Chương 779, đáng tiếc không có nếu như, 2, chương 779, đáng tiếc không có nếu như, 2, Huy Nguyệt sứ giả tiếp tục phổ cập khoa học giáo quy. Như phát hiện ba vị thánh nữ bên trong có ai mất đi chính tiết, liền làm xử đốt người chi phạt, cho dù trốn đến chân trời góc biển, trong giáo cũng tất nhiên sai người đổi bắt, lấy duy thánh giáo chính thiện. Vô Căn Sinh nghe xong, mặc dù sớm có hiểu, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ giật mình minh ngộ dáng vẻ, chợt trên mặt phát ra ngượng nghịu, "Ba tư tôn sứ, ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a. Kia dù sao cũng là ta Minh giáo tử Sam Long Vương." Huy Nguyệt sứ giả đối với Vô Căn Sinh biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tiếp tục thuật lại lấy trưởng lửa bảo thụ vương lời nói, "Theo ta được biết, Quý giáo tử Sam Long Vương sớm đã tuyên bố phá cửa mà ra, cùng Trung Thổ Minh giáo lại không liên quan. Vô Căn Sinh giáo chủ cần gì phải vì một cái phản đồ mà lựa chọn đắc tội chúng ta ba tư tổng giáo đâu? Người uy hiếp ta?" Vô Căn Sinh híp mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập ra một chút địch ý. Huy Nguyệt sứ giả vội khoát khoát tay, "Không dám, chỉ có điều muốn cùng Vô Căn Sinh giáo chủ làm một vụ giao dịch, nếu là tôn sứ đồng ý đem phản đồ Đại Khỉ Ti giao cho chúng ta, về sau Trung Thổ Minh giáo liền cùng ba tư tổng giáo lại không chủ thứ phân chia. Trường Lựa Bảo Thụ Vương trong giáo địa vị cao thượng, cũng là trưởng lão hội một viên." Nói bóng gió, lại là nói cho Vô Căn Sinh bọn hắn có thể làm được chủ. Vô Căn Sinh không có vội vã hồi phục, mà là trước nhìn về phía Đại Khỉ Ti phương hướng, do hỏi, "Long Vương, bọn hắn nói đến có thể là thật?" Tiểu Chiêu nghe nói như thế, trong mắt tràn đầy không dám tin, thân thể cũng vô ý thức ngăn khuất mẫu thân trước người. Đại Khỉ Ti lại là thở dài, lựa chọn cho mình lưu lại thể diện, "Câu câu là thật, ta nguyên là ba tư minh giáo thánh nữ, đến đây Trung Nguyên cũng là vì thu hồi Càn Khôn Đại Na Di thần công. Dương giáo chủ đợi ngươi như con gái ruột đồng dạng, nếu ngươi đưa ra muốn nhìn Càn Khôn Đại Na Di thần công, tất nhiên không hợp quy củ, nhưng hắn chưa chắc sẽ tự tuyệt." Vô Căn Sinh nhẹ nhàng nói một câu, dường như có ý riêng. Đại Khỉ Ti thì là gật gật đầu, "Không tệ, bất quá rất đáng tiếc, Dương giáo chủ phát hiện mục đích của ngươi, nhưng hắn bằng lòng cho ngươi một cái cơ hội." Không đợi Đại Khỉ Ti nói tiếp, Vô Căn Sinh chủ động giúp nàng bù đắp lời nói. Đại Khỉ Tư không khỏi trừng to mắt, "Ngươi là như thế nào biết được cái này có thể nói là nàng bí mật lớn nhất?" Dương Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, việc này hắn cái này Quang Minh Tả sứ cũng không biết được, Vô Căn Sinh giáo chủ lại là từ đâu biết được? Một cái nho nhỏ suy đoán. Vô Căn Sinh cười cười, cũng không ban cái nút, Dương giáo chủ di thư ở trong từng nâng lên, nói ba tư tổng giáo thân cận Mông Nguyên, lúc ấy ta ngay tại Hiếu Kỳ, Trung Thổ Minh giáo cùng ba tư tổng giáo hồi lâu không có qua lại, Dương giáo chủ lại như thế nào biết được ba tư tổng giáo thái độ? Nghĩ đến chính là Long Vương cáo chi a. Vô Căn Sinh nhìn về phía Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti lại là hỏi ngược lại, ba tư tổng giáo mặc dù cùng Trung Thổ Minh giáo hồi lâu chưa từng thương lượng, nhưng khi ngày ta đến đây Trung Thổ, phụ trách hộ tống sứ giả cũng là tại Quang Minh đỉnh bên trên nghỉ tạm một đêm, hôm sau vừa rồi bãi biệt, vì sao không thể là bọn hắn bại lộ? Bởi vì có tật giật mình. Vô Căn Sinh cười nói, ba tư tổng giáo không hề nghi ngờ là thân cận Mông Nguyên, đây là sự thật, mà Trung Thổ Minh giáo, tự tiền nhiệm Thạch giáo chủ thời kỳ, liền tận sức chống lại Mông Nguyên. Ba tư tổng giáo tất nhiên là biết đến, nếu không liền không sẽ phái Long Vương đến đây mưu đồ bí mật Càn Khôn Đại Na Di thần công. Cho nên ta suy đoán, ngày đó những cái kia ba tư sứ giả, tất nhiên là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không chẳng phải là Long Vương trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di hành động bằng thêm chứng ngại. Nghe nói như thế, Dương Tiêu suy nghĩ cũng là bay trở về vài thập niên trước, nghĩ đến lúc ấy những sứ giả kia biểu hiện, gật gật đầu, không tệ, giáo chủ phỏng đoán không sai chút nào. Đại Khỉ Ti lần này cũng là chịu phục, giải thích nói, không tệ, thật là ta cáo chi Dương giáo chủ ba tư tổng giáo thái độ. Lúc ấy Đại Khỉ Ti năm đó đi vào Trung Thổ thời điểm, dù sao vẫn là tiểu cô nương, mặc dù bị ủy thác trách nhiệm, nhưng cũng không thể làm được chủ đáo. Ban đầu bởi vì an phận thủ thường, còn không có lộ ra chân ngựa, thẳng đến về sau, Hàn Thiên Diệp đến, nàng trợ giúp Dương giáo chủ giải vây, bái nghĩa phụ, lại được phong tử Sam Long Vương, đứng hàng tứ đại pháp vương đứng đầu. Tâm tư liền hoạt lạc, nhưng chưa từng nghĩ hạ nhập mật đạo sau, trực tiếp liền bị Dương giáo chủ tóm gọn. Xem ở giải vây phân thượng, còn có nghĩa nữ cái tầng quan hệ này, Dương giáo chủ cũng không có dựa theo giáo quy trách phạt nàng, chỉ là đơn giản hỏi thăm nguyên do sau, liền cho nàng hai lựa chọn. Thứ nhất, rời đi Minh giáo. Thứ hai, lưu tại Minh giáo. Cái trước đương nhiên sẽ không nhường nàng mang đi Càn Khôn Đại Na Di thần công, cái sau lại là sẽ vì nàng cung cấp bảo hộ, không để cho nàng tất nhiên lo lắng lại nhận ba tư tổng giáo trách phạt. Đại Khỉ Ti là thông minh cô nương, lúc ấy lại cùng Hàn Thiên Diệp nhìn vừa mắt, tự nhiên là lựa chọn cái sau. Từ Sam Long Vương nói đến đây thời điểm, cũng là thở dài, hình như có chút nhớ nhung quá khứ, một lúc lâu sau mới là tiếp tục nói. Có Dương giáo chủ hứa hẹn, ta lại không còn cố kỵ, sau đó không lâu liền cùng Hàn Lang thành hôn. Dương giáo chủ cũng đã đáp ứng ta, đợi cho danh tiếng đã qua, sẽ lại tìm cơ hội nhường Hàn Lang gia nhập Minh giáo. Nhưng cũng tiếc tiệc vui chóng tàn, Dương giáo chủ kia không lâu về sau, liền không có hạ lạc. Dương Tiêu nghe nói như thế, cũng không nhịn được có chút thở dài, Dương giáo chủ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cũng không có hoài nghi Tử Sam Long Vương lời nói, bởi vì tại nàng cùng Hàn Thiên Diệp thành hôn sau, Hàn Thiên Diệp hoàn toàn chính xác biểu lộ ra mong muốn gia nhập Minh giáo ý tứ. Dương giáo chủ cũng cố ý bằng lòng, thành toàn chuyện tốt. Nhưng làm sao Hàn Thiên Diệp trước đây phạm vào chúng nộ, Dương giáo chủ cũng không dễ chịu Phật chúng ý. Đại Khỉ Ti lại làm sao không cảm thấy tức hận, nếu như Dương giáo chủ không có mất tích, nàng tất nhiên thất trình, nhưng có lấy Dương giáo chủ phù hộ, cũng không cần lo lắng tổng giáo trách phạt. Như thế, liền không có phía sau xuất nhập mật đạo, thậm chí huyên náo phá cửa mà ra. Hàn Lang cùng nàng, có lẽ cũng sẽ không gặp được kia câm điếc đầu đà, chính là lui một bước tới nói, vẫn gặp kia câm điếc đầu đà, chúng đầu. Có thể nàng không có phá cửa mà ra, Hồ Thanh Nhu quy củ tự nhiên cũng liền làm khó dễ không đến trên đầu của nàng. Đáng tiếc đời người không có nếu như. Vô Căn Sinh giáo chủ, hiện tại phải chăng có thể đem người giao cho chúng ta? Huy Nguyệt sứ giả kiên nhẫn nghe xong Tử Sam Long Vương tự bạch, nhường Vô Căn Sinh cùng Minh Giáo hoàn toàn nhắm mắt mới là lên tiếng dò hỏi. Nghe nói như thế, Tiểu Chiêu bận bịu ngăn ở mẫu thân trước người. Vô Căn Sinh thì hướng nàng ném đi một cái yên tâm ánh mắt, cười cười nói, còn có một vấn đề cuối cùng. Huy Nguyệt sứ giả gật gật đầu, cũng không thúc giục. Vô Căn Sinh lúc này mới nhìn về phía Đại Khỉ Ti, thu liễm nụ cười trên mặt, biểu lộ chuyển thành nghiêm túc. Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti chưa được cho phép tự mình tiến vào mật đạo, là trốn tránh trách phạt lại phá cửa mà ra, y theo giáo quy đáng trừng trị không vay. Đại Khỉ Ti nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở dài, đang chuẩn bị nhận tội. Liền nghe Vô Căn Sinh lời nói xoay chuyển, không sai, chị này nguy nan lúc, Tử Sam Long Vương nhớ tình cũ, nhìn tấu ba tư Minh giáo chi âm mưu, lại cắt cử thị nữ đến đây đưa tin, chính là có công lớn tại ta Minh giáo, cho nên ngày xưa tội phạt hết thể miễn trừ. Hôm nay, ta lấy Minh giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ thân phận, triệu ngươi trở lại Minh giáo. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 780, ta chính là hạ sản bên trong hạ sản, 1, chương 780, ta chính là hạ sản bên trong hạ sản, 1, cái gì? Vô Căn Sinh giáo chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nghe được Vô Căn Sinh lời nói, Đại Khỉ Ti đột nhiên nhìn lại, trong mắt tràn đầy không dám tin, Huy Nguyệt sứ giả càng là siết chặt nắm đấm, cảm giác mình bị buộc địch. Chỉ có trưởng lửa bảo thụ vương, bởi vì nghe không hiểu Trung Nguyên lời nói, lại gặp Vô Căn Sinh biểu lộ nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn là làm sao cùng giao nhận, trên mặt không khỏi hiện ra cười nhạt ý. Long Vương, giáo chủ cha hỏi ngươi đâu? Dương Tiêu thấy Đại Khỉ Ti vẫn là một bộ không dám tin bộ dáng, nhỏ giọng ở một bên nhắc nhở. Đại Khỉ Ti lúc này mới kịp phản ứng, bận điệu quỳ một chân trên đất, đệ tử bằng lòng trở lại Minh giáo. Như thế rất tốt. Vô Căn Sinh khẽ bước cảm, chợt nhìn về phía Huy Nguyệt sứ giả phương hướng, cái sau gương mặt xinh đẹp đã biến xanh xám một mảnh, trải rộng sương lạnh, dường như tùy thời đều muốn buộc phát đồng dạng. Nhưng mà Vô Căn Sinh lại không có để ý tới ý nghĩ của nàng, tiếp tục nói, tôn sứ ngươi chắc hẳn cũng nghe tới, Tử Sam Long Vương quay về Minh giáo, tức là ta người trong Minh giáo tao nộ phiền toái, ta vị này Minh giáo giáo chủ liền không thể ngồi xem không để ý tới soát. Hắn lời còn chưa nói hết, bên hai liền đã xoắn tới một cỗ kinh phong, lại là Huy Nguyệt sứ giả rốt cuộc nghe không vô, trực tiếp huy trưởng đánh tới. Liên nghe được âm phong trận trận, đạo đạo màu xám trắng khí lưu tại nàng lòng bàn tay ở giữa lưu chuyển, hóa thành từng mai thấu xương kim nhọn, đâm vào không khí sột sột rung động. Còn chưa trúng đích, Vô Căn Sinh cũng đã cảm thấy có trận trận nhói nhói theo trên mặt truyền đến. Bất quá hắn biểu lộ vẫn như cũ, thậm chí khỏe miệng còn phát họa ra cười nhạt ý. Đây chính là các ngươi động thủ trước. Dưới chân một bước không động, có thể quanh thân khí thế lưu chuyển, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, đúng là hình thành từng đạo dòng xoáy, đem kia thấu xương kim nhọn cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Kia sau đó mà tới bàn tay cũng là bị Vô Căn Sinh lấy ứng trảo chụp tại thần môn trên huyệt. Huy Nguyệt sứ giả giật mình, mong muốn rút bàn tay ra, lại là đã chậm, liên tục không ngừng đánh phải lại đưa lên một cái khác tố thủ. Đồng thời, nàng cũng không quên nhắc nhở trưởng lửa bảo thủ vương. Nói rất dài dòng, nhưng từ nàng ra tay, tới bị bắt cổ tay, bất quá mới trôi qua một cái hô hấp, đến mức trưởng lửa bảo thủ vương còn không có kịp phản ứng. Chờ nghe được Huy Nguyệt sứ giả nhắc nhở, vừa muốn ra tay, dĩ nhiên đã bị Dương Tiêu cẩn thân. Ba tư Minh giáo võ công thắng ở kỳ quỷ, lại xen lẫn một chút càn khôn đại na di tâm pháp, mặc dù lộ ra dở dở ương ương, nhưng nếu là giành được tiên cơ, chính là cùng cảnh giới ở trong nhân tài kết xuất, cũng không khỏi bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng những người này ở trong tuyệt đối không bao gồm Dương Tiêu. Cái sau giống nhau học xong càn khôn đại na di, vẫn là bù đắp sau càn khôn đại na di. Lý quỷ gặp lý quỷ, ai yếu ai kém không cần nói cũng biết. Chỉ là vừa đối mặt, trường lửa bảo thụ vương liền bị tháo một đầu cánh tay, thể nội kinh mạch cũng là bị Dương Tiêu lấy đạn chỉ thần công chỉ lực phong tỏa hơn phân nửa. Mắt thấy Minh giáo ra tay, còn lại ba tư Minh giáo đám người cũng là ngao ngoe muốn động, mong muốn tiến lên tiếp viện. Nhưng mà còn chưa chờ còn xuất lại bảo thụ vương có hành động, liền nghe một tiếng Phật hiệu ở bên tai vang lên. A Di Đà Phật, lão nạp nghe nói ba tư võ công tinh diệu phi phàm, cố ý luận bàn một phen, còn mời chư vị vui lòng chỉ giáo. Phương Chứng bước ra một bước, thân hình đột nhiên xuất hiện ở ba tư Minh giáo trước đó. Hắn xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản, tỏ thái độ. Minh giáo cùng ba tư Minh giáo xảy ra xung đột, hắn nếu là sống chết mặc bây, tất nhiên về tình về lý đều nói còn nghe được, nhưng sẽ để cho Minh giáo sinh ra một chút không tốt ngờ vực vô căn cứ. Tỷ như, người lão tiểu tử có phải hay không mong muốn ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi? Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là dưới núi chiến đấu đã nhanh kết thúc, nếu như chờ tới những cái kia giang hồ quần hùng một lần nữa lên núi, thấy ba tư Minh giáo cùng Minh giáo cao thủ lên xung đột, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra một chút cái khác tâm tư đến. Đến lúc đó hắn vị này Thiếu Lâm Vương trượng khó tránh khỏi phải bị làm đau làm, cùng nói như thế, hắn còn không bằng hiện tại ra tay, giảm bớt Minh giáo tổn thương. Cũng tốt nhường chính đạo liên minh người có cái cố kỵ. Ngoài ra, nếu là về sau Na Ta nhân vẫn muốn khuyến khích hắn ra tay, hắn cũng có thể lý do trước khi nói bị thương. A Di cái nào đả Phật? Tô thần y tổn thương không phải là chẳng a? Phương Chứng một tay đè xuống thường thắng bảo thụ vương, mặt khác một cánh tay quấn lên cà sa, hướng Đều Minh, đồng lòng hai vị bảo thụ vương vung đi, đem nó đánh cho bay ngược mà ra, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Tô một thụ thương chuyện. Ý nghĩ này vừa lên, liền trong lòng của hắn mọc dễ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là Tô thần y không lý do nói bệnh, người giang hồ phải chăng muốn mang theo đại nghĩa đem nó cột lên chiến thuyền? Nếu là như vậy, bất luận Tô thần y có đồng ý hay không, cuối cùng chỉ sợ đều không thể thiện. Cũng không đúng, kia vẻ bại khí tức là không giả được. Tô thần y nhất định là đả thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Phương Chứng a Phương Chứng, thân là người xuất gia, ngươi sao có thể ở sau lưng đi đoán thầm đoán buồng hắn ở đâu? Cái này quá không nên nên. Trong lòng tự trách một phen, lão hòa thượng cảm thấy được thường thắng bảo thụ vương mơ hồ có bộc phát ý tứ, lại một cái tát đánh qua, đem nó đánh cho một cái lảo đảo. Đều Minh, đồng lòng hai vị bảo thụ vương thấy Phương Chứng thực lực không tầm thường, nhìn nhau, chợt bày ra một cái cực kỳ cổ quái tư thế. Hai người cùng nhau công tới, phối hợp hòa hợp, thế công dày đặc như mưa, để cho người ta không kịp nhìn, liền dường như bốn tay bốn chân người đồng dạng. Ba tư võ công, quả nhiên không tầm thường. Phương Chứng trong lòng một hồi thổ thức, chợt một tay thi triển Thiên Diệp Như Lai trưởng. Bàn tay ở giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, chính là một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Cuối cùng, đầy trời khắp nơi trên đất, Đều Minh, đồng lòng bảo thụ vương ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là Phương Chứng lấy chân khí ngưng tụ trưởng ấn. Đạo đạo ngưng thực vô cùng, cùng kim thiết không khác. Hai người sắc mặt tái đi. Phương Chứng khẽ kéo ba, nhưng ba tư tổng giáo vẫn là có một vị bảo thụ vương cùng hai vị tàn tật sứ giả, cùng bảy tông sư sơ kỳ người phục vụ. Mười người vượt qua Phương Chứng phòng tuyến, ý đồ tiến đến tiếp viện trưởng lửa bảo thụ vương bọn hắn. Nhưng mà, Du Liên Chu lại đã sớm chuẩn bị, đem ân lê đỉnh phó thác cho Tô Mộc sau, chính là tay không tất sát, hướng phía kia hai tên tàn tật sứ giả nên đón. Còn sót lại chính đạo cao thủ, thấy Phương Chứng cùng Du Liên Chu đều là ra tay, lại nghĩ tới nhà mình đồng môn sư huynh đệ dưới chân núi tao ngộ, cũng đỏ trong mắt, hướng kia mấy tên người phục vụ phóng đi. Du Liên Chu tốc độ rất nhanh, thê vân tung thi triển, nhảy lên, trong chớp mắt liền ngăn khuất rượu gió làm, mây trôi làm trước người. Bàn tay thành chảo, thẳng tắp hướng phía hai người eo cầm lấy đi. Hai người thấy cái này chảo pháp kẻ đến không thiện, lại cực kỳ âm hiểm, trong lòng một hồi kinh hãi, nhưng cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Nhưng mà hai người tất nhiên tại bảo thụ vương giúp đỡ hạng, vững chắc thương thế, mà dù sao bẻ gãy một cánh tay. Khí huyết tổn hao nhiều đồng thời, ngày xưa chiêu thức thi triển ra, cũng lộ ra tối nghĩa cứng nhắc. Trong lúc nhất thời, hai người liên thủ cũng chỉ là tại Du Liên Chu thủ hạ khó khăn lắm chống đỡ. Chương 780, ta chính là hạ sản bên trong hạ sản, 2, chương 780, ta chính là hạ sản bên trong hạ sản, 2, cái này không khỏi để cho hai người tức giận vô cùng, lại không bận tâm tổn thương, vận chuyển tông sư bí pháp, cưỡng ép lấy tiên thiên nguyên khí chữa trị thương thế. Các ngươi còn khí lên. Lao tử bị các ngươi truy sát lâu như vậy, sư đệ cũng bị các ngươi bắt đi, hiện tại bất quá đánh các ngươi dừng lại, các ngươi còn khí lên. Du Liên Chu càng nghĩ càng giận, trên tay chiêu thức cũng càng phát ra tàn nhẫn. Đây là hắn tự sáng tạo tuyệt học, tên là Hổ Trảo Tuyệt Hậu Tay. Đơn thuần uy lực, không thua kém một chút nào Ân Tiên Chính cải tiến qua đi Ưng Trảo Công, cùng Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, 12 Cầm Long Thủ chờ cầm nã tuyệt học. Cũng có trách, cái này Hổ Trảo Tuyệt Hậu Tay chính là thoát thai từ võ đương phái thượng thừa cầm nã võ học Hổ Trảo Tay. Du Liên Chu ngại Hổ Trảo Tay chưa hẳn một trảo lấy được công, liền từ bên trong tự chế 12 chiêu tân triệu ra đến, lại là chiêu chiêu bắt người eo, có thể làm địch nhân tổn hại âm tuyệt tự. Sau đó, lại diễn luyện cho Trương Chân Nhân nhìn. Trương Chân Nhân mặc dù nhìn ra công pháp này tàn nhẫn, không muốn nhường nhà mình đệ tử đi đến lật lối, nhưng lại không tiện đả kích đệ tử tính tích cực. Liên chỉ là cúi đầu không nói. Du Liên Chu lại là hiểu lầm, cảm thấy lấy chính mình còn trẻ, võ học nội tình cũng không đủ phong phú, cải tiến đi ra công pháp tất nhiên còn có rất lớn thiếu hụt. Kết quả là, hắn vươn lên hùng mạnh, gắng đạt tới tinh tiến, lại kiên nhẫn nghiên cứu mấy tháng. Đợi đến hắn lại một lần nữa đem cái môn này công phu diễn luyện cho Trương Chân Nhân nhìn thời điểm, cái sau cũng là mí mắt chực nhảy, biết mình không thể lại trầm mặc đi xuống. Lúc này mới nói ra ngày đó ý nghĩ. Nhưng mà, chiêu này pháp đã bị Du Liên Chu hoàn thiện đến thập toàn thập mỹ, ngoại trừ lực lớn bay, lại không có gì thiếu hụt, nếu là bởi vì hắn một lời mà đức truyền thừa, không khỏi quá mức đáng tiếc. Liên lại qua mấy ngày, đưa tới võ đương thất hiệp, cùng tỏ rõ lợi hại, ước pháp tam trường. Từ đó, cái môn này tuyệt học cầm nã pháp, liền chỉ có tại sinh tử quan đầu có thể sử dụng. Giờ phút này Du Liên Chu lại là không có cố kỵ nhiều như vậy, 12 chiêu liên tiếp biến hóa, giao thế tổ hợp, vương làm người khó mà đề phòng. Rất nhanh, liền thấy Du Liên Chu móng đuốt từ đuôi đến đầu đung lên, phút chốc nắm chặt về sau, hướng vào phía trong lượn quanh một cái vòng tròn, đồng thời dưới chân hướng phía kia rượu gió làm mắt cá chân đá bảo. Cái sau thụ trọng thương, vốn là có chút trọng tâm mất cân bằng, lại gặp một cước này, đúng là hướng thẳng đến phía trước té ngã mà đi. Mây trôi làm mong muốn từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, nhưng chưa từng nghĩ Du Liên Chu phía sau tựa như sinh ánh mắt đồng dạng, nhìn cũng không nhìn, móng vuốt hướng về sau một chảo. Khống Hạc Cầm Long. Mây trôi làm cũng bị bắt được mệnh môn, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, trọng trắng mắt bên trên lật. Mà liên tại Du Liên Chu đại triển thần uy thời điểm, chính đạo liên minh cao thủ, cũng cùng ba tư minh giáo còn sót lại người phục vụ giáo thủ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là quân chủ lực, cao thủ liền chỉ có lẻ tẻ mấy vị, xa không thể so với ba tư minh giáo người phục vụ. Song Vương đưa trước tay một sát na, liền bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện mình cả nghi quá rồi. Phương Chứng có thể đè xuống ba tư minh giáo ba vị bảo thủ đương đánh, đó là bởi vì hắn luyện qua dịch tân kinh, lại có hơn 10 năm tinh thuần tu vi. Du Liên Chu có thể đè xuống rượu gió làm, mây trôi làm đánh, đó là bởi vì nhị sứ bản thân bị trọng thương, lại Du Liên Chu bản thân thực lực cũng không yếu. Nhưng bọn hắn không có phần này thực lực a. Kiên trì một chút nữa, Du nhị hiệp đã phải kết thúc chiến đấu, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đến trợ giúp chúng ta. Cùng ba tư minh giáo giao thủ người giang hồ ở trong, một người mặc cũ nát, tướng mạo lại cực kỳ tú khí thiếu hiệp mở miệng phân chấn lòng người. Dường như nghe được thanh âm quen thuộc, Tô Mục vô ý thức hướng phương hướng của hắn nhìn lại, chợt trên mặt lộ ra một vẻ chợt hiểu. Hóa ra là Lâm Bình Chi A gia nhập cái bang, còn tấn thăng tiên thiên sao? Có thể đi đến hôm nay một bước này, nghĩ đến cũng nỗ lực không ít cố gắng, nếu là không đợi đại thủ được báo cứ thế mà chết đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nghĩ đến, Tô Mục suy nghĩ khẽ động. Sau lưng lão giả cao lớn không có nửa điểm do dự, trực tiếp rút kiếm tiến lên. Muốn nói người này thân phận, đương nhiên sẽ không là vị kia Vương Cát Tang, mà là phong thần thuật sản phẩm, nguyên vật liệu tự nhiên là Thiên Tàn lão tổ linh hồn. Bất quá Thiên Tàn lão tổ không giống với Bát Thần, cái trước dù sao cũng là người trong hắc đạo, sát thủ đầu lĩnh, nói một câu tiếng xấu rõ ràng, kia là tuyệt không quá mức. Nhưng người loại này tiếp nhận cung phụng, thưởng thụ hương hỏa, chính là có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Cẩm Y Liễu vệ bên trong nhân viên cũng biết lòng có bài xích, sẽ không thành tâm cung phụng. Cho nên, Tô Mục lợi dụng xong toàn tay, giúp thay hình đổi dạng. Về phần tại sao đổi thành bây giờ bộ dáng, chỉ có thể nói là trùng hợp. Là Thiên Tàn lão tổ chuẩn bị phong thần nghi thức, là hắn phía trước đến Quang Minh đỉnh trên đường hoàn thành, về sau hắn liền lầm vào bóp mặt đặt tên xoắn xuýt trong quá trình. Lúc đầu hắn là muốn bóp nữ hào dù sao mang theo trên người, nhìn xem cũng có thể đẹp mắt một chút. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lên không bao lâu, liền bị hắn quả quyết vứt bỏ. Đến một lần, hắn không háo sắc. Hắn hồng nhan chi kỷ đông đảo, không kém cái này một cái. Thứ hai, cái này dù sao cũng là Thiên Tàn lão tổ nội tình, nếu như bóp thành nữ nhân, chẳng phải là biến thành Xiêm La đặc sản. Vừa lúc, tại hắn xoắn xuýt trong quá trình, trong đầu không hiểu thấu nhớ tới Minh giáo nguồn gốc. Lúc này mới cuối cùng đã định lão nhân trong núi nhân vật mô bản cùng bối cảnh cố sự. Mặc dù có chút qua loa, nhưng sự thật chứng minh, Tô Mục trực giác không có sai. Thiên Tàn lão tổ công pháp vô cùng phù hợp lão nhân trong núi người thiết lập. Kết hợp hắn khắc họa đi vào một chút tăng phúc bờ UFF, nguyên bản thực lực tại tông sư hậu kỳ ở trong chỉ có thể coi là trung lưu Thiên Tàn lão tổ, giờ phút này cho dù là cùng Phương Trưng cái loại này tuyệt đỉnh cao thủ tranh chấp, cũng sẽ không tùy tiện là bại. Chớ đừng nói chi là chỉ là mấy cái tông sư sơ kỳ. Liên thấy rút kiếm tiến lên, lặng yên đi vào trong đó một cái ba tư người phục vụ sau lưng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chợt trên tay đại kiếm giơ lên, cắt đùi nương theo lấy hắc sắc tử quang, xẹt qua người kia cái cổ. Một cái đầu lâu liền phóng lên tận trời. Máu tươi nhuộm đỏ đại kiếm, lại không có thể ngăn cản hắn tiếp tục giết chóc. Tí tách, Lâm Bình Chi vừa bị hất tung ở mặt đất, còn tưởng rằng chính mình sắp mệnh vẫn tại chỗ, trong lòng bi thương và phẫn. Có thể sau đó liền nghe tới một hồi đầu lâu lăn trên mặt đất động thanh âm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Bao cát, Liệt Dương, một đạo cao lớn vi ngạn thân ảnh che đậy quang mang lại mang đến hy vọng. Nhìn, các ngươi tình huống không thể lạc quan a. Vô Căn Sinh chú ý tới nơi xa Vương Cấp đang chiến đấu, hướng phía trước người còn chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Huy Nguyệt sứ giả trêu chọc một câu. Huy Nguyệt sứ giả kiểu trên gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh, nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng câu lên một đạo quỷ dị độ cong. Ngươi cảm thấy đây chính là chúng ta toàn bộ lực lượng sao? Có ý tứ gì? Vô Căn Sinh sững sờ một chút, lựa chọn biểu lộ biến kinh hoàng, chẳng lẽ lại hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái râu dài tóc trắng, cầm trong tay thanh ngọc trượng lão giả, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tô Mục, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn nâng tay lên bên trong quyển trượng, ngựa khí khinh miệt bên trong mang theo đùa cợt, trước hết theo ngươi vật nhỏ này trên thân thu một chút lợi tức. Chương 781, đầy người đại hán, 1, chương 781, đầy người đại hán, 1, tiên tính im mắng. Tất cả mọi người lần theo thanh âm, thấy được hiện trường phát hiện án. Một bộ không đầu nam thi, thẳng tắp đứng tại chỗ cũ, dường như còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Ở sau lưng hắn, thì là một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả áo bào trắng, trong tay chống một cây thanh ngọc trượng, chú ý tới ánh mắt của mọi người sau, theo bên cạnh thi thể trải qua, từng bước hướng phía trước đi tới. Tô thần y điệp. Tô thần y điệp. Rốt cục, có người phản ứng lại. Du Liên Chu từ bỏ đem ba tư nhị sứ xé thành mấy cánh đến cho Hà Dận dự định, nhìn xem kia quen thuộc nhưng không có sinh cơ thân ảnh, muốn rách cả mí mắt. Phương Chứng cũng là biểu lộ kinh ngạc, lực đạo trên tay không kiểm soát một cái chớp mắt, trực tiếp đem thường thắng bảo thụ vương vị này còn sót lại đối thủ đặt tại trên mặt đất. Nếu không phải cuối cùng phản ứng lại, sợ lại là một cọc bi kịch. Bất quá dù vậy, thường thắng bảo thụ vương cũng là bước đều mình, đồng lòng hai vị bảo thụ vương theo gót, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gần chết, không biết còn có thể chống bao lâu. Lại nhìn kia lão giả áo bào trắng, ánh mắt tại lớn bay trên đài đảo mắt một tuần, thấy ba tư cao thủ tất cả đều tình hình chiến đấu thảm thiết, nhướng mày, thầm mắng một câu phế vật. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả Minh giáo một cao thủ đều chưa bắt lại. Ta muốn ngươi đền mạng. Đột nhiên, một đạo kình phong theo hắn bên thai phá đến, lại là Du Liên Chu nén giận ra tay. Liên gặp hắn thê vân tung toàn lực thi triển, trong chớp mắt liền vượt qua vô số khoảng cách, một chảo hướng phía lão giả kia hạ âm bảy đi. Một chảo này, 20 năm công lực. Nhưng mà lão giả kia chỉ là giơ lên một chút thanh ngọc trượng, chống đỡ Du Liên Chu lòng bàn tay, hời hợt liền đem thế công hóa giải. Ngay sau đó nhẹ nhàng một đỉnh, Du Liên Chu chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực tự nơi lòng bàn tay truyền đến, lại đều đặn lan tràn đến toàn thân các nơi. Sau đó, thân thể giống như là bị một quả nặng nề vô cùng thủy cầu bao vây lại đồng dạng, không bị khống chế hướng phía sau lưng tối lui. Quá trình bên trong, Du Liên Chu mấy lần giãy giụa, nhưng thi triển kình lực lại tất cả đều bị lấy một loại vô cùng kỳ dị phương thức hóa giải đi đến, cho đến rơi xuống đất, vừa rồi một lần nữa đạt được thân thể trưởng không quyền. Kia lão giả râu bạc trắng cũng là mở miệng, xem ở Trương chân nhân trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, không, có lần thứ hai. Đang khi nói chuyện, hắn chống thanh ngọc trượng, đi một bước. Bước chân nhìn không lớn, đi cũng rất chậm. Có thể vượt qua khoảng cách, lại dường như xúc địa thành thốn đồng dạng, nhường hắn đi thẳng tới lớn bãi đài ở trung tâm. Vừa mới đứng vững, hắn còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy một đạo hắc quang lấp lóe tới hắn sau lưng, chính là kia vĩ ngạn thân ảnh cao lớn, trong tay đại kiếm dường như không có trọng lượng đồng dạng, bị hắn đột nhiên vung xuống, như muốn chặt đứt lão giả đầu lâu cùng cái cổ ở giữa liên hệ. Nhưng mà, lão giả không phải tạm ngư, cứ tới người liễm tức công phu cực kỳ xuất sắc, nhưng tóm lại vẫn là để hắn có chỗ phát giác. Trong tay thanh ngọc trượng không nhanh không chậm sắn một cái côn hoa, cong tới sau lưng. Trước khi xuất thủ, hắn liền đã ngồi chờ hồi lâu, đối người xuất thủ thực lực, làm một thứ đại khái ước định. Rất mạnh, viễn siêu bình thường tông sư hậu kỳ. Nhưng cùng hắn so sánh, còn có khoảng cách không nhỏ. Cho nên, một cái tay không thể nhiều hơn nữa. Cái này kêu là cao nhân phong phạm. lão giả áo bào trắng tràn đầy tự tin, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vỡ vụn thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, điều này không khỏi làm hắn tự tin biểu lộ nghiêm một chút, thân thể cũng bản có thể chọn ra né tránh phản ứng. Kiếm quang rơi xuống, một đạo cái bóng hư ảo bị một phân thành hai. Tí tách, lơ lỏng mặt đất, bị kiếm khí tác động đến, lộ ra hạ cứng rắn đá núi, máu tươi thì theo trên đại kiếm chậm rãi nhỏ xuống, phát ra liên tiếp cũng không rõ ràng, lại càng làm người ta kinh ngạc giọt nước âm thanh. Mà liên tại kia cái bóng hư ảo tiêu tán đồng thời, cầm trong tay đại kiếm lão giả, sau lưng cũng là xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Bất quá cùng lúc đầu râu bạc trắng tóc trắng áo trắng so sánh, bây giờ trên người hắn nhiều hơn một vệt chói mắt huyết hồng. Trong tay thanh ngọc trượng cũng chỉ còn lại nửa cái. Hắn thụ thương, nhưng không hoàn toàn là khinh thường, càng nhiều vẫn là không có dự liệu được, nhân thủ này nắm chi đại kiếm, lại là một thanh thần binh. Lão giả áo bào trắng để tay lên ngực tự hỏi, lấy tu vi của hắn, còn có trong tay kia cơ hồ đạt đến ngụy thần binh phẩm chất thanh ngọc trượng, chính là Diệt Tuyệt sư thái cầm trong tay ỷ thiên kiếm toàn lực công tới. Hắn đều có năm chắc lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì hắn tại tu vi bên trên làm được nghiền ép, mà Diệt Tuyệt sư thái trong tay thần binh lại không thể hoàn toàn nghiền ép hắn thành ngọc trượng. Nhưng là, nếu như cầm trong tay thần binh người, biến thành một vị cùng cảnh giới tông sư, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Thần binh đối chiến lực ra chỉ là không hề nghi ngờ. Cái gọi là không có kiếm thắng có kiếm, trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, cuối cùng đều là thực lực cùng kỹ xảo nghiền ép, mà không phải nói thần binh thật không cách nào ra chỉ võ giả thực lực. Không tin ngươi nhường độc cô cầu bại cầm ỷ thiên kiếm, cùng tay không tất sát độc cô cầu bại so kiếm, nhìn xem cuối cùng ai mới là chiến thắng bị kia. Lão giả cũng là gãy tại về điểm này, nhưng cũng không thể cỡ trách nhiều. Trên giang hồ thần binh khan hiếm, cho dù là tông sư hậu kỳ cũng không cách nào làm được nhân thủ một thành, đây cũng là vì cái gì hoành luyện võ giả dám như vậy không chút kiên kỵ dùng nhục thân cả đao. Lại thêm trong tay người kia đại kiếm, chỉ dựa vào bề ngoài nhìn lại, cũng không phải là rất sắc bén dáng vẻ, liền xem như thần binh, cũng bất quá là một thanh thứ thần binh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kia rõ ràng hẳn là trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công ngoại hình, lại vẫn cứ có sắc bén không thể đỡ đặc tính. Đốt, đại kiếm chặn phía sau đánh tới thế công, kiếm phong sắc bén, đem vốn là giảm bớt đi nhiều thân trượng, lần nữa gọt ngắn một đoạn. Lão giả áo bào trắng hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đến, lại là đã động rút lui suy nghĩ. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến, Tô Mục đã chết, những người còn lại hắn hoàn toàn có thể lại tìm cơ hội, không cần thiết cùng cái này tên lô mãng cùng chết. Trừ phi hắn có thể trước tiên giết đối phương, nhưng theo vừa mới tình huống đến xem, người này ngoại trừ liễm tức công phu, cảm giác nguy hiểm năng lực cũng viễn siêu cùng cảnh giới tông sư, căn bản cũng không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết tạm ngư. Mà nếu là hắn tiếp tục tại Quang Minh đỉnh bên trên lưu lại, chờ đợi hắn, có lẽ chính là phương chứng cùng kia đại kiếm võ giả hỗn hợp đánh kép. Phanh phanh phanh, ngay tại lão giả suy nghĩ chớp động thời điểm, thân thể của hắn lại một lần biến hư ảo, tránh thoát mấy đạo giản dị tự nhiên, nhưng lại kinh lực vô cùng ngưng thực trường lực. Trường ấn lướt qua thân ảnh của hắn, lại đi xa mấy trăm trượng, rốt cục đập vào trên núi, tạo thành động tĩnh cũng lớn. Nhưng nếu là có người nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện ngoài mấy trăm trượng trên vách núi đá, nhiều hơn mấy cái vân tay rõ ràng ấn ký. Là Thiếu Lâm Tu Di Sơn trưởng. Người xuất thủ tự nhiên không cần hỏi nhiều, toàn bộ Thiếu Lâm phái, đơn thuần Tu Di Sơn trưởng có thể có phần này tu vi, liền chỉ có Phương Chứng. Phương Chứng hòa thượng, ra tay tập kích bất ngờ thật là có hại ngươi đại sư phong phạc a. Chương 781, đầy người đại hán 2, chương 781, đầy người đại hán 2, lão giả áo bào trắng vẫn như cũng là một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng, không để ý chút nào mở miệng trêu chọc nói. Phương Chứng lại không có cùng hắn nói nhảm nhiều tâm tư. Tô Mục chết, vẫn là khi hắn mặt chết, mặc dù hắn không có nghĩa vụ bảo hộ đối phương, nhưng theo tình lý đi lên rằng, đối phương chết, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho dù là triều đình hơn phân nửa sẽ không vì một cái không có giá trị gì người chết, bức bách Thiếu Lâm chủ đem hắn giao ra. Có thể Phương Chứng lại không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Mong muốn hóa giải tâm ma, cũng chỉ có thể thể hiện ra kim cương trừng mắt pháp tướng, đem kia ra tay tập sát Tô Mục lão giả áo bào trắng siêu độ. Nghĩ tới đây, hắn không còn thu liễm khí tức. Nguyên bản rộng lượng cà sa đột nhiên phồng lên lên, Phương Chứng cũng là trong nháy mắt trẻ mấy chục tuổi, biến thành một vị cơ bắp từng cục võ tăng. Giờ phút này, xa xa Dương Tiêu mới là cảm giác được chiến lệnh, cũng biết được Phương Chứng cùng mình giao thủ quá trình bên trong, đến tột cùng thả nhiều ít nước. Sợ là có thể lấp đầy một cái thái hồ. Trái lại tay kia nắm đại kiếm lão giả, khí tức vẫn như cũ khó mà nắm lấy, nhìn không ra sâu cạn. Bất quá kia một đôi con ngươi ở trong, lại là có màu lam nhạt lưu quang kéo. Đại kiếm kiếm thủ bên trên khô lâu phù điêu, cũng là giấy lên xanh đậm chi diễm, dường như xuất hiện không muốn người biết biến hóa. Lại nhìn kia lão giả áo bào trắng, hắn giờ phút này, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng lại hơi có vẻ cứng nhắc. Trước mặt hai người này, không hề nghi ngờ mang đến cho hắn mạc đại áp lực. Nhưng nếu chỉ là như thế, hắn còn không đến mức chạy trối chết. Thực lực tới hắn cái này một ngăn, mong muốn đem hắn lưu lại, hoặc là tốn hao cái giá cực lớn, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào chất lượng cùng số lượng song trọng nghiền ép. Đơn giản mà nói, ít ra cần 4 vị tông sư hậu kỳ, lại thực lực yếu nhất cũng không thể so kia lên mặt kiếm yếu. Nói cách khác, Dương Tiêu là không đủ tư cách. Mà kia Minh giáo giáo chủ, theo khí tức nhìn lại, cho dù là nắm giữ tông sư hậu kỳ chiến lực, nhưng cũng sẽ không so Dương Tiêu cường đại quá nhiều. Giống nhau không đủ tư cách. Suy bụng ta ra bụng người, lão giả cảm thấy, mình nếu là đại minh triều đỉnh vị kia tiểu hoàng đế, cho dù là đối Tô Mục trọng thị nữa bất quá, nhiều nhất cũng liền an bài 2 vị tông sư hậu kỳ võ giả hộ đạo. Bây giờ đã hiện thân 1 vị, còn sót lại vị kia cho dù là cùng hắn thực lực tương tự, có thể khoảng cách mong muốn bắt hắn lại 4 vị đỉnh cấp chiến lực, vẫn kém hơn 1 vị. Đây là lão giả tự tin nơi phát ra. Thậm chí, đây đã là còn lại chỗ trống suy đoán. cái kia không biết tên tông sư đại kiếm trong tay là không hề nghi ngờ thần binh, tông sư hậu kỳ thêm thần binh lợi khí, dạng này bảo hộ lực lượng, tại lão giả áo bào trắng xem ra, liền đã đủ cho Tô một mặt mũi. Có khả năng, mặt khác một gã tông sư hậu kỳ, căn bản chính là hắn mẹ cảm. Tâm niệm đến tận đây, lão giả áo bào trắng ứng đối lên phương chứng cùng vương cấp tang thế công, cũng càng thêm phong dong mấy phần. Đối mặt hai vị cùng cảnh giới võ giả, hắn mặc dù không cách nào làm được cảnh giới bên trên nghiền ép, nhưng hắn có một chút, là rất nhiều cùng cảnh giới võ giả không có. Cái kia chính là nội tình. Công pháp hắn tu luyện, có thể hấp thụ người khác tinh khí thần đến cường hóa tự thân. Cái này cũng liền đưa đến hắn mặc dù cảnh giới cắm ở tông sư viên mãn, rất khó tiến thêm một bước, có thể một thân chân khí, cơ hồ là cùng cảnh giới võ giả không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng liền khiến cho hắn có thể không hề cố kỵ phát tiết chân khí, ép buộc người khác cùng hắn liều tiêu hao. Vậy mà hôm nay, hắn lại là hiếm thấy gặp khó. Phương chứng sở học dịch cân kinh, giống nhau tại bay liên tục phương diện có được trời ưu ái ưu thế, Vương Cấp Tăng thì dựa vào trong tay thần binh đại kiếm, công kích căn bản không uổng phí nhiều ít khí lực. Mà liền tại ba người giao phong thời điểm, Minh giáo bên này cũng đã kết thúc chiến đấu. Bất quá không có tùy tiện đúng tay ba người này chiến đấu, cũng không phải là không muốn, mà là lực có thua. Loại tầng thứ này giao phong, bọn hắn nếu là dính vào, không hề nghi ngờ muốn bị xem như chỗ đột phá. Trừ phi bọn hắn bằng lòng đánh đổi mạng sống, mới có thể cho cái khác người chế tạo cơ hội. So sánh dưới, vẫn là cho Tô một nhà sắc công tác, thích hợp hắn hơn nhóm tới làm. Du Liên Chu cái thứ nhất đi tới Tô một bên người, mong muốn vì đó nhặt xác, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào ra tay. Minh giáo đám người thì chuẩn bị chiếu rơm, nhưng lại tại mấy người đi tới, chuẩn bị đem Tô một kéo tới chiếu rơm bên trên thời điểm, đã thấy thi thể bỗng nhiên khẽ động. Hảo ra sao? Du Liên Chu đã đỏ lên hốc mắt, cũng không có chú ý tới một màn này. Ngược lại là Minh giáo hậu thủ cờ trưởng cờ làm nhan viên, vô ý thức đã ngừng lại bước chân. Thế nào? Thi thể giống như động nhan viên là cái dáng người buồn bã hán tử, tướng mạo liền cho người ta một loại rất yên tâm cảm giác, có Minh giáo thứ nhất thần lực danh xưng. Bất quá có rất ít người biết, dạng này một vị bề ngoài xấu xí hán tử, kỳ thật trong âm thầm dánh điểm tràn đầy. Dịu dàng quan tâm, nhắc như chuột. Đây là đối với hắn khít khao nhất đánh giá, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là một cái người cuồng chịu ngược đãi sợ quỷ nhưng còn thích xem kinh khủng chủ đề thoại bản tiểu thuyết. Tại nhan viên sau lưng, mấy người khác không hiểu nghĩ đến vị lao huynh này để hứng thú yêu thích. Biểu lộ biến mất tự nhiên. Sẽ không phải, gia hỏa này sợ chưa? Khoan hay nói, Tô một giờ phút này hình tượng, cùng nhan viên cất giữ thoại bản tiểu thuyết ở trong, một vị tiền triều không đầu tướng quân hình tượng có chút tương tự. Còn nhớ rõ đoạn thời gian kia, nhan viên sợ hãi đến nỗi ngay cả đi tiểu đêm cũng không dám. Ta nói lao nhan, thoại bản tiểu thuyết chính là thoại bản tiểu thuyết, ngươi cũng đừng ở lúc này như xe bị tuột xích. Có người cẩn thận nhắc nhở hắn. Nhan viên nghe nói như thế, ngẩn người sau, có chút tức giận, ta không có sợ hãi. Không phải, ta thật nhìn thấy thi thể động. Không ai nói ngươi sợ hãi. Kia hậu thủ cờ bộ trưởng cờ làm thở dài, ngươi đây không phải không đánh đã khai a. Sau đó lại nhỏ giọng truyền âm nói, tóm lại, nhanh lên đem Tô thần y thi thể đắp lên a. Du nhị hiệp nơi trong lòng thật không dễ chịu, nếu là nhìn thấy chúng ta lề mà lề mề, không tránh khỏi muốn phát một trận hỏa khí. Thân là Minh giáo đệ tử, lúc bình thường hắn tự nhiên không sợ Du Liên Chu, nhưng bây giờ khác biệt. Trong lòng của đối phương không thoải mái, làm ra cái gì chuyện quá đáng cũng có thể, vạn nhất thật sự xem bọn hắn lề mà lề mề bộ dáng khó chịu, cho bọn họ đến bên trên một đao. Vậy nhưng thật sự là oan uổng chết. Nhan viên nghe nói như thế, mắt nhìn Du Liên Chu, lại nhìn mắt kia thi thể không đầu, nuốt ngụm nước bọt, đem sợ hãi dằn xuống đáy lòng. Được thôi, ta góp ngươi ngựa, thi thể thật động. Nhan viên vừa ngưng tụ dũng khí, ở đằng kia thi thể bỗng nhiên ngồi dậy thời điểm, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nhìn bên cạnh hắn mấy cái gan lớn huynh đệ, giờ phút này biểu hiện so với hắn còn muốn không chịu nổi. Một cái theo hắn chính diện nào tới, cả người giống như con khỉ ôm ở hắn trên đầu, còn lại mấy người cũng hóa thành vật trang sức, phân biệt treo ở hắn khác biệt bộ vị bên trên. Thật đầy người đại hán. Cũng may mắn là nhan biên, minh giáo thứ nhất thần lực, đổi một người có cái này đãi ngộ, hơn phân nửa đều muốn bị đè sắp xuống. Cái kia vừa mới ngồi dậy thi thể thấy tới trước mắt một màn này, cũng là sửng sốt một chút, chợt trong lòng hơi động. Liên gặp hắn làm bộ tại trên cổ sờ lên, trong cổ họng phát ra thâm trầm thanh âm, ta khả năng cần một cái. Đầu chương 782, An Vân Sơn chống cự, 1, chương 782, An Vân Sơn chống cự, 1, nhan viên khiêng đầy người đại hán giống như bay trốn. Nhặt sắc bọn hắn có thể phụ trách, nhưng bắt quỷ thật không được. Du Liên Chu thì là nhìn xem trước mặt bỗng nhiên ngồi dậy thi thể, biểu lộ một hồi kinh ngạc. Tại Tô một còn tại đọc lấy đầu, cho ta đầu, ta muốn một cái anh tuấn không thua gì đã từng đầu của ta thanh âm bên trong, chậm chạp không cách nào lấy lại tinh thần. Bất quá Du Liên Chu dù sao cũng là võ đương đệ tử, mặc dù không có gánh vác qua bắt quỷ nghiệp vụ, nhưng đối với phương diện này năng lực tiếp nhận hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Tại kinh ngạc cùng lắc thần chi sau, hắn đã bắt đầu suy nghĩ siêu độ trình tự. Vãng sinh chú, thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị tất cả, bốn sinh dính nhân. Đằng sau là cái gì tới? Du Liên Chu nhíu mày suy tư, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, cấp thiết muốn giúp Tô Mục lưu lại cuối cùng thể diện hắn, càng là cố gắng suy nghĩ, trong đầu tri thức liền càng là mơ hồ. Cùng lúc đó, còn tại giả thần giả quỷ Tô Mục, không hiểu cảm giác lưng phát lạnh. Kỳ quái, hắn cố thân thể này có làm như thế cẩn thận sao? Liên loại này phía sau lưng phát lạnh cảm giác đều có thể phản hồi về đến. Còn tại áp chế huy nguyệt sứ giả vô căn sinh dùng mình một cái, lại không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Tính toán, mặc kệ, vẫn là chính sự quan trọng. Không tiếp tục do dự, kia không đầu thi thể thuận thế từ dưới đất bò dậy, chợt hướng phía trong chiến trường chạy như bay, trong cổ họng còn phát ra gầm nhẹ, đem đầu của ta trả lại. Nơi xa, Còn tại cùng Vương Cáp Tang cùng Phương Chứng giao thủ An Vân Sơn, cũng chính là lão giả áo bào trắng, nghe được thanh âm này sau, cứ việc lý trí nói cho hắn biết chiến đấu bên trong không thể phân tâm, nhưng không hiểu, hắn vẫn là phân ra một sợi tâm thần, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ quan sát qua đi. Cái này xem xét, suýt nữa nhường hắn đi kém chân khí. Cái gì cái tình huống? Kia là bị hắn nát đầu Tô Mục. Mặc dù theo quần áo cùng thân hình đi lên phán đoán, cái kia chính là Tô Mục thi thể, có thể hắn An Vân Sơn tại Tây vực lăn lộn nhiều năm như vậy, tự tay giết người không có một vạn cũng có tám ngàn, còn không có cái nào chết về sau còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Cũng không phải không có, hắn An gia thần binh thuật cũng là có thể đem người chết luyện thành tử sĩ, có thể vậy cũng muốn thi thể hoàn chỉnh mới được, á đây là tình huống như thế nào? Dù là An Vân Sơn mấy chục năm tông sư kiến thức, cũng không cách nào là dạng này một màn, cho ra một hợp lý giải thích, đồng thời đối với nhân loại đối không biết sự vật bản năng sợ hãi, nhường hắn không có lựa chọn an vu hiện trạng, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Liên gặp hắn thân hình dừng lại, một đạo vô hình kinh lực tự lòng bàn tay bắn ra mà ra, sau đó, chỉ thấy kia thi thể không đầu, không có nửa điểm năng lực chống cự, trực tiếp nổ bể ra đến. An Vân Sơn biểu lộ một hồi kinh ngạc, mà xem như vừa rồi cưỡng ép xuất thủ một cái giá lớn. Cánh tay trái của hắn trực tiếp bị Phương Chứng lấy cầm long thủ khóa lại, Vương Cáp Tang nắm lấy thời cơ huy kiếm chém liền. Giang giác, trong ngày thường chính là cùng cảnh giới võ giả cũng không thể tùy tiện công phá hộ thể cương khí, ở đằng kia trôi thần binh đại kiếm trước mặt, yếu ớt tựa như một trương giấy trắng. Không có đưa đến nửa điểm tác dụng, liền trực tiếp bị một phân thành hai. Cùng nhau gặp nạn, còn có hắn một cánh tay, bị cơ hồ tận gốc chặt đứt. Tay cụt thống khổ, dù là An Vân Sơn cũng không cách nào biểu lộ như thường tiếp nhận xuống tới. Bất quá, tại cái kia thống khổ mà trải rộng trên gương mặt dữ tợn, Phương Chứng nhìn ra một vẻ vẻ ngoan lệ. Cái này khiến cái sau bản năng cảm giác được không ổn. Lui. Hắn hướng phía bên cạnh Vương Cáp Tang nhắc nhở một câu, đồng thời không có nửa điểm do dự trực tiếp thi triển đại Nazi thân pháp, chân không rời, thân bất động, cả người lại chống giống lui về phía sau mấy trượng có thừa. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bao cắt giơ lên, Vương Cáp Tang biến mất thân hình. Đúng lúc này, một cỗ tựa như biển sâu vòng xoáy giống như thâm thúy đáng sợ hấp lực, từ An Vân Sơn chỗ cụt tay lan tràn ra. Thiên địa nguyên khí bị liên lụy, chen chúc mà tới, cơ hồ hóa thành thực chất bình chướng, mong muốn hạn chế Phương Chứng hai người hành động. Nhưng mà, Phương Chứng quanh người giống nhau có vòng xoáy hiện, tựa như chân mượt cá neo, không có nhận nửa điểm trở ngại. Vương Cáp Tang càng là tựa như lưu hình vô chất người, kia hấp lực bọc lấy bao cát, trực tiếp theo trên người hắn xuyên tấu mà qua. An Vân Sơn thì không có bởi vì một kích này thất bại mà cảm thấy tiếc hận, bởi vì hắn mục đích chủ yếu đã hoàn thành. Liền thấy kia gãy mất một nửa cánh tay, tiếp hợp tại kết thúc cánh tay chỗ, chợt một hồi huyết đục lúc đích, gãy xương tiếp tục ở cùng nhau. Tại bàng bạc sinh cơ tác dụng dưới, đúng là nhìn không ra nửa điểm tổn thương. Có tốt, chỉ là loại trình độ này thương thế, tiêu hao cũng không lớn. An Vân Sơn nhẹ nhàng thở ra, cứ việc xem như tông sư viên mãn cao thủ, lại ỷ vào cấp đoạt sinh cơ tới tu luyện hắn, cho dù là bị triệt để hủy đi cánh tay, hắn cũng có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng sinh trưởng dù sao cần thời gian, nơi cánh tay còn không có hoàn toàn khôi phục thời gian bên trong, hắn quả quyết không cách nào cùng hai cái cùng cảnh giới cao thủ chống lại. Mà hiện nay, có nguyên trang cánh tay, hắn chỉ là bỏ ra người bình thường 10 năm sinh cơ, liền tùy tiện khôi phục lại. Nghe tựa hồ là có chút không đáng, nhưng hắn khôi phục cũng không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, một lần nữa tiếp tục lên cánh tay, cho dù là đoạn chỗ, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở. Lại thêm hắn là có thói quen tốt lao nhân, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhường dưới tay người vơ vét trở về rất nhiều lương gia nữ tử, vì hắn cung cấp là tinh thuần nhất tinh khí. Chỉ là 10 năm sinh cơ, tại hắn mấy chục năm như một ngày tích lũy xuống, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng cái này cũng cho hắn gõ cảnh báo, tại hai người này trước mặt, có thể ngàn bạn không thể lại phân tâm. Lần này là cánh tay, lần tiếp theo nói không chừng chính là chém ngang lưng, hoặc là chém đầu. Tuy nói cho dù là chém ngang lưng, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tử vong, thậm chí chỉ cần mô phỏng tiếp tục tay gãy trình tự, thông qua hao phí sinh cơ, hắn liền cùng dạng có thể khôi phục lại. Nhưng vẫn là câu nói kia, chiến đấu bên trong, địch nhân chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội này. Hiện tại, hắn duy hai may mắn, chính là mình trước đó khả năng thật đa tâm. Tô Một cũng không nhận được khoa trương như vậy coi trọng, bên cạnh hắn bảo hộ lực lượng, cũng chỉ có trước mắt cái này cầm thần binh đại kiếm tông sư cao thủ. Lại có là nhiệm vụ của hắn hoàn thành, Tô Một đã chết không thể chết lại. Ung ung ung, một hồi nhấp nhô thanh âm truyền vào trong tai. An Vân Sơn vốn định ép buộc chính mình không cần phân tâm đi xem, cũng không biết vì cái gì, hắn chính là nhịn không được. Chỉ là lướt qua, liền lại một lần nữa bỏ ra 10 năm thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lần này là có Thiếu Lâm thứ nhất trưởng lời ca tụng bản nhược thiền trưởng. Tại bay ngược tá lực trên đường, trong đầu hắn nghĩ đến cũng không phải là đau quá Thiếu Lâm trưởng pháp danh bất hư truyền mà là nơi này tại sao có thể có một cái bánh răng. Kia là hắn lướt qua, nỗ lực cực lớn một cái giá lớn mới nhìn đến đồ vật, một cái bánh răng. Chuẩn xác hơn mà nói, là cực kỳ tinh tế hóa bằng sắt bánh răng. Chương 782, An Vân Sơn chống cự 2. Chương 782, An Vân Sơn chống cự 2. Xen lẫn chấn kinh cùng không dám tin cảm xúc, An Vân Sơn trong đầu không khỏi hiện ra một cái làm hắn không muốn đi tin tưởng phỏng đoán. Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng tiếp cận hắn. Một kiếm đưa ra, không có bất kỳ cái gì sát ý, nhưng An Vân Sơn vẫn cảm giác được sởn hết cả gai ốc, tông sư linh giác như là phát điên hướng hắn cảnh báo, một vài bước bị sỏ xuyên sau một phân thành hai thê thảm hình tượng, xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong thủ tiêu tạp niệm. Giờ phút này, hắn trước nay chưa từng có tỉnh táo. Cảm thụ được trước bộ ngực kia vẫn không có một tơ một hào suy yếu trường lực, hắn mười phần dứt khoát lựa chọn nghịch kháng, lấy bản thân chân khí tại chỗ ngực tạo dựng ra hai cái chuyển hướng tương phản xoắn ốc, ý đồ đem kia một đạo trường lực ma diệt. Cùng thời khắc đó, thân hình hắn đỉnh trệ ở giữa không trung, vây tay một cái, từ đằng xa hút tới một nửa thanh ngọc trượng, đem nó quăng về phía xa xa quan chiến Thiếu Lâm đệ tử. Cái này thế công tới quá mức đột ngột, cũng quá mức tấn mãnh, đến mức kia Thiếu Lâm đệ tử căn bản không có phản ứng, mà thanh ngọc trượng cách hắn đầu cũng chỉ có không đến 3 thước khoảng cách. Phương Chứng đã nhận ra một màn này, bất đắc dĩ đem đến tiếp sau thế công dừng lại, thi triển niêm hóa chỉ, vào hư không bên trong ngưng tụ ra một cái thạch phiến, chợt lấy chân khí bắn ra. Thạch phiến phát sau mà đến trước, đánh chật thanh ngọc trượng, cứu được vậy đệ tử tính mệnh. Nhưng mà An Vân Sơn cũng thừa dịp hắn một trận này trì trệ, thành công đem trưởng lực ma diện hấp thu, chợt uy lực 10 phần một trưởng hướng hắn đánh tới. Thình lình cũng là bản nhược thiên trưởng. Phương Chứng không chút hoang mang, bàn tay hướng phía trước đưa ra, Tu Di Sơn trưởng ngưng thực trưởng lực, chỉ là một cái chớp mắt liền đem An Vân Sơn thi triển bản nhược thiên trưởng phá vỡ. Một trường này dù chưa có chỗ thành tích, có thể An Vân Sơn cũng hoàn toàn tìm về tiết tấu của chiến đấu. Một đối hai, khi thì liều mạng lấy thương đổi thương, lại lấy thể nội bảng bạc sinh cơ chữa thương, trong thời gian ngắn cũng là không rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó, dưới núi chiến đấu cũng có kết quả. Có Diệt Tuyệt Sư thái vị này không có chút nào cản tay cố máy giết chóc, liên quân cơ hồ là lấy thiên về một bên ưu thế, thu được thắng lợi. Đem ba tư minh giáo võ giả toàn bộ hủy diệt. Tay kia nắm thánh hỏa lệnh sứ giả, thấy tình huống không đúng, trước khi chết, trực tiếp đem thánh hỏa lệnh vứt xuống vách núi. Nhưng một đám mong muốn kiếm tiện nghi người giang hồ gọi thẳng đáng tiếc. Có ít người thậm chí động nhảy núi tầm bảo tâm tư. Nhưng bọn hắn lại nghĩ lại, cho dù là chính mình nhảy núi không chết, đồng thời thật nhặt được thánh hỏa lệnh, cũng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chẳng bằng tạm thời đem thánh hỏa lệnh cất giữ trong dưới vách núi, chờ sau đó lại lặng lẽ sờ trở về, tìm kiếm một phen. Bất quá bọn hắn lại là không nghĩ tới, thánh hỏa lệnh mặc dù bị ném xuống sườn núi, nhưng lại căn bản không có rơi xuống đáy vực. Liên quân chiến trường cách đó không xa, một vị trên mặt mang theo thanh ban lão giả, trong tay bưng lấy một cái màu đen thiết lệnh, đem nó đệ trình cho cầm đầu một vị công tử ca ăn mặc người trẻ tuổi. Đây chính là thánh hỏa lệnh, cũng nhìn không ra có chỗ nào lạ thường. Người trẻ tuổi đối đưa đến trước mắt thánh hỏa lệnh không hứng lắm, chỉ là tiếp nhận tùy ý nhìn mấy lần, liền ném đi cho sau lưng tùy tùng. Lại có một người xa xa thấy liên quân sắp lên sơn, nhịn không được lên tiếng hỏi, quận chúa chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, muốn cứ gọi ta công tử. Người trẻ tuổi trừng mắt liếc hắn một cái. Cái sau đổi giọng, công tử, nhìn bộ dạng này, trên núi hẳn là không có đánh nhau, vậy chúng ta còn muốn động thủ sao? Cũng không đánh lên chúng ta còn động thủ cái gì? Người trẻ tuổi hỏi ngược một câu. Nàng mang tới người kiếm tiện nghi miễn miễn cơ cưỡng, nhưng vấn đề là, hiện nay chính đạo liên minh cao thủ cơ hồ không có gì tổn thương. Tùy Tùng nghe nói như thế, mặc dù không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nghĩ tới An Vân Sơn, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật là An Vân Sơn bên kia lão già chưa hẳn sống được qua hôm nay. Truyền tin nhường Tây vượt người chuẩn bị sớm, một khi xác nhận An Vân Sơn tử vong, liền trước tiên tiếp nhận thế lực của hắn. Người trẻ tuổi xa xa nhìn ra xa trên núi, mặc dù không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng mơ hồ trong đó có thể cảm giác được chiến đấu chấn động. Nàng cùng An Vân Sơn ở giữa, xem như lợi dụng lẫn nhau, cho nên cũng không để ý đối phương an nguy. Thậm chí, nàng ước gì An Vân Sơn đi chết. Tây bực cục thịt béo này, nàng có thể nhớ thương một đoạn thời gian rất dài. Nhất là gần nhất đại hoan hỷ nữ Bồ Tát chết, Đỏ Long Nhi ngân giáp quân đoàn cũng gặp tổn thất không nhỏ, nguyên bản ba phần thế cục bị đánh phá. Nếu là thao tác thỏa đáng, nói không chừng chính là nhất thống Tây vực võ lâm thế lực cơ hội tốt. Bất quá những này còn quá mức xa xôi. So sánh với nhau, vẫn là chuyện trước mắt, càng đáng giá nàng nỗ lực càng nhiều tinh lực. Công tử trẻ tuổi lại nhìn mắt liên quân phương hướng, bất đắc dĩ thở dài, không thú vị, thật sự là không thú vị, sớm biết còn không bằng đi theo ma môn đám người kia hành động. Công tử chính là vạn kim thân thể, há có thể đặt chân hiểm địa. Sau lưng, Tùy Tùng nghe được nàng lời này, vội mở miệng khuyên can. Phàn nàn một câu đều không cho. Đến tột cùng ngươi là quận chúa hay ta là quận chúa? Công tử trẻ tuổi lông mày đứng đấy. Tùy Tùng rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nói lầm bầm, không phải công tử sao? Ngươi còn dám mạnh miệng. Công tử trẻ tuổi giương lên tay, làm bộ muốn đánh. Kia Tùy Tùng đội chịu thua cầu xin tha thứ, đồng thời trong miệng phát ra gào thét, ai nha bản quận. Bản công tử còn không có đánh đâu. Cái này không lộ vẻ ngài trưởng pháp tinh diệu đi. Trên núi, một chỗ coi như bí ẩn chỗ. Thân hầu, theo ý kiến của ngươi, An Vân Sơn cái lao quái này vật còn có thể chống bao lâu? Mặt trắng không dâu, một bộ hoạn quan ăn mặc tào chính thuần cười á hỏi. Một bên, Thiết Đảm Thần Hầu tựa hồ là nghe được ý của hắn có chỗ chỉ, không có để ở trong lòng, ánh mắt nhìn chăm chú lên An Vân Sơn, trong đó hiện lên một tia tham lam. An Vân Sơn nội tình thâm hậu, chút tiêu hao này với hắn mà nói không tính là gì. Nói thật, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn xuất thủ. An Vân Sơn trong mắt người trung quanh, có lẽ là cường đại đại danh tử, nhưng ở trong mắt của hắn, đây chính là một chi hình người bảo dưỡng. Nếu là có thể dùng hấp công đại pháp cướp lấy cả người công lực, cùng tinh khí thần, hắn coi như vẫn không có nắm chắc khiêu chiến cảnh giới kia, nhưng có lẽ có thể bằng vào nội tình tích lũy, hướng lên lại đi nửa bước. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn sẽ hấp công đại pháp chuyện này, còn không thể bại lộ. Ít ra không thể công khai. Mà đối mặt một vị cùng mình cùng cảnh giới lại nội tình giống nhau không tầm thường võ giả, cho dù là hắn cũng sẽ không sinh ra đem đối phương bắt sống loại này không thiết thực ý nghĩ. Không có gì có thể tiếc, nội tình tích lũy có thể mang đến chất biến, cũng chỉ bất quá là ta một cái suy đoán. Chu Vô Thị ở trong lòng an ủi chính mình, ánh mắt lại rơi vào tay kia nắm đại kiếm thân ảnh bên trên, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, đây chính là phong thần thuật. Thực lực so với Thiên Tàn lão tổ sinh tiền, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Chương 783, bất hạnh mang tới trùng hợp, 1, chương 783, bất hạnh mang tới trùng hợp, 1, An Vân Sơn cảm giác rất cam. Hắn hiện tại hoàn toàn xác nhận chính mình trước đó thật chỉ là đánh nát một bộ khôi lỗi, thậm chí còn vì thế bỏ ra thân phận bại lộ, cùng hai cái 10 năm một cái giá lớn. Chỉ vì Ngay tại vừa rồi, lại là hai vị tông sư võ giả lấy cực kỳ hung hăng dáng vẻ đã gia nhập chiến trường. Hắn muốn tiếp nhận áp lực, một nháy mắt tăng vọt mấy lần không ngừng. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể thông qua hao tổn nội tình phương thức, tiến đến lúc đổi lấy càng cường đại hơn một phát, khả năng miễn cưỡng thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Bất quá cái này không quan trọng. Mấu chốt nhất chính là, ngay tại hắn bị bốn vị cùng cảnh giới võ giả đè lên đánh, căn bản phân không ra tinh lực thời điểm, vốn hẳn nên bị hắn hủy thi diện tích tô mục, vậy mà xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Bên ngoài hình tượng, cùng lúc trước kia một bộ khôi lỗi không có nửa điểm khác biệt, tuấn tú tuyệt luân trên mặt, vẫn như cũng là bệnh trạng trắng bệnh, thỉnh thoảng còn muốn ho khan vài tiếng, ngay cả khí tức cũng bình thường không hay. Nếu như nhất định phải tìm khác biệt lời nói, chính là cái này một cái tô mục tại phát giác được hắn đã phát giác được hắn thời điểm, trong ánh mắt, trêu tức, khiêu khích, không kiêng nể gì cả cùng tiểu nhân đắc chí cảm xúc chi quang, phân biệt lấy 3, 3, 4, 90 tỷ lệ rực rỡ hào quang. Tiểu xuất sinh này, chính là đoan chắc lão phu hiện tại dọn không xuất thủ đến, nghiền chết ngươi cái này cấn tay nhỏ côn trùng. An Vân Sơn tức giận cực kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn giờ phút này, cho dù là đối mặt một cái ở trước mặt mình càng nhảy thoát tiểu côn trùng, cũng làm thật sự là không thể làm gì. Thậm chí chỉ cần hắn thoáng dâng lên trả thù suy nghĩ, cần thiết trả ra đại giới, đều muốn lấy 50 năm xem như đơn vị. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là hắn tại nhìn thấy Tô Mộ xuất hiện lần nữa thời điểm điểm thần. Suýt nữa bị bốn vị cùng cảnh giới võ giả một bộ tổ hợp quyền trực tiếp mang đi. Điều này không khỏi làm cho hắn chú ý cẩn thận một chút. Bất quá thời gian dần qua, tâm tình của hắn lần nữa bị điều động lên. Chân trước vừa đỡ được phương chứng tu di sơn trưởng, lại tránh thoát vương cấp tăng chém đầu đại kiếm, nhưng chưa từng nghĩ tạo chính tuần cái khiên thịt này trực tiếp đỉnh đi lên, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn xáo trộn hắn tiết tấu chiến đấu. Lúc đầu, An Vân Sơn là không quan tâm những này. Ngược lại hắn hiểu rõ lấy hàng ngàn sinh cơ xem như nội tình, cho dù là vết thương chí mạng cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Cùng hắn lấy thương đổi thương, kết quả sau cùng cũng chỉ có bị hắn trước mài chết khả năng này. Cho nên, ban đầu An Vân Sơn tại phát giác được Tào Chính Tuần ý nghĩ sau, cũng vô cùng vui thấy kỳ thành, quyết định trước đem đánh ra sơ hở, vì đó sau chiến đấu như một chút tiện lợi cùng cơ hội. Liền không chút do dự bạo phát gần trăm năm sinh cơ, đem chính mình chiêu tiếp theo uy lực tăng lên mấy lần không ngừng. Một trường này, hắn có tự tin, cho dù là Phương Chứng mong muốn vững vàng đón đỡ lấy đến, đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Trái lại Tào Chính Tuần, kim cương hộ thể trên đỉnh đến, không có chút nào mang sợ. Quanh thân dường như bao trùm một tầng yếu đuối đến cực điểm, lại cực kỳ cứng cỏi màng nước, An Vân Sơn công kích đánh vào phía trên, chỉ đánh cho từng cơn sóng gợn, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn cứng chắc xuống dưới. Đỉnh lấy An Vân Sơn thế công, Tào Chính Tuần một trường hướng phía bộ ngực của hắn vô tới. An Vân Sơn giật mình, hiển nhiên cũng là không có dự liệu được cái này lao thái giám lực phòng ngự vậy mà như thế kinh người. Thế này sao lại là lấy thương đổi thương? Rõ ràng chính là định bạch chơi hắn. Bất quá so với phòng ngự, Tào Chính Tuần công kích không nghi ngờ gì phải yếu hơn rất nhiều. An Vân Sơn chỉ là tác động hộ thể cương khí, đồng thời phối hợp bên trên chính mình đoạt linh bí pháp, liền đem nó bên trên kình lực hóa giải đi đến. Tào Chính Tuần thấy thế cũng không thèm để ý, phát giác được An Vân Sơn dự định lần nữa bộc phát, hắn mười phần dứt khoát hướng rút lui mà đi. Tuy nói tiếp tục gánh vác cũng không phải không được, nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, An Vân Sơn vươn cổ liền giết là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, hắn cũng liền không cần thiết bại lộ càng nhiều địa bàn. Phải biết, hiện trường nhưng còn có lấy Thiết Đạm Thần Hầu vị này đối thủ cũ tại. Nói đến, Thiết Đạm Thần Hầu thế nào còn không xuất thủ? Tào Chính Tuần đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một vệt bá đạo vô cùng đao cương, trẻ dọc mà xuống, cứ việc mục tiêu chủ yếu là An Vân Sơn, nhưng hắn nếu là không tiến hành né tránh, sợ rằng cũng phải bị liên lụy. Lôi, Thảo Minh Thảo, mẹ nó Chu Thiết Đạm, nhà ta nhìn ngươi chính là cố ý. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tào Chính Tuần nửa điểm không dám kinh thường, vội tránh khỏi đến. Cùng An Vân Sơn loại kia chỉ có trị số công kích khác biệt, cái này một vệt đao cương ở trong ẩn chứa đoạn tuyệt tất cả ý chí, đúng là hắn tiên cương đồng tử công khắc tinh. Cho dù là có thể đỡ đến, sau đó cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. An Vân Sơn cũng là mong muốn né tránh ra đến, nhưng cái này một vệt đao cương tựa như là khóa chặt lại hắn đồng dạng, tùy ý hắn như thế nào né tránh, cuối cùng vẫn rơi vào hắn trên thân. Một cánh tay trực tiếp bị chém xuống, trên đó truyền đến đau đớn, cùng trước đó trải qua tay cụt thống khổ hoàn toàn khác biệt, dù là An Vân Sơn cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ đầu này cánh tay dự định, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, mong muốn lợi dụng đoạt linh bí pháp đưa cánh tay hấp xả trở về. Nhưng mà, có một cỗ hấp lực lại áp đảo hắn đoạt linh bí pháp. Tại An Vân Sơn hung ác nham hiểm trong ánh mắt, Thiết Đạm Thần Hầu hút tới đầu này tay của sau, không có nửa điểm do dự, trực tiếp thôi động lực đạo, đem nó chấn vỡ, lại không còn khôi phục khả năng. Cùng thời khắc đó, An Vân Sơn sắc mặt biến rồi lại biến. Không chỉ là bởi vì hắn đã mất đi một cánh tay, lại là hắn đã nhận ra tại chính mình chỗ của tay, có một cô nóng nảy bất an chân khí, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, an mòn thân thể của hắn, khiến cho hắn muốn cũng không tốt tình trạng, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là lúc bình thường, loại phiền toái này thương thế, hắn có thể chỉ nỗ lực cực nhỏ một chút đền bù, liền có thể chậm rãi khiến cho chữa trị. Nhưng giờ phút này thời gian không đợi người, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đối lập thô bạo một chút thủ đoạn. Liền thấy An Vân Sơn bàn tay đột nhiên bắt lấy kết thúc cánh tay chỗ vết thương, dùng sức một chảo nhấn một cái, cuối cùng đột nhiên đem một khối lớn huyết nhục xé rách xuống tới. Tại không chút gì keo kiệt sinh cơ cung cấp hạng, hai lần bị thương vết thương, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã ngừng lại máu, đồng thời xé rách chỗ huyết nhục lúc đích, gân cốt tái sinh. Mơ hồ có muốn gãy chi trọng sinh ý tứ. Bất quá nhìn khôi phục tốc độ, ít ra cũng cần 10 cái hô hấp, đầu này cánh tay khả năng hoàn toàn mọc ra. Nhưng cho dù là mọc ra, tân sinh huyết đục gân cốt không có chịu qua rèn luyện, như thế nào chịu được tông sư viên mãn chân khí lưu thông. mong muốn nhường bộ dạng này hàng một lần nữa cùng hắn tông sư nhục thân xứng đôi, chỉ sợ còn cần một quãng thời gian không ngắn. Trừ phi An Vân Sơn bằng lòng lần nữa nỗ lực đến trăm năm kế sinh cơ, mới có thể đem quá trình này rút ngắn. An Vân Sơn giờ phút này thiếu thốn nhất cũng là thời gian, cái này không giả, nhưng cho dù là rút ngắn sau cần thời gian, giống nhau không phải hắn có thể tiếp nhận. Cái này còn không phải biết bắt nhất. Chương 783, bất hạnh mang tới trùng hợp 2, chương 783, bất hạnh mang tới trùng hợp 2, An Vân Sơn mơ hồ phát giác, chính mình thông qua đoạt linh bí pháp cướp đoạt mà đến công lực, tại hắn thụ trọng thương trạng thái, đã có mất khống chế dấu hiệu. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Trong cơ thể hắn chứa đựng sinh cơ vốn là vượt qua hắn có khả năng dung nạp cực hạn, nếu là đem nó ví von là hồng lưu, thể nội kia giống nhau cấp đoạt mà đến công lực, chính là một đạo cao lớn rắn chắc đê độc. Như đê độc mạnh khỏe, hắn tự nhiên không cần lo lắng, thậm chí còn có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ hồng lưu mang tới tiện lợi, tiến hành phát điện bằng sức nước gì đó. Nhưng nếu là đập lớn sụp đổ, khả năng mang tới hậu quả là hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. An Vân Sơn trong lòng hiện ra một tia quyết tuyệt, không có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Gần như đồng thời, nơi xa vừa mới kết thúc chữa trị Tô Mộc cũng chú ý chiến trường động tĩnh bên này, thấy An Vân Sơn bộ dáng thê thảm, liền quyết định lại thêm một mũi lửa. Lúc này không để lại dấu vết huyết trương kỳ môn cách cục, đem An Vân Sơn vị trí chi vị đổi thành Tử Môn. Nếu là đổi lại lúc bình thường, cho dù là đứng ở Tử Môn, An Vân Sơn cũng có thể nương tựa theo cường hành tới không nói lý thực lực, cưỡng ép chuyển nguy thành an. Đây cũng là không có lại gì chuyện, kỳ môn cục không phải bản năng, không có khả năng nói một cái bệnh tình nguy kịch sắp chết người, người đem hắn cung vị đổi thành sinh môn, hắn liền có thể lập tức sinh long hóa hổ. Cũng không có khả năng một cái sống sờ sờ cao thủ, đứng Tử Môn liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái gọi là sinh môn Tử Môn, kỳ thật càng nhiều vẫn là vận thế một loại thể hiện. Đứng tại sinh môn, ngươi sẽ trình độ nhất định thu hoạch được hảo vận, có lẽ không thể để cho một cái bệnh tình nguy kịch sắp chết nhân sinh long hóa hổ, nhưng nói không chừng có thể khiến cho hắn vô cùng trùng hợp gặp phải một cái trùng hợp đi ngang qua Vân Du bốn phương lang trung lại trùng hợp có thể trì hoãn bệnh tình của hắn. Đồng lý, An Vân Sơn giờ phút này đứng ở Tử Môn, chính là vận rủi quân thân, có lẽ sẽ không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng thể nội thai họa ngầm nguyên bản có lẽ sẽ tại một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ về sau bộc phát, nhưng lại bởi vì đủ loại trùng hợp, hoặc là tâm niệm của hắn lộn xộn mà sớm dẫn nổ. Vạn xuyên chạy xiết, An Vân Sơn vừa mới đem thương thế ổn định lại, phía sau lại là đánh tới một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thuần dương cương khí, hắn vô ý thức muốn đi ngăn cản, nhưng chưa từng nghĩ kia chỗ của tay, đúng là có một tia dị chủng chân khí không có bị triệt để bóc ra, giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn náo ra động tĩnh. Kia thật vất vả một lần nữa mọc ra một chút cánh tay, trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ trùng hợp vẩy ra tới hắn trong mắt, trong lúc nhất thời, ánh mắt chiếu tới chỗ, tràn đầy huyết hồng. Đồng thời, Phương Chứng cùng Vương Cáp Tăng cũng không có nhàn rỗi. Cái trước thiên diệp như lai trưởng, toàn bộ bản đồ công kích, phong tỏa tránh né lộ tuyến. Cái sau thì giơ lên báo cát, không có khởi xướng tiến công, lại nhiễu loạn An Vân Sơn trùng quanh thiên địa nguyên khí. Đồng thời cắt đuổi giống như là thu được dẫn dắt đồng dạng, bị An Vân Sơn hút vào cái mũi ở trong, đúng là nhường hắn không bị khống chế hắt hơi một cái. Thân hình dừng lại, một kích này vốn hẳn nên bị hắn né nhanh qua đi, dầu gì cũng có thể lông tóc không tổn hao gì trọi cứng xuống tới công kích, đúng là trực tiếp đập vào trên lưng của hắn, đem nó đánh bay ra ngoài. Tào Chính Thuần thấy một màn này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn Xuyên chạy xiết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là sát chiêu, chỉ là dùng để liên lụy, làm hậu tục công kích làm nền. Thật không nghĩ đến, một chiêu như vậy, vậy mà rất có thành tích. An Vân Sơn bay ngược mà ra, thương thế bên trong cơ thể không chờ hắn điều động sinh cơ, liền chủ động chữa trị, khí tức nhanh chóng vững chắc xuống. Nhưng hắn sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Hắn rõ ràng cảm giác được, ngay tại vừa rồi, tiếp nhận một kích kia Vạn Xuyên chạy xiết sau, chính mình nguyên bản cũng có chút mất khống chế dấu hiệu công lực, biến càng thêm nóng nảy. Kia không bị khống chế tiêu tán mà ra sinh cơ, chính là tốt nhất bằng chứng. Tại sinh cơ tác dụng dưới, hắn nguyên bản tóc trắng phơ toàn bộ hóa thành bóng loáng tỏa sáng ô tia, nếp nhăn trên mặt, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ làm nhạt. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, An Vân Sơn đã khôi phục thanh xuân, biến thành hơn 20 tuổi thanh niên trai tráng. Duy chỉ có một đôi con ngươi đục không chịu nổi. Cách đó không xa, Phương Chứng nhìn thấy một màn như thế, cau mày. Hắn không rõ ràng An Vân Sơn công pháp thai hoàng ẩm, chỉ coi đối phương tiến vào giống như hắn trạng thái chiến đấu. Vương Cáp Tăng mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm biểu lộ, bất quá hắn khí tức từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì chấn động. Tào Chính Thuần thì cùng Phương Chứng như thế, đối An Vân Sơn giờ phút này trạng thái có chỗ kiêng kỵ, bất quá nghĩ đến chính mình tiền cương đồng tử công, cùng bên người còn có ba vị không kém hơn mình cao thủ, trong nháy mắt lại lực lượng mười phần. Duy chỉ có Chu Vô Thị, bởi vì sở học hấp công đại pháp cùng An Vân Sơn đoạt linh bí pháp có trình độ nhất định tương tự. Bây giờ thấy An Vân Sơn quay lại thanh xuân, hắn suy đoán đối phương đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nguyên nhân hơn phân nửa là hấp thụ quá nhiều công lực, chính mình lại không bản sự đem những này công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cuối cùng thể nội dị chủng chân khí làm loạn. Ngay tiếp theo, đối phương thể nội kia bàng bạc tựa như biển sinh cơ cũng mất chấn áp, cuối cùng mới xuất hiện cái này phản lão hoàn đồng một màn. Có lẽ cảm giác bên trên khí tức của hắn cường hành mấy phần, nhưng trên thực tế đây chỉ là liều đạn bạo tạc trước dấu hiệu. An Vân Sơn nhìn qua hai tay, thân thể có chút phát run, trong ánh mắt đầu tiên là mở mịt kinh ngạc, tiếp theo chuyển hướng tức giận. Hắn nhìn về phía một bên Tô Mục. Nếu như không phải hắn, nếu như không có hắn, nếu như trong chốc ngắn này, An Vân Sơn chỗ sinh sôi tử vong tiến đến trước đó sợ hãi, toàn bộ chuyển hóa làm phẫn nộ. Đã vô luận như thế nào đều phải chết. Vậy hắn cũng không cái gì tốt cố kỵ, chết cũng muốn mang lên một cái. An Vân Sơn trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, không có nửa điểm do dự, hướng thẳng đến Tô Mộc phương hướng chạy gấp mà đi. Phương Chứng bọn người đã nhận ra ý nghĩ của hắn, cũng là tiến lên ngăn cản. Nhưng mà, An Vân Sơn lại là mang thai hẳn phải chết ý chí, thấy có người sau lưng đuổi đi theo, hắn không chút nghĩ ngợi dứt khoát đem Đoạt Linh Bí Pháp vận chuyển tới cực hạn. Cú mặc kệ hút có thể hay không trấn áp, có thể hay không tiêu hóa. Đối cứng lấy mấy người công kích, An Vân Sơn cùng Tô Mộc ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, An Vân Sơn cũng giống như là ăn quá no như thế, cả người sưng đến tựa như một cái viên cầu. Thiên mệnh đã tới. Bao cắt giơ lên, Vương Cấp Tăng chẳng biết lúc nào đi tới An Vân Sơn bên cạnh thân, trong tay đại kiếm chẻ dọc mà xuống, như muốn đem nó đầu lâu chém xuống. An Vân Sơn lại là không có lựa chọn né tránh, trên mặt vẻ ngoan lệ càng phát ra nồng đậm, tốc độ đúng là lần nữa tăng tiến mấy phần. Đồng thời, chỉ thấy hắn xưng thân thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không, là chuyện gì? Liền thấy An Vân Sơn nửa người trên khôi phục như thường, phần eo trở xuống, lại là xưng tới nguyên bản không chỉ gấp hai. Mượn nhờ Vương Cấp Tăng một kiếm này, An Vân Sơn một phân thành hai. Nửa người trên mượn nhờ vọt tới trước kinh lực, đi qua sau cùng một chút khoảng cách, móng đuôi sắp đâm xuyên Tô Mộc lồng ngực. Nửa người dưới thì dường như đạt đến điểm tới hạn, chứa đựng sinh cơ cùng liên tiếp gặp công kích kết hợp lại, biến thành một quả uy lực vô tận thân thể lựu đạn. Chương 784, chỉ có Phương Chứng bị ép hại thế giới đạt thành, 1, chương 784, chỉ có Phương Chứng bị ép hại thế giới đạt thành, 1, một vị có được hàng trăm hàng ngàn niên sinh cơ xem như nội tình, lại ít ra nắm giữ 500 năm công lực tông sư viên mãn võ giả tự bạo sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Vấn đề này rất khó trả lời. Dù sao có rất ít tông sư viên mãn cao thủ bị buộc tới lựa chọn tự bạo bỏ mình như thế không thể diện tiểu chết, cũng cực ít có tông sư viên mãn võ giả có thể có được hàng trăm hàng ngàn năm sinh cơ cùng 500 năm công lực. Nhưng cho dù chỉ là bình thường nhất bình thường tông sư viên mãn, chân khí trong cơ thể nếu là cùng thiên địa nguyên khí giao hội kết hợp, sinh ra bạo tạc uy lực, dự đoán không phải một tòa núi nhỏ có thể chịu được. Dùng cái này suy luận, An Vân Sơn tự bạo, nếu là không thêm vào ngăn cản, Quang Minh đỉnh bên trên còn có những cái kia kết thúc chiến đấu ngay tại hướng trên núi đuổi quân liên minh, sẽ đụng phải trước nay chưa từng có tổn thất. Phương Chứng thân làm quân liên minh minh chủ, trách nhiệm khu xử hắn vượt khó tiến lên, cho dù là biết được ngăn cản bạo tạc phá hư phạm vi lan tràn một cái giá lớn là cao. Thiết Đảm Thần Hầu cùng Tào Chính Thuần cũng là đổi sắc mặt. Thân làm người trong triều đình, giang hồ liên minh cùng Minh giáo dừng tay giảng hòa, mới là bọn hắn bằng lòng nhìn thấy kết cục. Mà không phải chính đạo liên minh tất cả cao thủ, cùng Minh giáo toàn bộ giáo chúng tại Quang Minh đỉnh bên trên toàn quân bị diệt. Minh giáo cao thủ cũng là không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, bọn hắn so với Phương Chứng bọn người, ngăn cản bạo tạc phá hư lan tràn suy nghĩ còn kiên định hơn rất nhiều. Dù sao Minh giáo phần lớn giáo chúng bây giờ đều giấu ở mật đạo ở trong đâu, nếu là bạo tạc tạo thành ngọn núi sụp đổ, tất cả huynh đệ tất cả đều muốn bị chôn sống. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cũng như thế chuyện khẩn yếu so sánh, ngược lại là An Vân Sơn tới gần Tô Mộc cử động, cũng không có đạt được đặc biệt chú ý mà Tô Mộc bản nhân, cũng là lướt qua cách mình gần trong gang tấc An Vân Sơn, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia sắp phát tiết uy lực chất nổ. Không được a. Năng lượng trị số vượt qua cỗ thân thể này phạm vi chịu đựng. Tại nếm thử đem An Vân Sơn nửa người dưới chuyển rời đến dị thời không có kết quả Tô Mộc, nhịn không được nhíu mày. Loạn song trung quy chỉ là kỳ môn thuật pháp. Cần tuân theo kỷ môn thuật pháp quy tắc, chỗ chấn áp chuyển di sự vật, nếu như quá nặng nề tiêu hao năng lượng chính là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù là hắn cũng vô lực gánh chịu. Bất quá rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp. Nhưng không đợi thi triển, An Vân Sơn đã nhào tới phụ cận, một tay thành trảo, không có nửa điểm do dự nâng tay, trực tiếp ngay ngược xuyên qua. Có thể đem lão phu bước đến mức này, tiểu tử ngươi đời này đáng giá. An Vân Sơn trên mặt giữ tận rốt cục giảm đi, thay vào đó là đủ để nhắm mắt cười nhạt ý ngươi. Nói thật, a, Tô một thanh âm một thẻ, cái này khiến An Vân Sơn nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn nhìn xem trước người kia bị xuyên ngực mà chưa chết thanh niên tuấn tú, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ không thể tưởng tượng sát thái. Ngươi còn chưa chờ hắn lại nói xuống dưới, liền gặp mặt trước thanh niên tuấn tú vụ sáng chợt diện, cuối cùng theo một đạo phù lục hóa thành cho bụi. An Vân Sơn trước mắt đạo này thân ảnh, cũng rốt cục lộ ra hắn diện mục thật sự. Biểu lộ hơi có vẻ cứng rắn gốm sứ gương mặt, thân thể là không có bôi lên thuốc màu gỗ thô sắc, cùng thời khắc đó, hắn dường như có thể cảm giác được, chính mình như cũ thể tại Tô Mộc trong thân thể cánh tay, thông qua xương truyền, phản hồi cho hắn một hồi có một hồi bánh răng kết cấu vận hành thanh âm. Cái này vậy mà lại là một bộ khôi lỗi. Hiếu kỳ ta vì cái gì còn chưa có chết. Cơ quan khôi lỗi giống như là cố ý không có đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ, ác thú vị nói, thứ không dám giấu giếm, trái tim của ta. Không đúng, phải nói ta hạch tâm không tại lồng ngực, mà tại đan điền. An Vân Sơn trầm mặc. Cho nên nói, hắn liều mạng một lần, lại chỉ là giết một bộ khôi lỗi. Không, hẳn là liên sát cũng không tính, dù sao khôi lỗi loại vật này cùng hắn An gia thần binh có chút cùng loại, chỉ cần hạch tâm, đầu lâu, không có bị phá hư, không coi là thật tử vong. Nhưng rất nhanh, An Vân Sơn lại thầm trầm cười. Còn tốt, hắn có hai tay chuẩn bị. Hắn sở dĩ muốn dẫn nổ thân thể của mình, một mặt là vì kiểm chế Phương Chứng bọn hắn, để bọn hắn tại Tô Mộc cùng hàng ngàn hàng vạn võ giả ở giữa làm một cái lựa chọn. Lựa chọn một trong số đó cứu. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn làm lựa chọn, liền nhất định có thể cứu một trong số đó. Đương nhiên, nếu là bọn họ lựa chọn cứu Tô Mộc, có lẽ hắn liền cái này một bộ khôi lỗi cái bóng đều không đụng tới. Nhưng bọn hắn lựa chọn cứu càng nhiều người, có lẽ là sớm biết đây là một bộ khôi lỗi a. Bất quá kia không quan trọng. Hắn toàn bộ sinh cơ, cùng kia mấy trăm năm công lực kết hợp mà thành bảo tàng. Trừ phi đại tông sư ra tay, nếu không cho dù là bốn vị cùng hắn giống nhau cảnh giới võ giả, nhưng bọn hắn không có chính mình dạng này nội tình, nhân thể tất nhiên không cách nào đem bạo tạc phá hư phạm vi xuống đến thấp nhất. Như thế, lên núi trên đường Na Ta nhân có lẽ sẽ không nhận tác động đến, nhưng Quang Minh đỉnh bên trên lưu thủ những người này, cùng hẳn là trốn ở Minh giáo cấm địa những cái kia Minh giáo đệ tử, bọn hắn có thể hay không may mắn thoát khỏi tại khó, coi như nghe theo mệnh trời. Chờ một chút, vì cái gì thân thể của ta còn không có bạo tạc? An Vân Sơn biểu lộ cứng đờ, đương nhiên đã nhận ra chỗ không đúng, dựa theo hắn dự đoán, lưu đạn hẳn là tại hắn giết Tô Mộc sau, liền hoàn toàn bộc phát, mà ở trong đó cũng không có nhân quả liên hệ, cũng liền không tồn tại hắn không có giết Tô Mộc, cho nên bạo tạc cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Rất hiếu kỳ, cơ quan khôi lỗi phát ra trêu chọc thanh âm, nhưng bởi vì không có tương ứng biểu lộ phối hợp, dẫn đến cuối cùng trào phúng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. An Vân Sơn không nói gì, một mặt là hắn không muốn phản ứng Tô Mộc, một mặt khác cũng là hắn hiện tại suy yếu tới cực điểm. Vì có thể bảo đảm lựu đạn có thể kiềm chế bốn vị cùng cảnh giới võ giả, hắn cơ hồ là đem suốt đời công lực cùng toàn bộ sinh cơ đều quán chú tới mặt khác một nửa trong thân thể. Đến mức hắn bây giờ căn bản bất lực chữa trị thương thế của mình, thậm chí liền kia khôi phục trắng non chặt chẽ làn da, cũng lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, biến thành lỏng lẻo, rúng gió vỏ cây già. Đồng thời hắn toàn bộ mái tóc cũng đang bay nhanh đánh mất quang trạch, từ đen nhánh chuyển thành sẫm trắng. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, bạo tạc đã kết thúc. Thấy An Vân Sơn không có nói tiếp dự định, Tô Mộc cũng không nhục trí, chính mình cho mình đưa bậc thang, đem lời nói xuống dưới. Không có khả năng. An Vân Sơn vô ý thức ở trong lòng tranh luận một câu. Bạo tạc đã kết thúc. Người đem hắn suốt đời công lực còn có kia mấy ngàn năm sinh cơ xem như cái gì? Đừng nói là quang minh đỉnh sập, hắn chính là liền cái giám vang đều không nghe thấy. Làm sao có thể bạo tạc kết thúc? So với cái này không thiết thực thuyết pháp, hắn càng có khuynh hướng là phương chứng bọn hắn tìm tới giải quyết bạo tạc phương pháp. Cứ việc cái này giống nhau không phải hắn muốn xem đến, nhưng ít ra càng thêm hợp lý. Khôi lỗi không có giải thích quá nhiều, ánh mắt quét về phía một bên, phương chứng, Thiết Đảm Thần Hầu, Tào Chính Tuần, cùng Minh giáo nhiều vị cao thủ, giờ phút này đang đẩy bụi đất hướng nguyên bản chất nổ vị trí chạy đi. Chờ trở lại nơi đó, bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Chương 784, chỉ có phương chứng bị ép hại thế giới là thành, 2, chương 784, chỉ có phương chứng bị ép hại thế giới là thành, 2, không có chất nổ, cũng không có bạo tạc sinh ra vết tích. Cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thời gian trở lại mấy hơi trước, Tô Mộc khôi lỗi thân thể còn không có bại lộ, An Vân Sơn vẫn như cũ coi đây là mục tiêu, triển khai liều chết một kích. Mà phương chứng vì càng nhiều người sinh mệnh, lựa chọn từ bỏ nghị cách cứu viện, Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị sớm biết nội tình, giống nhau lựa chọn đứng ở phương chứng bên này. Minh giáo cao thủ lại càng không cần phải nói, bọn hắn cùng Tô Mộc vốn cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Đương nhiên sẽ không vì một người như vậy, từ bỏ Minh giáo hơn vạn tính mạng của huynh đệ. Sau khi bọn hắn đồng loạt đuổi tới chất nổ phụ cận thời điểm, đối với xử lý như thế nào chất nổ, lại là rơi vào trầm tư. Phương chứng xuất thủ trước nhất, ý đồ lấy cầm lòng công đem An Vân Sơn thân thể nhấc lên, sau đó chuyển rời đến trên trời. Nhưng An Vân Sơn vì chế tạo đầy đủ liên lụy bốn vị cùng cảnh giới tông sư phiền toái, có thể nói là cạn kiệt tất cả có khả năng. Đến mức Phương chứng cầm long công kinh lực, tại vừa mới tới gần kia một nửa thân thể thời điểm, trên đó bám vào chân khí cùng thiên địa nguyên khí, liền bị kia một nửa thân thể hấp thu hầu như không còn, biến thành chất dinh dưỡng, vì đó sau bạo tạc uy lực góp một viên lạch. Phương chứng thấy tình huống không đúng, vội vàng thu công. Lúc này, thời gian trôi qua một hơi. Thiết Đảm Thần Hầu nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái phương án, cái kia chính là dùng hắn hấp công đại pháp. Nhưng cái này dù sao sẽ để cho hắn lưu lại sơ hở, như không tất yếu, hắn không nguyện ý tổn hại mình lợi người. Cho nên, đang suy tư một cái chớp mắt sau, hắn vừa nhìn về phía Tào Chính Thuần. Ánh mắt kia giống như là tại hỏi thăm, ngươi Thiên Cương đồng tử công có thể hay không ngăn khuất thứ này. Tào Chính Thuần cũng ngộng, mặc dù bị đối thủ cũ coi trọng mấy phần, nhường hắn có chút tự đắc, nhưng hắn vẫn còn có chút bước đến được. Mặc dù Thiên Cương đồng tử công tại khiên loại này thuần hiệu rõ trị mà không có hiệu quả đặc biệt công kích, có được trời ưu ái ưu thế, nhưng lực lớn gạch bay đạo lý, mãi mãi cũng sẽ không quá mượt. Hắn chỉ là kháng tính cao, không phải miễn dịch. Nếu thật là trọi cứng hạ bạo tạc uy lực, liền xem như hắn cũng muốn ném hơn phân nửa đầu mạng già. Mà đổi lấy, nhiều nhất cũng chỉ là đối thủ cũ coi trọng mấy phần. Dạng này lô vốn chuyện làm ăn, hắn mới không làm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là chính mình đoạn thời gian trước mới đưa Chu Thiết Đảm tình nhân cũ bí mật chuyển gì, trải qua trong khoảng thời gian này ngoại sáng trong tối tìm hiểu, thăm dò, hắn có 7 thành trở lên nắm chắc, tin tưởng Chu Thiết Đảm đã hoài nghi tới trên người mình. Nếu là cái này trong lúc mấu chốt, hắn bản thân bị trọng thương, có trời mới biết Chu Thiết Đảm có thể hay không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cái này phong hiểm cũng không thể bốc lên. Cuối cùng, vẫn là Minh giáo giáo chủ Vô Căn Sinh đưa ra một hợp lý còn có hiệu phương án. Còn mời chư vị tại vật này bạo tạc trong nháy mắt, cùng nhau ra tay, ta sẽ lấy bản giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di từ đó điều hòa, tranh thủ nhường hai cổ kinh lực triệt tiêu, cho dù là không cách nào làm được thập toàn thập mỹ, nghĩ đến tổn thất cũng có thể xuống đến chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu là Càn Khôn Đại Na Di, nói không chừng có thể làm được. Thiết Đảm Thần Hầu đã từng hiểu qua Càn Khôn Đại Na Di công pháp, xác nhận phương án này khả thi, cho Tào Chính Thuần ném đi ánh mắt. Cái sau mặc dù cùng Chu Vô Thị tương hỗn là kẻ thù chính trị, nhưng ở loại tình huống này, hắn vẫn là bằng lòng tin tưởng vị này Hộ Long Sơn trang người trưởng quầy. Vương Cáp Tăng càng là không do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Phương Chứng thấy ba người khác đều là đồng ý, chính mình lại không có biện pháp tốt hơn, cũng gật đầu đáp ứng. Lúc này, thời gian trôi qua ba hơi. Đám người vòng vây đứng vững, ngưng thần tinh khí, đem chân khí điều động, tại bạo tạc năng lượng phát tiết trong nháy mắt, đồng loạt ra tay. Phương Chứng thiên diệp như lai trưởng, Vương Cáp Tăng tử vong kiếm khí, Tạo Chính Thuần Vạn xuyên về biển cùng Chu Vô Thị thuần dương chỉ. Minh giáo bên này, Dương Tiêu cùng Vô Căn Sinh đồng loạt thi triển Càn Khôn Đại Na Di, Tàng An Lưu, Đinh An hai người thì là riêng phần mình thi triển chính mình lực sát thương mạnh nhất chiêu thức. Sử Lưu Hương càng am hiểu dùng độc, nhưng ở giờ phút này, hắn độc lại không phát huy ra hiệu quả gì. Cũng may hắn còn có một thân cường hành nội lực, cũng không có vẩy nước mò cá. Tại càn khôn đại Nazi tác dụng dưới, chiêu thức kinh lực bị dẫn dắt, Nazi tạo thành một đạo bình chướng tiểu dáng sóng năng lượng, muốn cùng bạo tạc đối sông. Bất quá ngay tại hai người sắp tiếp xúc một cái chớp mắt, kỳ môn cách cục biến động, lúc đầu hoàn chỉnh thời không xuất hiện đứt gãy, chất nổ bởi vì đặc thù tính cùng táo bạo bất an năng lượng, không cách nào chịu ảnh hưởng. Nhưng nó trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương vị không gian, lại không có như vậy đặc thù. Dễ như trở bàn tay liền bị chuyển rời đến cái khác tốc độ thời không ở trong, tiếp theo sinh ra thời không đứt gãy. Để cho bên trong mà bên ngoài bạo tạc năng lượng phong tỏa trong đó, đem mọi người tụ đến, từ bên ngoài cùng bên trong công kích đường cũ trả lại. Cương hành phản xung lực, đem phương chứng bọn người làm cho rút lui mà bay, mặc dù không có gặp cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng mỗi người trên thân cũng đều bị thương, lộ ra có chút chật vật. Đáng nhắc tới chính là, Tào Chính Tuần, Chu Vô Thị, Vương Cấp Tăng trạng thái là tốt nhất. Có lẽ là bởi vì Tào lực phòng ngự viễn siêu lực công kích, mà Chu thì dứt khoát không có toàn lực ra tay, Vương Cấp Tăng càng là nương tựa theo thân thể tính đặc thù, cho dù là có chỗ tổn thương, cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Cho nên, chỉ có phương chứng bị ép hại thế giới đạt thành. Tốt à, mặc dù Vô Căn Sinh cùng Dương Tiêu bởi vì là cung cấp càn khôn đại na di vật dẫn, giống nhau không có nhận tổn thương gì, nhưng ít ra còn có Đinh An, Tăng A Ngưu cùng Sử Lưu Hương bồi tiếp phương chứng đại sư gặp hãm hại. Về phần phương chứng bản nhân, tại xác nhận bạo tạc nguy cơ thật giải trừ sau, hắn liền bắt đầu niệm tụng A Di Đà Phật, căn bản cũng không có quan tâm trên người mình kia một chút được mất. Thời gian trở lại hiện tại, An Vân Sơn cứ việc không nguyện ý tiếp nhận, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận bạo tạc nguy cơ thật giải trừ. Cái này không khỏi nhường hắn bịt kín một tầng thất bại. Tốt, biết nhiều như vậy, ngươi cũng có thể chết mà nhắm mắt, vậy ta liền không ở thêm cơ quan khôi lôi nói, đang muốn lấy tay ấn về phía An Vân Sơn sướng sọ, nhường hắn an tưởng qua đời. Nhưng vào lúc này, An Vân Sơn lại ngẩng đầu lên, miễn cưỡng gạt ra một tia trêu tức ý cười, ngươi cho rằng cái này kết thúc ngươi muốn nói cái gì? Cơ quan khôi lỗi không cách nào nhíu mày, Tô Mộc cũng chỉ đành từ bỏ quyết định này, lựa chọn trực tiếp hỏi. Chờ về đi ngươi sẽ biết. An Vân Sơn hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến cứng ngắc, lại không phải là bởi vì cảm xúc chuyển biến, theo một chữ cuối cùng nhỏ không thể thấy yên tĩnh lại. Hắn cũng hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Cơ quan khôi lỗi nhịn không được gãi đầu một cái, đều như thế ưa thích làm câu đấu người sao? May mà ta sẽ siêu hồn. Hắn lúc này ngón tay nhấc câu, một đạo khí lưu màu đen theo An Vân Sơn trên thi thể từ từ bay ra, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh. Nhưng mà, làm đạo thân ảnh này ngưng tụ ra sau, cơ quan khôi lỗi lại sửng sốt một chút. Cái này cường độ không thích hợp a. Chương 785, Mộ Dung Tử cùng Đại Minh Phong Hoa, 1, chương 785, Mộ Dung Tử cùng Đại Minh Phong Hoa, 1, một vị tông sư viên mãn võ giả, linh hồn cường độ nên đạt tới trình độ gì, Tô Mộc cũng không có một cái nào xác thực tiêu chuẩn. Nhưng tính toán theo lẽ thường, ít ra sẽ không thua tông sư hậu kỳ linh hồn. Nhưng mà, trước mắt đạo này linh thể, cường độ rõ ràng yếu tại tông sư hậu kỳ Thiên Tàn lão tổ, thậm chí cùng bắt thần lúc trước linh thể so sánh với, đều muốn kém mấy phần. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Chẳng lẽ lại cùng An Vân Sơn phương thức tu luyện có quan hệ? Tô Mộc trong lòng có suy đoán. An Vân Sơn cùng cái khác võ giả khác biệt lớn nhất, không hề nghi ngờ là đối phương tu luyện cùng loại hấp công đại pháp tà công, có thể cướp đi người khác công lực. Nhưng hắn công pháp nên là tồn tại thiếu hụt, không cách nào chân chính đem những cái kia công lực tiêu hóa hấp thu. Lúc này mới đưa đến đối phương tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn cùng mình khôi lỗi đồng quy vu tận. Có thể cái này cũng nói không thông. Cho dù An Vân Sơn công lực không phải chính đạo tới, không cách nào vì hắn cung cấp trong quá trình tu luyện, đối linh hồn thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa. Nhưng An Vân Sơn mong muốn khống chế bộ phận này công lực, thế tất yếu nắm giữ một cái cường đại linh hồn. Nếu không linh nục mất cân bằng, kết quả tốt nhất cũng chính là lúc trước hắn như thế. Đây có lẽ là An Vân Sơn cướp đoạt sinh cơ nguyên nhân một trong. Có vẻ như An Khớp có thể trước sau như một với bản thân mình. An Vân Sơn cướp đoạt công lực, dẫn đến linh nục mất cân bằng, cho nên cướp đoạt sinh cơ, lấy bảng bạc sinh cơ tới nhuần nhục thể đồng thời bảo dưỡng linh hồn. Ta không sao nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp siêu hồn không phải cái gì đáp án đều đi ra. Tô Mộc rất đi mau ra giúp bảo Sừng Châu. Cùng nó chính mình tư khổ tưởng, hao tổn tế bào não, vẫn là trực tiếp lật đáp án tới thông quái. Lúc này, hắn trực tiếp đem linh hồn ngưng tụ làm một cái hồn cầu, thu nhập trong lòng bàn tay, sau đó mượn nhờ làm tay, dò xét linh hồn. An Vân Sơn linh hồn có vẻ như gặp cực lớn tổn thương, tàn phá không được đầy đủ, đến mức Tô Mộc điều tra đến ký ức, cũng là tàn phá không hoàn toàn. Bất quá, trọng yếu nhất một chút nội dung, vẫn là bị hắn dò xét tới. Hai chuyện. An Vân Sơn chuẩn bị ở sau, cùng Mông Nguyên Nhân cổ độc lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh toàn bộ nhu đồ. Cái trước, khiến Tô Mộc nghi hoặc đạt được giải đáp, An Vân Sơn linh hồn lực lượng hoàn toàn chính xác không chỉ như thế. Trên thực tế, liền trước mắt hắn lấy được những này, cũng không thể gọi là hoàn chỉnh An Vân Sơn. Đại khái cũng chỉ có 1/3, mà còn sót lại 2/3, lại phân làm 2 phần, trong đó 1 phần chiếm cứ 6 thành, tại An Vân Sơn hang ổ, bị hắn dùng Tây vực tà thuật cất giữ trong ngàn năm thái tuế bên trong, một khi bản thể tử vong, linh hồn liền sẽ tự chủ nhận dẫn dắt, trở về tới thái tuế trên thân, cũng dùng cái này đạt được chuyển sinh. Kia 4 thành chính là nhận lấy dẫn dắt, trở về Tây vực. Thậm chí, nếu không phải Tô Mộc thi triển câu linh khiển tướng, lại câu linh khiển tướng có nhất định tạo nghệ, hắn thậm chí liền cái này 1/3 linh hồn đều lưu không được. Bởi vì An Vân Sơn linh hồn hiển nhiên vẫn chưa đủ có thiếu cái tiền đề này. Câu linh khiển tướng có thiếu tiền đề, cùng thông thường trên ý nghĩa tổn hại thiếu hụt cũng không cung cấp. An Vân Sơn linh hồn trải qua chính hắn chia cắt xử lý, là thông thường trên ý nghĩa tổn hại, nhưng câu linh khiển tướng có thiếu tiền đề, chính là căn cứ vào tính mệnh song toàn cái này khái niệm diễn hóa mà đến. Tính mệnh song toàn là sinh mệnh hoàn chỉnh hình thái, lấy trạng thái tinh thần tồn tại linh thể dù cho cường đại tới đâu, theo khái niệm bên trên giảng cũng là không chọn vẹn thành phẩm. Câu linh người sử dụng tìm tới linh không muốn người biết nhược điểm, lợi dụng cái nhược điểm này nhường linh phục tòng vô điều kiện chính mình. Trái lại, cho dù là câu linh khiển tướng cũng bất lực. Bất quá đó cũng không phải cái gì phiền phải lớn, An Vân Sơn tất nhiên có thể chuyển sinh, nhưng chuyển sinh cũng cần chất dinh dưỡng cùng thời gian. Ở trước đó, An Vân Sơn bất quá chỉ là một gốc không thể động tụ nhân, rất tốt giải quyết. Mặc dù trí nhớ của hắn ở trong không có An Vân Sơn ẩn thân địa điểm, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, vào bên trong cảnh quẻ hắn một lần cũng liền hiện ra. Trả ra đại giới cũng sẽ không rất lớn. Ngược lại là phía sau kia một tin tức, nhường hắn biểu lộ nghiêm một chút. Khôi lỗi mặt vốn chính là nghiêm túc. Tốt ta, không ra nói giỡn. Lục đại phái viện Trinh Quang Minh đỉnh, chuyện này tại Trung Nguyên Võ Lâm không tính là bí mật gì. Thậm chí triều đình tại ngay từ đầu liền chặn được tình báo, biết được việc này phía sau có Mông Nguyên Nhân trợ giúp. Nhưng Mông Nguyên Nhân âm mưu xa không chỉ nơi này, thậm chí giải thích rõ giáo cùng chính đạo liên minh, ngay từ đầu cũng chỉ là bọn hắn thứ yếu mục tiêu. Bọn hắn mục tiêu chân chính là ở vào Đại Minh phủ đệ môn phái trụ sở, cũng chính là Trung Nguyên Võ Lâm căn. Trung Nguyên Võ Lâm, ngoại trừ Thiếu Lâm Võ Đương cái này hai tòa Thái Sơn bắt đầu, còn sót lại môn phái, người mạnh nhất cũng bất quá là tông sư trung kỳ, thậm chí một chút nhị lưu môn phái, trưởng môn đều chỉ có tông sư sơ kỳ. Trái lại Mông Nguyên, vì lần hành động này bỏ ra ít ra 5 vị tông sư hậu kỳ võ giả, tông sư trung kỳ võ giả cũng không ít. Trong chốc ngắn này, Tô Mục trong đầu liền chỉ còn lại 4 chữ: nhà nguy, mau trở về. Hành Dương thành bên ngoài trên quan đạo, lái tới một kéo xe ngựa. Hai thất tuấn mã không nhanh không chậm cất bước. Sa Phu là một người dáng dấp dương cương, ước chừng 20-30 tuổi thanh niên. Toa xe rất lớn, lại không lộ vẻ cồng kềnh, nội bộ càng là có một phen đặc biệt tiên địa, từ trong sức đến xem, xe ngựa chủ nhân hẳn là một cái vô cùng có phẩm vị người. Mà lúc này, toa xe bên trong kia có chút giàu có không gian bên trong, tổng cộng chỉ có 3 người. Một cái tiểu gia bích ngọc, rất có tư sắc văn nghệ cô nương, cùng một nam một nữ hai cái nhìn bất quá 11-12 tuổi đứa nhỏ. Kia văn nghệ cô nương giờ phút này chính phục trước án, bàn tay trắng nõn cầm một cây thượng đẳng bút lông sói bút, dùng xinh đẹp chữ nhỏ, đem trên đường đi kiến thức ghi chép lại. Không thể không nói, nàng văn học bản lĩnh rất xuất sắc, cho dù chỉ là bình thường phong cảnh, tại nàng một phen trau chuốt hạ, cũng có thể làm cho lòng người chỉ hướng về. Hai cái đứa nhỏ, vốn phải là nhất là nháo đẳng tuổi tác, bất quá lại cực kỳ hiểu chuyện, đều không có lựa chọn ở thời điểm này náo ra động tĩnh đến, mà là riêng phần mình bưng lấy một quyển sách đang nhìn. Nữ hài tay bên trong là một bản giang hồ khí hết sức rõ ràng du hiệp tiểu thuyết, rằng được đều là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cố sự. Nam hài thì văn tĩnh rất nhiều, trong tay bưng lấy một bản tạp sử tin đồn thú vị, nội dung thuộc về có ý tứ, nhưng nếu là không có một chút văn học bản lĩnh hoàn toàn lĩnh hội không đến cười điểm cái chủng loại kia. Trong thư viện cũng là có cầm dạng này một quyển sách giả vờ giả vịt, thực tế cái gì đều xem không hiểu ra hỏa, nhưng theo nam hài kia cố gắng cố nén cười biểu lộ đến xem, hắn là thật xem hiểu. Không biết qua bao lâu, xe ngựa sắp đến Hành Dương thành. Nam ở trước án nữ tử rốt cục duỗi lưng một cái, thư giãn lấy một đường đến nay cúi đầu xoay người mệt mỏi. Rốt cục viết ra, chờ đến Hành Dương cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Mộ Dung Tử cảm khái nói. Một bên Mạc Tiểu Bối cùng Tiểu Đạo Sĩ nghe nói như thế, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Đạo Sĩ có thể không cần lại áp chế ý cười, Mạc Tiểu Bối thì tiến tới Mộ Dung Tử bên cạnh, muốn nhìn một chút nàng dọc theo con đường này đều biết cái gì. Chương 785, Mộ Dung Tử cùng Đại Minh Phong Hoa 2. Chương 785, Mộ Dung Tử cùng Đại Minh Phong Hoa 2. Bất quá nàng chỉ là dương mắt nhìn lại, trên giấy văn tự dùng tử, liền để nàng một hồi đầu váng mắt hoa. Không phải, cái này cùng ta bình thường nhìn giang hồ nguyệt báo cũng không giống a. Mạc Tiểu Bối vuốt vuốt bị tri thức quấy rầy ánh mắt, tràn đầy khó hiểu nói. Thân là Ngũ Nhạc Minh Chủ, Hành Sơn phái trưởng môn nhân, cùng một cái hướng tới giang hồ tiểu nha đầu phim. Giang hồ nguyệt báo mỗi một kỳ nàng đều có nhìn, hơn nữa mượn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tiện lợi, nàng càng là có thể thông qua Mộ Dung Tử đi ở giữa bộ thông đạo mua sắm, một cái giá lớn chỉ là cùng đối phương nói một chút Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ một chút chuyện hay việc lạ, cùng nàng vị này Ngũ Nhạc Minh Chủ đối Ngũ Nhạc đồng minh ở trong một số cao thủ giác quan mà thôi. Trở lại chuyện chính. Giang Hồ Nguyệt Báo là mặt hướng toàn người giang hồ báo chí, không phải cung cấp văn nhân mặc khách giám thưởng hồng thiên kỳ tác. Người giang hồ có văn hóa trung quy vẫn là số ít, cho nên Giang Hồ Nguyệt Báo ngày thường phong cách càng tiếp cận với bạch thoại văn, tức dùng nói linh tinh viết thành văn chương. Nhưng giống như là Mộ Dung Tử vừa viết ra một thiên này, mặc dù không có dùng quá nhiều hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng cũng sẽ cảnh sắc miêu tả như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Dạng này văn chương cho người giang hồ nhìn, đây không phải là châu gặm mẫu đơn sao? Có một câu tục ngữ nói thế nào? Gió xuân không vào con lượn hai, bọn hắn thưởng thức được đến sao? Mạc Tiểu Bối trong lòng oán thầm, không thèm để ý chút nào đem chính mình cũng mắng đi vào. Đây coi như là ưu điểm, ít ra nàng có tốt đẹp tự mình hiểu lấy. Vốn cũng không phải là. Mộ Dung Tử thẩm lấy bản thảo, nhìn nơi nào còn có cần trau chuốt sửa chữa địa phương, đồng thời trả lời Mạc Tiểu Bối vấn đề. Đây là ta phụ trách một cái khác bản khối, Đại Minh Phong Hoa, chủ yếu chịu chúng là những cái kia khuê phòng bên trong nhà giàu tiểu thư. Ngoại trừ giang hồ hiệp nữ, ở thời đại này, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết mới là nhà giàu tiểu thư chân thực khắc họa. Liên lấy kinh thành mà nói, những cái kia quan lại quyền quý thiên kim tiểu thư, ngày bình thường cầm ký thư họa, thi tử ca phú, thậm chí là châm chức nữ hồng đều là mời tiên sinh tới trong phủ đi giáo. Ngày bình thường coi như sẽ cùng chơi đến tốt tiểu tỷ bội ra ngoài dạ phố, cũng sẽ không đi quá xa, rời đi kinh thành càng là hy vọng xa đời. tự nhiên không có cơ hội kiến thức đại minh mỹ hảo phong quang. Mộ Dung Tử phát hiện phương diện này độc giả, chủ yếu là vô tình cho nàng linh cảm, thế là liền mượn nhờ chức vị tiện lợi, mở một cái bản khối. Bất quá cân nhắc tới chi phí vấn đề, cùng cái này hoàn toàn mới bản khối cũng chỉ có nàng một cái soạn bản thảo người, mệt gần chết, cũng không có khả năng lấy nguyệt càng tần suất lấp đầy nguyên một tờ báo, cho nên Mộ Dung Tử dự định trước tiên ở Giang Hồ Nguyệt báo bên trên phát hành. Nếu như tiếng vọng không tệ, vậy thì chờ góp 10 kỳ, 20 kỳ, lại chỉnh lý thành thuần hưởng bản sách nhỏ thống nhất in và phát hành. Bất quá ý nghĩ của nàng là tốt, cảm thấy mình tương lai đều có thể, nhưng đợi đến chân chính phó trừ vụ thực tế thời điểm, vấn đề mới từng chút hiện hiện ra. Đầu tiên, Giang Hồ Nguyệt báo xem như nàng Long Hưng chi địa tồn tại nàng đại lượng độc giả, lại cũng là nàng trước mắt thu nhập chủ yếu nơi phát ra, là khẳng định không thể thả dưới. Dù sao đại minh phong hoa, mặc dù tương lai đều có thể, nhưng bây giờ tóm lại không có cách nào cho nàng mang đến ổn định ích lợi. Cái này nếu là ra lại chút gì vấn đề, không có một cái nào dùng cho lật tẩy bản khối ích lợi, kia nàng chẳng phải là muốn ăn đất. Cho nên Mộ Dung Tử cũng chỉ phải lựa chọn song hai, nỗ lực gấp đôi, gấp ba, thậm chí bốn lần tại trước kia tinh lực. Cái này khiến nàng rất là dày bò. Tiếp theo, đại minh phong hoa không giống với Giang Hồ Nguyệt báo, chịu chúng chủ yếu là văn tĩnh lịch sự tao nhã nhà giàu tiểu thư, mà không phải trên giang hồ những cái kia thô bị vũ phu. Cho nên đối với văn tự bản lĩnh cũng có được nhất định phải cầu. Nhưng cái này cũng không hề là Mộ Dung Tử chân chính lo lắng địa phương, thân làm mời riêng soạn bản thảo người, mặc dù nàng phong bình danh tiếng không tốt, nhưng văn học bản lĩnh vẫn là đầy đủ. Bất quá, văn tự hạn cuối quyết định bởi bản lĩnh, hạn mức cao nhất lại là quyết định bởi kiến thức. Không có thực sự được gặp, lại hoa lệ từ ngữ trau chuốt cũng đắp lên không ra ấm áp lãng mạn hoàn cảnh không khí, đây mới là Mộ Dung Tử chân chính nhức đầu địa phương. Nhắc tới chút năm, nàng vì phỏng vấn, vì có bạo điểm tin tức, vào Nam ra Bắc, danh sơn đại xuyên cũng coi là đã biến. Có thể chú ý điểm khác biệt, cuối cùng chú ý tới nội dung cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước nàng, lực chú ý tất cả đều đặt ở nào đó trưởng môn hắc liệu, nào đó trưởng môn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, kết quả hắn thê tử bí mật so với hắn còn chơi đến mở, nào đó sư thái cùng nào đó giáo không đội trời chung, nguyên nhân đúng là thẩm mến sư minh như thế nào đó chân nhân trồng khắp núi khắp nơi cây lê, chỉ vì hoa trên núi rực rỡ lúc nhìn bật nhớ người. Khu khu, cái cuối cùng hoặc rơi, đại tông sư là nàng có thể xen vào sao? Khu khu, câu này cũng hoặc rơi, cái gì đại tông sư, nàng hoàn toàn không có nói tới qua đại tông sư. Trở lại chuyện chính. Mộ Dung Tử vì để cho chính mình văn tự càng thêm sinh động lập thể, liền quyết định đến một trận nói đi là đi lữ hành. Bất quá Mộ Dung Tử dù sao không phải vô nao mắc phù, vì mình mạng nhỏ muốn, nàng đầu tiên là chạy một chuyến Cẩm Y Liễu Vệ, nghĩ đến tìm mấy tên bảo tiêu. Nàng đoạn thời gian trước giúp hoàng thượng làm việc, tại Giang Hồ Nguyệt báo bên trong đãi ngộ lại đề cao một chút, mà Cẩm Y Liễu Vệ cùng Giang Hồ Nguyệt báo có quan hệ hợp tác. Cho nên Mộ Dung Tử cho dù là ra ngoài siêu tầm dân ca, cũng có tư cách hướng Cẩm Y Liễu Vệ xin một chút hộ vệ. Lại thêm có Nhiếp Tử Y tầng này quan hệ tại, xét duyệt quá trình cũng biết đạt được cực lớn trình độ giảm bớt. Nhưng mà Giang Hồ Nguyệt báo cùng Cẩm Y Liễu Vệ cũng chỉ là quan hệ hợp tác, tại bây giờ cao thủ căng thẳng tình huống hạ, cho dù là có Nhiếp Tử Y Liễu ra mặt, có thể phân cho Mộ Dung Tử, cũng chỉ có mấy tên hậu tiên cảnh giới bách hộ. Mộ Dung Tử nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, mà là đem nó xem như dự bị phương án, chuẩn bị đi một chút khác quan hệ, nhìn có thể hay không kéo đến một số cao thủ. Cố ý nghĩ như vậy, nàng lại đi vòng đi Nam Thành một nhà y quán. Y quán chuyện làm ăn như thường lệ náo nhiệt, nhường Thiên Hòa y quán Trần An An hâm mộ ghen ghét tới dậm chân. Vừa tới y quán, Mộ Dung Tử liền nghe tới một tin tức tốt. Tiện ngư tiểu đạo sĩ đến kinh lâu ngày, có chút nhớ nhung nhà, muốn về Hành Dương thăm hỏi sư phụ, từ đường Xuân bồi hộ. Xem như cùng phúc lớn đường phố khách quen, Mộ Dung Tử thật là biết có thể tại trên con đường này mở đi cửa hàng, đều là như thế nào ngọa hổ thằng long. Một nhà y quán càng là trong đó người nổi bật. Liên lấy đường Xuân mà nói, mặc dù chỉ là thực tập đại phu, ngày bình thường phụ trách cũng đều là một chút việc vặt, nhưng nếu là đặt ở trên giang hồ, cho dù là một chút nổi tiếng lâu đời võ lâm cao thủ, đều chưa hẳn có thể ở trên tay hắn chống nổi ba cái hiệp. Cái này chẳng phải là nàng khổ tìm đã lâu cao thủ bảo tiêu. Thế là Mộ Dung Tử quả quyết đề nghị ba người kết bạn đồng hành, nàng phụ trách cung cấp xe ngựa, cùng trên đường đi chi tiêu hàng ngày. Đường Xuân thì tính cả nàng cùng một chỗ bảo hộ. Lúc đầu tất cả mọi người là bằng hữu, lại thêm Mộ Dung Tử điều kiện rất hợp lý, những người khác cũng không có dị nghị, Đường Xuân cũng liền làm thuận nước dong thuyền, đáp ứng xuống. Về phần Mạc tiểu bối, thuần túy là thấy tiện ngư tiểu đạo sĩ có thể không cần đi đến trường, liền tranh cãi nháo, cũng muốn về Hành Sơn vấn an sư minh. Chương 786, trưởng môn nhân thu nhập, 1, chương 786, trưởng môn nhân thu nhập, 1, vén màn cửa lên, Mạc tiểu bối thò đầu ra, nhìn xem kia quen thuộc vừa xa lạ Hành Dương thành, trong mắt lại lóe ra một tia đắc ý chi sắc. Đến nơi này, nhưng chính là địa bàn của nàng. Cá có tử, Mộ Dung tỷ, đợi chút nữa tiến vào thành, coi trọng cái gì cứ mở miệng. Mạc tiểu bối vô vô bộ ngực, một bộ hôm nay tiêu phí toàn bộ đều từ Mạc trưởng môn tính tiền tư thế. Nhưng mà nàng lời này vừa mới nói xong, liền đón nhận tiểu đạo sĩ kia rất là không tin ánh mắt. Phát hiện này, không để cho nàng cấm năm 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 đấm, nhưng cuối cùng vẫn nuối lỏng ra, không có tại tiểu đạo sĩ trên đầu mạnh mẽ gõ một chút. Đây đều là cứng nhắc ấn tượng nổi. Tiểu đạo sĩ cùng nàng khác biệt, có một đám hào phóng gia trưởng bất luận là ăn Tết tiền mừng tuổi, vẫn là ngày thường tiền tiêu vặt, đều là nàng mấy lần, thậm chí mười mấy lần không ngừng. Hơn nữa đối phương lại không có cái gì không tốt ham mê, duy nhất yêu quý vẫn là kia không ra gì cá gớm mới. Cho nên tiểu đạo sĩ rất có thể tích lũy tiền. Mấy tháng xuống tới, đã có không ít gia tư. Trái lại nàng, trong khách sạn hỏa kế một cái so một cái nghèo, nàng chị dâu cũng là có tiền, được người quá móc. Thường thường đều là cầm tiền mừng tuổi ở trước mắt nàng lay một cái, sau đó liền nói ngươi còn nhỏ, cầm nhiều tiền như vậy không an toàn, chị dâu trước giúp ngươi thu. Trừ cái đó ra, năm trước, nàng chị dâu dùng quần áo túi cạn, tiền mừng tuổi trước thả chị dâu cái này cùng năm ngoái chị dâu bị Lưu Manh Hầu Tam dọa dẫm, tâm tình không tốt sau nói cái gì tiền mừng tuổi. Vậy cũng là ta cho bọn họ mở tiền tháng, không phải ở đâu ra người tiền mừng tuổi. Ân. Có lẽ là cảm thấy ngữ khí quá sông, hoặc là đem tính tình phát tiết tại tiểu hài tử không khỏe trong người, nàng chị dâu sau đó cho nàng bồi qua không phải, nhưng tiền mừng tuổi còn không có bóng dáng. Về phần tiền tiêu vặt, phương diện này chị dâu cũng là không có cắt xén, làm nàng thân làm ngũ nhạc minh chủ, hành sơn trưởng môn, ngày bình thường cùng trong thư viện đồng học nói khoác, khó tránh khỏi sẽ đến chết vẫn sĩ diện. Mỗi tháng căn bản là không thừa nổi bao nhiêu tiền, lại thêm nàng ngày bình thường còn muốn ăn kẹo hồ lô. Nói tóm lại, Mạc Tiểu Bối là người nghèo rất mồng tơi trưởng môn nhân, đã thành cứng nhắc ấn tượng, chết tử ấn tại tiện ngư đầu ở trong. Kỳ thật nàng muốn có thể giàu có. Tiếp nhận hành sơn trưởng môn, ngũ nhạc minh chủ sau, nàng đã có thuộc về mình một phần tiền lương, hơn nữa không phải một số tiền nhỏ. Hành sơn phái dù nói thế nào, đó cũng là nhị lưu môn phái. Nhất là mấy tháng gần đây, hoàn thành ngũ nhạc minh chủ sở thuộc môn phái, giang hồ danh vọng thẳng tắp lên cao, phụ cận tương hộ, phần lớn chọn cùng hành sơn phái hợp tác. Nói là hợp tác, kỳ thật chính là đổi tới đến đưa tiền, lấy tìm kiếm hành sơn phái che chở. Mà hành sơn phái muốn làm cũng rất đơn giản, chính là tại những này thương hội nhận ma giáo hoặc là hắc đạo cao thủ gây hấn gây chuyện thời điểm, ra mặt giúp lấy lại công đạo. Cứ việc những chuyện này, trên lý luận tới nói càng hẳn là đi tìm triều đình, nhưng triều đình dù sao cũng là đối mặt chính là toàn bộ giang hồ, nhiều người không giả, nhưng cần xử lý chuyện càng nhiều. Lại thêm nếu như muốn báo quan, khó tránh khỏi muốn báo chuẩn bị một chút chính mình cũng bị cướp đi tài vật gì, lắp đơn báo cáo. Có một số việc là không thể đặt ở bên ngoài nói. Dù sao không gian không thương. Lại thêm theo quá trình đi, thực sự quá mức kéo dài, đợi đến triều đình phái cao thủ tiêu phỉ, nói không chừng tặc nhân đều đã đem bọn hắn cướp đoạt mà đến hàng hóa cho ra tay. Đến lúc đó có thể rơi xuống trên người bọn họ, cũng bèn bèn chỉ là công đạo hai chữ mà thôi. Cho nên, đối lập tới nói, trừ phi là ảnh hưởng gì cực lớn bản án, những này thương hội chọn báo cáo triều đình, thời gian còn lại, vẫn là chọn lân cận giang hồ môn phái dựa vào. Lại có là hành sơn phái một chút điền sản ruộng đất. Mặc dù chớ tiểu bảo bán sạch một chút, nhưng những năm này tại Mạc Đại kinh doanh hạng, cùng mấy tháng gần đây hành sơn phái danh vọng đề cao. Long môn tiêu cục cũng có lòng mượn Mạc Tiểu Bối cái tầng quan hệ này, kết giao một chút hành sơn phái, liền ra một khoản tiền lớn, giúp bọn hắn đem những này điền sản ruộng đất lần lượt đều lấy lại trở về. Đương nhiên, Long môn tiêu cục cũng không có ăn thiệt thòi, Mạc Đại đáp ứng Đông lão gia tử, mỗi 2 năm đều có thể nhường Long môn tiêu cục bên trên hành sơn phái tới mời chào tiêu sư, người giang hồ tập võ cũng là có mục đích, cũng không phải là vì tập võ mà tập võ. Đa số cũng là vì tập được võ nghệ, nhu cầu một cái thu nhập cao hơn công tác. Tiêu sư cái nghề nghiệp này liền đúng vô cùng miệng, Long môn tiêu cục lại là giữa các hàng đãi nộ cao nhất tiêu cục. Cho dù là không thể đạt thành hợp tác lâu dài, cũng có thể đảm nhiệm cộng tác viên, kiếm một khoản thu nhập thêm. Trở lại chuyện chính, hành sơn phái giàu có, thân làm trưởng môn nhân Mạc Tiểu Bối cũng liền giàu có. Nhưng Mạc Tiểu Bối biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, không phải là vì phòng bị người ngoài, mà là phòng bị nàng cái kia tham tiền chị dâu. Mạc Tiểu Bối có hơn 9 thành nắm chắc, nếu là hành sơn phái người đem trưởng môn nhân kia một phần hoa hồng đưa đến Đồng Phúc khách sạn, vậy cái này một khoản tiền chắc chắn sẽ cùng mình tiền mừng tuổi có giống nhau vận mệnh. Về phần lý do nàng đều nghĩ kỹ, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, cầm nhiều tiền như vậy không tốt, chị dâu trước giúp ngươi thu, giữ lại cho ngươi làm đồ cưới. Tuyệt đối. Mạc Tiểu Bối có lòng tin, một chữ cũng sẽ không đoán sai. Cho nên, nàng lại theo Tung Sơn trở về trước đó, chuyên môn xin nhờ qua Mạc đại, nhờ giúp mình bảo quản lấy, lại không muốn lộ ra tin tức cho mình chị dâu. À, ngươi Đông Tương Ngọc bản sự lại lớn, nói cho cùng nhà cũng là mợ tiêu cục, không hiểu giang hồ môn phái quy củ. Mạc Đại mặc dù biểu lộ cổ quái, nhưng tóm lại vẫn là đáp ứng nàng, lại gặp nàng một bộ thiếu tiền dáng vẻ, liền lại cho nàng mặt khác đề nghị. Ngược lại tiền tồn lấy cũng là tồn lấy, không bằng cầm lấy đi đầu tư. Cũng may mắn Mạc Đại là đáng tin cậy, mở miệng như thế, là thật dự định mang Mạc Tiểu Bối kiếm tiền, mà không phải cắt giao hẹ, nếu không. Nói ngắn gọn, bây giờ cái này một khoản trưởng môn nhân hoa hồng, liền ném tới Lưu Chính Phong danh hạ thương hội ở trong, tiến hành tiền đẻ ra tiền công tác. Giống nhau, cái này một khoản tiền cũng là theo tháng chia hoa hồng, gửi ở Lưu Chính Phong nơi này. Mà cái này cũng chính là nàng dám phát ngôn bừa bãi lực lượng chỗ. Bất quá Mạc Tiểu Bối không có giải thích quá nhiều, mà là quyết định đợi chút nữa muốn để tiểu đạo sĩ giật nảy cả mình. Mộ Dung Tử cũng không lắm để ý, nàng gần nhất mặc dù đang vì linh cảm dầu gì, nhưng cũng không thiếu tiền. Nói đến còn muốn đa tạ Tô một tên kia, ra ngoài ngựa đạp giang hồ, nhường nàng trong một tháng, liên tục viết 3-4 thiên nội dung đơn giản bản thảo, từ đó đạt được một khoản không ít tiền thưởng. Liên xem như đi theo tiểu tỷ muội đi thành Tây dạo phố, đều có thể tiêu xài tốt một đoạn thời gian. Lại thêm nàng nói thế nào cũng là đại nhân, hoa tiểu hài tử tiền cũng ngượng nghịu mặt mũi. Về phần hoài nghi Mạc Tiểu Bối sẽ không có tiền. Nàng thật là giang hồ nguyệt báo soạn bản thảo người. Tiền lương xưa nay đều là lớn nhất bạo điểm. Chương 786, trưởng môn nhân thu nhập 2, chương 786, trưởng môn nhân thu nhập 2, trên giang hồ những này có danh tiếng môn phái. Đương nhiên hắc đạo không tính, sổ sách của bọn họ cho dù là Mộ Dung Tử đều vơ vét không đến, nhưng danh môn chính phái thu nhập, trên cơ bản đều là thương hội hiếu kính điền sản ruộng đất thu nhập triều đình treo thưởng ba cái này cấu thành. Số ít giống như là thiếu lâm võ đương, có lẽ còn có tiền hương hỏa loại hình ngoài định mức thu nhập. Nhưng cái này một bộ phận trên lý luận chỉ có thể dùng cho đạo quán hoặc là chùa miếu chi tiêu, cho nên không có bị Mộ Dung Tử tính toán ở bên trong. Cái khác thu nhập, kết hợp nơi đó ước định mà thành mức, trên cơ bản đều có thể đoán ra được. Hành Sơn phái có lẽ muốn bởi vì chớ tiểu bảo chuyện, đem thu nhập giảm một chút, nhưng cũng muốn cân nhắc tới đoạn thời gian trước Tùng Sơn bên trên Ngũ Nhạc cũng phái đại hội tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, theo Mộ Dung Tử tính nhẩm, Mạc tiểu bối 2 tháng qua có thể được đến chia hoa hồng, hẳn là tại 1400 lượng tả hữu, đến tiếp sau đoán chừng sẽ còn gia tăng. Nàng làm sao lại không có tiền? Khoảng cách cửa thành còn có một đoạn lộ trình, cũng không đem Mạc tiểu bối lời nói coi là thật tiện ngư, đang sở lấy túi tiền, tính toán đợi lát nữa nên mua thứ gì. Đầu tiên cho nhà mình sư phụ mua vài thứ vải, làm hai thân sạch sẽ là bảo, còn muốn một đôi giày. Tiếp theo là y quán đại gia, muốn mua chút lễ vật trở về, không nhất định phải đặc biệt quý giá. Sa hoa hắn cũng chịu đảm đương không nổi, nhưng nhất định phải có ý mới. Đồng Phúc khách sạn Hỏa Kế cùng Đông trưởng quỹ cũng muốn cân nhắc tới, dù sao quan hệ cũng không tệ. Tiểu bối tỷ lời nói, mấy sâu mức quả liền có thể hồ lộng qua đi. Cùng tiện ngư không sai biệt lắm, Mạc tiểu bối cũng là nghĩ lấy mua lễ vật chuyện. Bất quá nàng vốn cũng không phải là tỉ mỉ cô nương, Đồng Phúc khách sạn đại gia nàng tiếp xúc nhiều hơn, thiếu cái gì không thiếu cái gì, cũng là biết. Có thể y quán nàng cũng không rõ ràng, nhưng có thể đến hỏi cá có tử. Mạc tiểu bối quyết định chú ý Mộ Dung Tử thì là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một mảnh xanh um tươi tốt đồng ruộng, tràn đầy vui vẻ phồn bình chi cảnh, trong đầu liên tưởng đến một bức tranh, lại cầm một trang giấy, múa bút thành văn lên. Đường Xuân vẫn như cũ bình ổn cưỡi ngựa xe, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía hai bên đường liếc đi, thấy không có quá nhiều người đi đường, xe ngựa cũng lác đác không có mấy, không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc. Hành Dương không phải thành nhỏ, hiện tại thời gian cũng không phải quá muộn, tại sao nói bên trên người đi đường ít như vậy? Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là tại bình ổn trên cơ sở, tận lực đem xe đuổi kịp mau một chút. Xe ngựa so dự tính đến sớm một chút, đến mức đi vào cửa thành lúc, quan binh tiến lên kiểm tra xe ngựa thời điểm, Mộ Dung Tử bản thảo còn không có viết xong. Thinh Linh bị quay dày tới, nhưng nàng tâm tình có chút không tốt, chỉ cảm thấy suy nghĩ gây mất, cứ việc còn có thể biết, có thể nàng nhìn xem nối liền đi nội dung, thấy thế nào cảm giác không tốt, cuối cùng chỉ có thể câu, chờ đến khách sạn nhìn lại một chút có cơ hội hay không biết tiếp xuống dưới. Lúc này quan binh cũng là kiểm tra kết thúc xe ngựa, xác nhận không có cái gì có thể nghi nhân viên sau, liền thả đi. Tiến vào thành, Mộ Dung Tử ngồi một đường xe ngựa, cũng muốn xuống xe hoạt động một chút, liền mang theo Mạc tiểu bối cùng tiện ngư xuống xe, thấy hai bên đường phố phòng ở có không ít đều lật ra mới, liền biết được là năm ngoái Hành Dương địa chấn đến tiếp sau ảnh hưởng. Nhưng mà kỳ quái là, Hành Dương trên đường phố chính rất là tiêu điều, ngoại trừ một chút bên đường giao hàng tiểu phiến, cơ bản không gặp được cái gì người đi đường. Thế nào người ít như vậy? Mạc tiểu bối hơi nghi hoặc một chút. Nàng còn nghĩ chính mình vị này Hành Sơn trưởng môn nhân tiền hiện thánh đâu, ít như vậy người, nàng thế nào trang? Nhân tiền hiện thánh a? Tiện ngư thì rõ ràng đã nhận ra không đúng. Hắn là năm ngoái rời đi Hành Dương, trước khi đi cũng đi theo sư phụ tiến vào thành, khi đó Hành Dương còn tao ngộ địa chấn, mọi người không có từ địa chấn ảnh hưởng bên trong hoàn toàn đi tới. Có thể cho dù là khi đó, trên đường phố người cũng so hiện tại nhiều hơn không ít. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm nhận được những cái kia bên đường giao hàng tiểu thương, thanh âm bên trong rõ ràng thiếu mấy phần lực lượng. Bọn hắn đang sợ. Nhưng bọn hắn đang sợ cái gì? Mộ Dung Tử thân làm giang hồ nguyện báo soạn bản thảo người, cũng đảm nhiệm qua tuyến đầu phóng viên bên đường phỏng vấn cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên nàng trực tiếp cản lại một cái bán mức quả tiểu thương. Dùng một hạt bạc vụn, hóa giải đối phương phòng bị, đồng thời nói: "Tiểu ca, mua 4 chuỗi đường hồ lô." Thuận tiện hỏi một chút, cái này trên đường người thế nào ít như vậy? "Tốt, được rồi." Mức quả tiểu phiến mặc dù sợ hãi, nhưng có tiền không thể không tranh, bất quá mở miệng trước đó, hắn vẫn là quan sát một chút mấy người. Thấy là một cái tú khí cô nương, còn có hai cái đứa nhỏ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận bạc, đồng thời hỏi: "Mấy vị không phải người địa phương à?" "Kinh thành nhân sĩ." Mộ Dung Tử cười cười nói ra lai lịch của mình, cũng không phải là vì khoe khoang, mà là nàng cũng nhìn ra người này rõ ràng là đang lo lắng. Hơn nữa hỏi thăm bọn họ có phải hay không người địa phương, lời nói ám chỉ cũng chính là người địa phương đều biết xảy ra chuyện gì. Mà chuyện đã xảy ra, đã để bọn hắn như thế thần hồn nát thần tính, đã nói lên vậy nhất định không phải chuyện gì tốt. Mạc tiểu bồi tiến lên một bước, tiếp nhận một chuỗi mức quả, trước cắn một cái phía ngoài vỏ bọc đường, ngọt ngào, sau đó cô ý giơ lên cái cằm, ưỡn ngực, dùng một loại kiêu ngạo giọng nói: "Ta là bản địa." Tiểu đạo sĩ nói theo: "Ta cũng là." Kia bán mức quả cũng nghe minh bạch, cái này hơn phân nửa là mang theo hải tử trở về thăm người thân. Ánh mắt tại Mạc tiểu bối trên thân lướt qua, ngược lại là nhìn nhiều tiểu đạo sĩ hai mắt, cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hắn không có tiếp tục nói chuyện tình, ngược lại là cẩn thận hỏi thăm một câu: "Vũ Mâu trên núi tiểu đạo trưởng, là ta." Tiểu đạo sĩ cũng nhận ra đối phương, trước đó còn mời chính mình ăn kẹo hồ lô tới, là người tốt. Cái này âm thanh trả lời, nhường kia bán mức quả đẩy ngã trước mặt mình suy đoán, nhưng cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đạo trưởng còn có vị kia lão đạo trưởng đều là người tốt, có thể cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, cho dù không phải cái gì đại thiện nhân, có thể ít ra cũng sẽ không là người xấu. Nghĩ đến, hắn hoàn toàn không có cố kỵ, cùng Mộ Dung Tử nói đến gần nhất chuyện đã xảy ra, chính là nửa tháng trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Hành Sơn phái ở ngoài thành lên xung đột là ma giáo. Mạc tiểu bối cải chính, nàng là tại Hành Sơn phái lớn lên, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là chính tá bất lưỡng lập. Lại thêm nàng hiện tại là Hành Sơn trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc minh chủ, thái độ vẫn là phải đoan chính. Kia bán mức quả lại là lắc đầu, tiếp tục dùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đến xưng hô Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ai bảo hắn chính là tiểu lão bách tính đâu? Ma giáo rõ ràng chính là miệt xưng, nhiều một sự tóm lại không thể so với ít một chuyện. Ngược lại những cái kia giang hồ chính đạo cũng sẽ không bởi vì một cái xưng hô liền đem hắn xem như Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong người xử lý. Bán mức quả tiếp tục nói: "Mặt khác, hiện tại Hành Dương thành khắp nơi đều tại truyền, nói bị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ gần nhất tới Hành Dương vùng này. Chương 787, thấy sắc khởi ý, 1, chương 787, thấy sắc khởi ý, 1, Đông Phương Bất Bại đến Hành Dương. Mạc Tiểu Bối nháy nháy mắt, vậy vẫn là gọi Nhật Nguyệt Thần Giáo a, đây cũng không phải là sợ, mà là đối cường giả cần thiết tôn trọng, đúng, chính là tôn trọng. Dứt bỏ thực lực không nói, nàng so Đông Phương Bất Bại cũng không kém cái gì. Người Đông Phương Bất Bại là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ta Mạc Tiểu Bối cũng là Hành Sơn trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc minh chủ, cùng một cái cấp bậc. Ở trong lòng cho mình chống cổ vũ sĩ khí, Mạc Tiểu Bối đem chính mình thôi miên, lần nữa khôi phục lạnh nhạt vẻ mặt. Nàng vốn định lại nhàn nhạt mở miệng, nói một câu, "A, hóa ra là Đông Phương Bất Bại a." Không nói chuyện đến miệng bên cạnh, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Tiểu đạo sĩ cũng là theo lão Bạch trong miệng hiểu qua Đông Phương Bất Bại là người thế nào, mặc dù kỳ quái đối phương tại sao lại xuất hiện ở Hành Dương phụ cận. Nhưng cho dù đối phương chưa từng xuất hiện, có thể ngoài thành vẫn như cũ không an toàn, thường xuyên sẽ có Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả cùng Hành Sơn phái đệ tử đánh nhau. Nguyên bản hắn chỉ là muốn về núi bên trên thăm hỏi một chút chính mình sư phụ, chiếu cố một chút lão nhân gia ông ta tình trạng cơ thể, sau đó đem chính mình trong khoảng thời gian này để dành được tới tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi lưu cho đối phương tu sửa đạo quán, để cho mình tiếp nhận quán chủ thời điểm thiếu vất vả một chút. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, chính mình có lẽ hẳn là theo tích xúc bên trong phân ra một bộ phận đến, trong thành nào đó chỗ khách sạn mở một gian phòng, sau đó đem sư phụ tiếp vào thành, đợi đến danh tiếng qua lại nói. Mộ Dung Tử nghe được Đông Phương Bất Bại tin tức sau, biểu lộ không khỏi có chút kinh ngạc. Cũng không phải là sợ hãi, mà là muốn mắng người. Tốt như vậy bán bạo điểm, Hành Dương phân bộ người phụ trách đầu góc là cho mượn đi sao, vậy mà không biết rõ báo cáo. Kết quả bây giờ lại huyên náo liền người buôn bán nhỏ đều biết. Tin tức một chút giá trị cũng không có. Thân làm giang hồ nguyệt báo mời riêng soạn bản thảo người, mặc kệ thiếu hay không thiếu tài liệu, Mộ Dung Tử đều vô cùng phỉ nổ loại này đáng xấu hổ lãng phí hành vi. Nói đến Đông Phương Bất Bại, bán mức quả nam tử vô cùng lý trí đã ngừng lại câu chuyện, sau đó ra vẻ thoải mái mà cười cười, an ủi, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngoài thành loạn về ngoài thành loạn, Hành Dương thành bên trong vẫn là không có người giang hồ dám gây chuyện. Lời này duy chỉ có từ trong miệng ngươi nói ra không có nửa điểm có độ tin cậy. Mạc Tiểu Bối cũng không có quên gia hỏa này trước đó bộ kia thận trọng bộ dáng, trong lòng âm thầm đoán thầm một câu. Mộ Dung Tử thì không có đi hoài nghi cái này tiểu phiến lời nói. Hành Dương thành có một vị vương gia tọa trấn, bản thân liền phải so địa phương khác yên ổn không ít, lại thêm Lưu Chính Phong gia nhập triều đình, cái này khiến cho Hành Dương thành có ít nhất một vị tông sư sơ kỳ võ giả tọa trấn, người bình thường không dám tới phạm. Cáo biệt bán mức quả tiểu thương, Mộ Dung Tử đeo hai cái đứa nhỏ về tới trên xe ngựa, đem mức quả phân cho Đường Xuân một chuỗi sau, liền định tìm khách sạn ở lại, chờ ngày mai lại tính toán sau. Tiểu đạo sĩ lại tại lúc này đột nhiên mở miệng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Mộ Dung Tử nghe xong cũng lý giải đối phương lo lắng, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, vậy dạng này à, ta mang theo Tiểu Bối trước tìm khách sạn ở lại, nhường Đường đại ca cùng ngươi đi Vũ Mẫu Sơn đi một chuyến. Vũ Mẫu Sơn cùng Hành Dương thành ở giữa còn có không xa nhưng cũng không gần một đoạn lộ trình, nếu là không có xe ngựa, chỉ sợ tiểu đạo sĩ bọn hắn trở về thời điểm đều là đêm khuya. Đường đại ca, ngươi xem coi thế nào? Mộ Dung Tử cũng không quên trưng cầu một chút Đường Xuân ý kiến. Đường Xuân không nói tiếng nào, chỉ là khẽ bước cằm. Hắn vốn chính là bồi tiểu đạo sĩ trở về thăm người thân chỗ chức trách. Mặc Tiểu Bối cũng là muốn cùng tiểu đạo sĩ bọn hắn cùng đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Mộ Dung Tử một phen thổi phồng phía dưới, lâng lâng, từ bỏ nguyên bản dự định. Vỗ bộ ngực liền theo Mộ Dung Tử cam đoan, nói mình thân làm Hành Sơn trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc minh chủ, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Bất quá, nàng lại là không biết rõ, Mộ Dung Tử mặc dù là tay trói gà không chặt cô nương, thật là trước khi đi bị Nhiếp Tử Ý đi giúp đỡ không ít hộ thân phụ lục. Đừng nói là tiểu mao tặc, chính là trên giang hồ những cái kia nổi tiếng lâu đời hắc đạo cao thủ, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể tới gần nàng thân. Sở dĩ nói ra như thế một phen, đều chỉ là vì dỗ dành Mạc Tiểu Bối, nhường nàng đừng đi ra thêm phiền mà thôi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ lại chăm chú xung làm hộ vệ Mạc Tiểu Bối, Mộ Dung Tử hiểu ý cười một tiếng. Xe ngựa hướng phía ngoài thành bước đi, Mộ Dung Tử thì mang theo Mạc Tiểu Bối đi tại trên đường cái, hướng dân bản xứ hỏi thăm khách sạn vị trí. Không bao lâu, hai người liền tới một chỗ tên là Xuân Tới Vượng khách sạn. Khách sạn này vị trí địa lý cũng là chắc tuyệt, cửa đối diện chính là Hành Dương thành lớn nhất Thanh Lâu. Bây giờ khoảng thời gian này, chính là gà gãy thời điểm, Thanh Lâu trước cửa sớm đã có ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương ở đằng kia ôm khách. Mộ Dung Tử trong mắt mặc dù hiện lên một tia chán ghét, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là nắm Mạc Tiểu Bối tay, trực tiếp hướng phía khách sạn đi đến. Mạc Tiểu Bối cũng là đối Thanh Lâu rất là tò mò, liên tiếp quay đầu, đến mức đều không có thấy rõ con đường phía trước, trực tiếp đâm vào trên người khác. Ai đù, Mạc Tiểu Bối còn không có hô đau, ngược lại là kia bị đụng vào nam nhân trực tiếp mới ngã xuống đất. Mạc Tiểu Bối sửng sốt một chút. Bên cạnh Mộ Dung Tử cũng lông mi liền nhíu lại, ánh mắt ở đằng kia trên thân người đảo qua, không có nhìn thấy rõ ràng vết thương, cũng là trên người một chút chi tiết, đều tại nói cho nàng người này chính là dựa vào người giả bị đụng mà sống lưu manh vô lại, một giọng nói thật có lỗi, liền định mang theo Mạc Tiểu Bối đi vào khách sạn. Có thể Mạc Tiểu Bối một đôi chân phảng phất là mọc dễ như thế, không có nhúc nhích, cũng không phải đồng tình tâm tràn lan, mà là nàng giống nhau đoán được thân phận của những người này. Một đôi mắt ở trong nhộn nhạo vẻ kích động. Nàng, Mạc Tiểu Bối, Hành Sơn phái trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc kiếm phái tổng minh chủ, rốt cục nên đón nhân tiền hiện thánh thời khắc. Quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy 7-8 đạo thân ảnh bất chi bất giác bu lại, đem hai người vây lại. Đúng lúc này, trên mặt đất gào thảm người kia cũng là chuẩn bị đứng dậy, lại trực tiếp bị một cước đá ngã lăn trên mặt đất, lại một lần kêu rên lên. Cô nương, đúng huynh đệ của ta, nói xin lỗi liền muốn đi. Thiếu một quả răng cửa lưu manh đầu lĩnh mở miệng, một đôi mắt không chút kiêng kỵ tại Mộ Dung Tử trên thân đánh giá. Quả thật, Mộ Dung Tử dung mạo tại chính mình trong vòng nhỏ cũng không xuất chúng, nhưng tại Hành Dương thành bên trong, xưng một câu thiên tư quốc sắc tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà không đợi Mộ Dung Tử mở miệng, kia thiếu một quả răng cửa lưu manh đầu lĩnh, chỉ cảm thấy mũi chân giống như là đá phải góc bàn, bị đau cung hạ thân thể, ngay sau đó cái cầm lại bị đánh một quyền, đúng là trực tiếp đã hôn mê. Lúc này, Mạc Tiểu Bối mới là giẫm lên lưng của hắn, hướng trên mặt đất gắt một cái, nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền đánh, cô nãi nãi phụng đổi tới cùng. Không cần phải nói, cái này miệng đam mê khẳng định là cùng tiểu Quách học được. Chương 787, thấy sắc khởi ý, 2, chương 787, thấy sắc khởi ý, 2, một màn bất thình lình, nhường cái khác lưu manh cũng là một hồi kinh ngạc, nguyên bản nằm xuống đất trang đau lưu manh, giờ phút này cũng không có thanh âm, từng đôi mắt không dám tin nhìn về phía kia rõ ràng chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương. Không rõ nàng động tác vì cái gì thuần thục như vậy. Nhưng rất nhanh, còn lại lưu manh cũng phản ứng lại, nhao nhao hướng phía Mạc Tiểu Bối nào tới. Không phải liền là một cái tiểu nữ hay sao? Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Trong lòng cất ý nghĩ như vậy, bọn côn đồ một cái tiếp một cái bị Mạc Tiểu Bối chế phục. Xuân tới vượng khách sạn đối diện, Di Thúy lâu lầu 2, ngồi bên cửa sổ uống rượu thế gia công tử ca, nhịn không được đập một cái bàn. Phế vật, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Hắn giống nhau chú ý tới đầy người thư quyền khí, lại lộ ra văn nhã đoan trang Mộ Dung Tử, không hề nghi ngờ là động tâm tư, liền muốn lấy nhường mấy người này lưu manh xung phong, tại bọn hắn sắp đắc thủ thời điểm, lại từ hắn ra mặt, đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là hắn trước sau như một cách làm. Tại giai nhân bất lực nhất thời điểm, làm biệt thủ, lại lấy an ủi làm lý do, mời đối phương ăn cơm. Người đang sợ hãi thời điểm, sau đó ý thức tìm một chút chuyện làm. Chỉ cần đối phương lên bàn ăn, kế tiếp liền chạy không thoát hắn rót rượu, chờ đến nửa tỉnh nửa say thời điểm, hắc hắc. Có thể để hắn bạn không nghĩ tới chính là, những tên côn đồ này lại là như thế bao cỏ, liền một cái tiểu nha đầu phim đều đánh không lại. Mắt thấy bọn côn đồ sắp toàn quân bị diệt, hắn cũng không ngồi yên nữa. Trực tiếp tại lầu 2 hét lớn một tiếng, đừng muốn làm càn. Sau đó trực tiếp đằng không mà lên, chạy theo kia cái cuối cùng lưu manh đánh tới. Nhưng chưa từng nghĩ Mạc Tiểu Bối kết thúc chiến đấu tốc độ so với hắn thanh âm còn nhanh, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, liền đã dùng phân cân thắt cốt thủ tháo kia lưu manh cánh tay, đang chuẩn bị đem nó quật ngã trên mặt đất, liền chợt nghe hét lớn một tiếng, doa đến trên tay nàng lực đạo một mánh, dùng qua khí lực lại tách ra sai vị trí, trực tiếp đem kia lưu manh đau ngất đi. Một màn này lại là đem Mạc Tiểu Bối giật nảy mình, nàng nội vàng tránh đi. Nhưng chưa từng nghĩ, kia thế gia công tử vốn là muốn chính là dừng ở Mạc Tiểu Bối trước người hoặc là bên cạnh, nhưng Mạc Tiểu Bối cái này một tránh, lại là đem hắn nguyên bản điểm rơi chiếm, vì phòng ngừa đụng vào Mạc Tiểu Bối trên thân. Cái này không quan trọng, mấu chốt là không thể để cho mỹ nhân phân tâm. Nếu như tiểu nha đầu phim bị hắn đụng bị thương, kia văn tính đoan trang mỹ nhân, một trái tim hơn phân nửa muốn treo ở kia tiểu nha đầu phim trên thân, ngược lại sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng mà, đời này ra công tử ca khinh công cũng không tính tốt, nếu là lăng không bật lên, tại không có trở ngại dưới tình huống, cũng là có thể làm được bình ổn rơi xuống đất, thậm chí bảo trì phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Có thể biến cố đột phát, nhường hắn bất đắc dĩ cải biến điểm rơi, đúng là không cẩn thận giẫm lên một cái giả hôn mê lưu manh trên tay. Cái sau a nha kêu thảm một tiếng, đồng thời đột nhiên rút tay, trực tiếp nhường hắn đã mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất. Mạc Tiểu Bối nghe được thanh âm quét mắt nhìn hắn một cái, chợt chợt nói, khinh công không tốt cũng đừng học người ta nhảy lầu a. Lắm miệng xú nha đầu phim, nếu không phải ngươi cùng vị cô nương này quen biết, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta nhất định phải đem ngươi bán vào thanh lâu. Nô Lương trong lòng hung hăng nói, động tác lại không có nửa điểm trì hoãn, vội đứng dậy, tùy ý ở trên người vỗ vỗ, trên mặt cười theo nói, bị chê cười, chê cười. Mộ Dung Tử có thể nhạy cảm giác được kẻ đến không thiện, cũng không dự định cùng hắn nhiều trò chuyện, khẽ bước cằm, liền dự định mang theo Mạc Tiểu Bối rời đi. Có thể Ngô Lương hiển nhiên không nguyện ý bỏ lỡ dạng này một vị mỹ nhân. Dưới chân bộ pháp tăng tốc, vây quanh phía trước hai người. Ngươi còn có chuyện gì? Mạc Tiểu Bối đối trước mắt thanh niên cảm nhận rất kém cỏi. Tại hạ Ngô Lương đã tại Túy Tiên lâu chuẩn bị một bàn tiệc rượu, không biết hai vị tiểu thư có thể nguyện đến dự. Ngô Lương trên mặt mang cười, dường như thành ý tràn đầy. Mạc Tiểu Bối hơi nghi hoặc một chút đánh giá hắn, nếu không phải nhớ tới nhà mình chị dâu nói qua, đi ra ngoài bên ngoài phải giống như tiểu thư khuê các. Nàng hiện tại cũng muốn chỉ vào đối phương cái mũi nói một câu, ngươi lừa gạt quỷ a. Người rõ ràng đang ở trước mắt, kết quả nói đã chuẩn bị tốt đến hội, hợp lấy ngươi đã sớm biết bọn hắn muốn tới. Thấy hai người không tin, Nô Lương cũng là có chút tự đắc nói, thực không dám dầu dếm, gia tỷ chính là Ung Vương Phi, có cái tầm quan hệ này tại, ta nhiều ít cũng coi như nửa cái hoàng thân quốc thích. Hắn lời này không có nói tiếp, một mặt là nói đến đây là đủ rồi, hoặc là nói biểu lộ ra tầng này thân phận, mới là hắn mục đích chủ yếu. Một phương diện khác cũng là Túy Tiên lâu là vạn đại quan nhân sản nghiệp, nơi đó Túy Tiên lâu bằng lòng cho hắn mặt mũi này, cho nên hắn có thể theo đi theo ăn, có thể mặt mũi là lẫn nhau cho. Nếu là hắn dám cầm Túy Tiên lâu phát ngôn bừa bãi, nói cái gì vạn 3000 cũng cần mua mặt mũi của hắn. Ha ha, kia vạn đại quan nhân sẽ dùng hành động thực tế đến nói cho ngươi, ta vạn 3000 vẫn thật là không mua mặt mũi của ngươi. Nhưng mà, Nô Lương cũng không có chờ đến Mộ Dung Tử hoặc e ngại hoặc hâm mộ ánh mắt, đối phương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền không có đoạn ở dưới. Mạc Tiểu Bối thì là cau mày, bị một vấn đề bối rối. Hoàng thượng em vợ muốn gọi quốc cứu ra, kia vương gia em vợ muốn kêu cái gì? Kỳ thật lúc đầu lấy nàng tham ăn tính cách, nếu là cái này Nô Lương cho nàng một cái tương đối tốt ấn tượng đầu tiên, thái độ cho dù tốt một chút, nói không chừng nàng đáp ứng. Nhưng bây giờ nàng phản ứng lại, người này rõ ràng chính là muốn trận thế đè người, cái này Mạc Tiểu Bối coi như nhìn không được. Tỷ tỷ là Ung Bương Phi, ta còn là Ngũ Nhạc Minh chủ đâu. Mạc Tiểu Bối không phục nói, dựa vào cái gì ngươi mời ta liền nhất định phải đi ăn? Cái này Nô Lương biểu lộ cứng đờ. Hắn không nghĩ tới cái này xú nha đầu phi vậy mà làm càn như vậy, bất quá hắn rất nhanh liền tìm cho mình tốt lý do. Tiểu nha đầu chưa thấy qua việc đời, không biết rõ Ung Vương phi tại Hành Dương Hàm Kim Lượng. Ánh mắt vừa nhìn về phía Mộ Dung Tử. Cái này toàn thân tản ra thư quyển khí mỹ nhân, cũng không về phần không có kiến thức. Có thể hắn lại thất vọng, Mộ Dung Tử cũng chỉ là nói câu đồng luôn bố kỵ, sau đó liền trực tiếp chối từ nói thân thể ôm bực gì, không tiện dự tiệc. Nói xong, liền mang theo Mạc Tiểu Bối theo bên cạnh hắn đi tới. Liên tiếp tự tuyệt, nhường Ngô Lương cảm giác mặt mình đều muốn bị đánh sưng lên, lỗ hai nghe được sau lưng dựa thúy lâu ở trong cái khắc công tử ca truyền đến hư thanh, lửa giận dấy lên. Dừng lại. Tại toàn bộ Hành Dương thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám như thế không cho ta Ngô Lương mặt mũi. Hắn hoàn toàn từ bỏ bộ kia hư giả gương mặt, đồng thời theo hắn vừa dứt tiếng, lại là hai thân ảnh theo dựa thúy lâu ở trong ngư dược mà ra. Bất quá hai người này bản lĩnh có thể so sánh Ngô Lương mạnh mẽ hơn được nhiều, lăn lộn sau khi hạ xuống, dưới chân mượn bọn tới trước lực đạo hướng về sau đạp một cái, liền dường như hai chi mũi tên, đánh út về phía Mạc Tiểu Bối cùng Mộ Dung Tử. Xuân tới vượng khách sạn lầu 2, đối diện bên đường cửa sổ không biết lúc nào thời điểm mở rộng một cái khe, một trương khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở phía sau, mang trên mặt rõ ràng vẻ giận, dường như lầu dưới tiếng ồn ào nhường hắn có chút tâm phiền. Chương 788, cách không đối thoại, 1, chương 788, cách không đối thoại, 1, hai tên người hầu động tác rất nhanh. Nhưng mà Mạc Tiểu Bối mặc dù là hàng lợm minh chủ, hàng lợm trưởng môn, nhưng bản nhân tại phương diện chiến đấu, có viễn siêu thường nhân nhạy cảm cùng trực giác. Sớm có phòng bị phía dưới, nàng rất nhẹ nhàng tránh thoát hai người liên thủ tập kích. Cùng Mộ Dung Tử nói câu nhìn ta biểu hiện sau, thừa dịp hai người kia vẫn còn lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm, dưới chân giẫm lên có tiết tấu bộ pháp, năm ngón tay thành chảo, hướng phía hai người kia công tới. Chiêu thức tinh diệu vô cùng, chỉ là vừa đối mặt, liền nghiêng qua trong đó một tên người hầu cánh tay. Có thể kia hai tên người hầu cũng không phải trước đó những cái kia bất nhập lưu vô lại, mượn ăn ý phối hợp, bọn hắn rất nhanh liền hóa giải Mạc Tiểu Bối về sau thế công. Đồng thời dần dần tìm về chiến đấu quyền chủ động. Trái lại Mạc Tiểu Bối, phân cân thác cốt thủ tất nhiên có cực cao tiêu chuẩn, nhưng nàng gọi tác cùng nội công tu vi trùng quy vẫn là một chỗ sơ hở chí mạng. Cái này khiến nàng mặc dù có bất phàm sức chiến đấu, nhưng nếu là trước mấy chiêu không có lấy được tính quyết định ưu thế, như vậy chiến đấu kế tiếp cũng có chút khó khăn. Khách sạn lầu 2, vốn là muốn ra tay giáo huấn kia hai cái tiểu côn trùng thanh niên tuấn tú, yên lặng thu hồi tình tế tuyết trắng ngón tay, có chút hăng hái mà nhìn xem cùng tiểu côn trùng giao thủ, mơ hồ có rơi xuống hạ phòng, lại dựa vào một cố không chịu thua tín niệm, đau khổ kiên trì tiểu cô đường, thấp giọng bình luận, căn cơ mặc dù không vững chắc, nhưng cái này phân cân thắc cốt thủ đùa bỡn coi như ra dáng, là đáng làm chi tài. Hắn nghĩ nghĩ, tố thủ nhẹ giơ lên, dường như tiện tay chảo một cái, lại tiện tay ném đi. Trên đường phố, Mạc Tiểu Bối cắn chặt hàm răng, hai chân tựa như rót chỉ như thế nặng nề, ngón tay cũng có chút mất tự nhiên run rẩy. Hiển nhiên, không có nội lực chân khí gia trì, cưỡng ép thi triển ra võ kỹ, là một thanh hại người hại mình kiếm hai lưỡi. Nếu là lại tiếp tục, đoán chừng hai cái tùy tùng còn không có bị đánh bại, ngón tay của nàng trước gãy. Sớm biết liền quấn lấy Bạch Đại Ca dạy ta điểm về thủ. Mạc Tiểu Bối trong lòng cực kỳ hối hận, từ khi Nam Cung Tàn Hoa sự tình bại lộ bị bắt sau, đồng phúc khách sạn bên trong, trừ trưởng quý còn không có khôi phục ký ức, những người khác đối lão Bạch sớm đã không còn hiểu lầm. Còn nếu là nàng có thể học được Quý Hoa điểm huyệt thủ, cái này hai mao tặc căn bản cũng không phải là nàng định. Nghĩ đến, Mạc Tiểu Bối lại mím mím khóe miệng, ánh mắt kiên định. Sẽ không Quý Hoa điểm huyệt thủ thì thế nào? Nàng thật là Ngũ Nhạc Minh chủ kiêm Hành Sơn trưởng môn, phân cân thắc cốt thủ càng là lục phiến môn áo tím bộ đầu phía trên mới có tư cách học tập thượng thừa võ công, lại thêm kinh công của nàng, bộ pháp của nàng đều là không kém võ kỹ. Có thể nói, nàng tự học võ bắt đầu, liền đã đứng ở cự nhân trên bờ bay. Chỉ là hai tiên tiên cũng chưa tới tiểu mao tặc, nàng không có lý do thua, cũng không mặt thua. Liều mạng. Đột nhiên, Mạc Tiểu Bối chỉ cảm thấy hai chân dễ dàng không ít, trên tay cũng có khí lực. Bất quá nàng cũng không có chú ý tới những này, trong đầu liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Đem hai cái này tiểu mao tặc đánh ngã, sau đó ngay trước Mộ Dung tỉ mặt, đầy vô tình nói một câu, hai cái tiểu tặc, không gì hơn cái này. Kia hai cái tùy tùng mặc dù ỷ vào phối hợp tinh diệu, lúc trước trong lúc giao thủ chiếm không nhỏ tiện nghi. Nhưng hai người giờ phút này cũng trong lòng kinh run sợ. Tiểu cô nương này đến tột cùng là ai? Dùng như thế nào đi ra võ kỹ như thế so như thế tinh diệu? Không phải là phía sau có cái gì cao nhân? Muốn hay không ra tay nhẹ một chút, miễn cho đem đối phương làm mất lòng. Ý niệm trong lòng chớp động, hai người chỉ thấy Mạc Tiểu Bối lần nữa công tới, hai người bọn họ theo bản năng đưa tay đi cản, có thể chạm đến, lại vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Một màn này, để cho hai người lại là giật mình. Không đợi kịp phản ứng, khóe mắt liếc qua chỉ thấy bên cạnh giống nhau một đạo lưu quang lướt qua, kéo lấy một đạo lại một đạo như ảo như thật thân ảnh. Mà Mạc Tiểu Bối bản nhân thì giống như quỷ mị lách mình tới phía sau hai người. Móng vuốt nhanh chóng dò ra, chế trụ tay của hai người cổ tay, hướng phía phương hướng ngược một chiếc, ngay sau đó liền nghe tới một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm theo tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên. Cách đó không xa, Nô Lương thấy có chút choáng váng, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Chuyện gì xảy ra? Chính mình hai cái tùy tùng không phải đã chiếm thượng phong sao? Thế nào tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột? Nô Lương mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng biết chính mình nếu là cũng không làm thứ gì, sau đó nói không chừng đã đến đánh chó mù đường tình quốc. A Thọ, A Bì. Hắn lúc này quát nhẹ lên tiếng, lại là hai thân ảnh đã gia nhập chiến trường. Một phương diện cuốn lấy Mạc Tiểu Bối, không để cho nàng có thể tiếp tục đối kia hai cái tùy tùng ra tay, một phương diện khác cũng là hướng hai người kia ném đi đan dược chữa thương, để cho hai người mau chóng khôi phục trạng thái. Mạc Tiểu Bối không có để ý mới gia nhập hai người, nàng bây giờ như có thần trợ, lòng tự tin bạo dạn. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người, theo thân thể của bọn hắn đặc thù, đã đoán được sở trường của bọn hắn, khổ luyện cùng tối công. Phát hiện này, nhường Mạc Tiểu Bối có chút nhíu mày. Cái sau còn tốt, nhưng hành luyện võ giả, chỉ cần hắn khổ luyện pháp có tiểu thành trở lên tiêu chuẩn, vậy đối với bất luận một vị nào tiên tiên trở xuống võ giả mà nói, đều là một khối xương khó gặm. Lại càng khắc chế nàng loại này tay không tấc sắt võ giả. Khó chơi về khó chơi, đánh vẫn phải đánh, Mạc Tiểu Bối nửa điểm không sợ, dường như đã nhận ra trên người mình biến hóa, một chút trước đó không dám nếm thử, cũng lần lượt thí nghiệm ra tay. Liên gặp nàng dựng thẳng chỉ thành kiếm, Hàng Sơn kiếm pháp thi triển mà ra, đầu ngón tay nộn nhạo tựa như dòng nước đồng dạng kinh lực, dịch ra kia khổ luyện quả đấm của đại hán sau, lại phân mở hai ngón tay, hướng phía ánh mắt của đối phương đâm tới. Đây là hành luyện võ giả thường thấy nhất cũng khó khăn nhất rèn luyện đến cháo môn. Bất quá kia khổ luyện đại hán dường như sớm đã thành thói quen công kích như vậy, lại thêm Mạc Tiểu Bối thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cánh tay khá ngắn một chút, đại hán kia chỉ là lui lại nửa bước, lại ngửa đầu đứng lên, liền tránh thoát cái này đâm một cái. Đồng thời, hai tay của hắn hướng trước ngực ôm đến, rõ ràng là muốn bắt Mạc Tiểu Bối. Một chảo này nếu là bắt thực, bằng hắn hành luyện võ giả một thân ma lực, Mạc Tiểu Bối quả quyết không có tránh thoát khả năng. Mạc Tiểu Bối lại là không chút hoang mang, hai chân đá vào đại hán này phía dưới cháo môn, lại mượn lực ngược lên, tránh đi cái này một cái cầm đuốt ve đồng thời, đứng yên tại đại hán kia trên cánh tay, đang chuẩn bị tiếp tục công kích cổ họng của hắn, khóe mắt liếc qua lại quét gặp kia am hiểu thối công tùy tùng. Thấy thứ nhất chân hướng phía chính mình đã tới, khóe miệng nàng câu lên một vệt đùa cợt độ cong, chợt thi triển khinh công, tại thể nội kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng ra chỉ hạn. Lần nữa kéo ra liên tiếp cái bóng, tùy tiện tránh thoát công kích. Cùng lúc đó, kia nguyên bản bị Mạc Tiểu Bối trọng thương hai tên tùy tùng, cũng tại chữa thương đan dược trợ giúp hạ, tạm thời khôi phục sức chiến đấu. Nói là trọng thương, trên thực tế ở đằng kia cố lực lượng tiến đến trước đó, Mạc Tiểu Bối phân cân thác có thủ, căn bản là không có cách phát huy uy lực lớn nhất. Đối hai người tạo thành thương thế, cũng chỉ là một chút nỗi khổ da thịt mà thôi, quay đầu tìm một cái xe bó xương đại phu liền có thể trở lại vị trí cũ. Lúc này, hai người một lần nữa đã gia nhập chiến trường, lại là cùng lúc đầu phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Giống như là có chương pháp. Chương 788, cách không đối thoại 2, chương 788, cách không đối thoại 2, lầu 2 khách sạn, xuyên thấu qua cửa sổ rộng mở một cái khe hở, thanh niên tuấn tú hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, có chút thất vọng, tứ tượng đại trận. Đáng tiếc chỉ là một chút da lông, không được tinh túy. Hắn đôi bốn người này tạo thành trận pháp đánh giá không cao, nhưng đây là đứng tại góc độ của hắn. Tựa như là đại tông sư cũng có thể nói tông sư trung kỳ là sâu kiến tồn tại như thế, lật tay có thể diệt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tông sư trung kỳ không mạnh, ít ra đối với những cái kia liền tông sư cũng không thành tiểu võ giả mà nói, bọn hắn vẫn là cao không thể chạm tồn tại. Mạc Tiểu Bối cũng là rất cảm thấy áp lực. Cảm giác bốn người này khí tức mơ hồ liên lụy ở cùng nhau, chính mình đối bất kỳ người nào ra tay, đều giống như là tại đối phó bốn người hợp lực. Mà bốn người này mỗi một người tiện tay một kích, uy lực đều dường như đề cao hai cái cấp bậc không ngừng. Không để cho nàng đến không tá trợ tinh diệu thân pháp tránh khỏi đến, mà không thể chọi cứng. Cơ sở vẫn là không vững chắc. Thanh niên tuấn tú lắc đầu, nếu là Mạc Tiểu Bối căn cơ có thể lại kiên cố một chút, hắn liền có thể nhiều cho mượn đi một chút lực lượng. Đến lúc đó, cái này trông mèo vẽ hổ tứ tượng đại trận, phất tay có thể phá. Nhớ hắn nhẹ nhàng nâng tay, ngón cái móc tại trên ngón giữa, đang chuẩn bị âm thầm ra tay, chợt phát giác được nơi xa một cỗ không kém khí tức truyền đến. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay để xuống, chỉ là có chút bất mãn nói, lao giả, quản được thật nhiều, sao không gặp ngươi đi đốc thúc ngươi tên phế vật kia nhi tử tập võ. Hắn giống như chỉ là một người đang lẩm bẩm lầu bầu phàn nàn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ung Vương phủ bên trên, lâu dài nương theo lấy Ung Vương vị kia lão quan hàn ra, có chút bất đắc dĩ cười cười, người có chí riêng, ta cũng không thể đi cưỡng cầu cái gì, cũng là ngươi, vậy mà lại vì không nhận ra cái nào tiểu nha đầu ra tay, ngược lại để ta thật bất ngờ. Lầu hai khách sạn, dường như nghe được đáp lại, thanh niên nhìn về phía cách đó không xa gấp rút chạy tới một thân ảnh, biết Mạc Tiểu Bối hoàn toàn không có phiền toái, khóe miệng ngậm lấy cười, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta không biết? Nhận biết ngươi lại càng không có lý do xuất thủ. Đây chẳng qua là ngươi nghĩ đương nhiên, đừng dùng triều đình bộ kia đến suy đoán người giang hồ tâm tư, nhất là ta. Thanh niên ánh mắt một lần nữa về tới Mạc Tiểu Bối trên thân. Lúc này, vị này Hành Sơn trưởng môn vẫn tại đau khổ kiên trì, một bên Mộ Dung Tử lại có chút nhịn không được, mong muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà nàng không phải võ giả, đeo trên người phụ lục cơ hồ tất cả đều là bị động phát động thuộc loại, thuộc về có lòng không đủ lực. Ung Vương phủ bên trên, lão quản gia nghe được thanh niên lời nói, hơi sững sờ, chợt lắc đầu cười nói, cũng đúng. Suýt nữa quên mất ngươi là quái thai. Đằng sau kia nửa câu hắn cũng không có truyền âm ra ngoài, cứ việc hai người có thể bình đẳng giao lưu, thậm chí đối phương sẽ còn hướng hắn thỏa hiệp. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thực lực của hắn muốn ép thanh niên kia một đầu. Trên thực tế vừa vặn tương phản, liền xem như hắn cùng ngoại thành hai cái lao ra hỏa liên thủ, cũng chưa hẳn là thanh niên này đối thủ. Cho nên câu nói này một khi truyền đi, hắn bộ này lão có đầu, khó tránh khỏi phải bị nện lên dừng lại. Ân, thỏa hiệp cùng tổn thương hắn cũng không xung đột, chỉ cần đối phương không có làm được quá quá mức. Lầu hai khách sạn, thấy lao ra hỏa chủ động gây mất truyền âm, thanh niên lại nhìn lướt qua đường đi, thấy thân ảnh kia đã đổi tới, liền gây mất lực lượng cung cấp, xoay người về tới trên giường, đồng thời sau lưng một cơn gió nhẹ thổi tới, đem cửa sổ mang lên. Mộ Dung Tử quyết định chuẩn bị xông vào chiến trường chủ động muốn ăn đòn, dùng cái này đến phát động phụ lục. Mạc Tiểu Bối lại là đông nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể đã mất đi khí lực, mắt thấy bốn người hợp kích sắp rơi vào trên người hắn. Nơi xa, một đạo ánh sáng nhạt sáng lên, kiếm khí cách không chém tới, đỡ được bốn người công kích. Bành, trông mèo vẽ hổ tứ tượng đại trận cũng dưới một kiếm này tuyên cao tan biến, bốn người bay ngược mà ra. Nơi xa người xuất thủ thì là nhanh chóng tiến lên, đỡ ngã hoạt đi xuống Mạc Tiểu Bối. Mộ Dung Tử nguyên bản liền chạy hơn phân nửa khoảng cách, bây giờ càng là đi tới Mạc Tiểu Bối bên cạnh, theo mang theo người bọc nhỏ ở trong, lấy ra một đạo chữa thương phụ lục cho Mạc Tiểu Bối đưa tới. Nàng nhưng không có lẻ loi phát nhiều như vậy tao thao tác, thân làm một cái thường thường không có gì lạ văn tự người làm việc, cho dù là kích hoạt phụ lục chuyên đơn giản như vậy đều nàng đều làm không được. Mà Mạc Tiểu Bối bởi vì vừa mới chiến đấu, cũng hết sạch thể nội đó cũng không tính dư giả nội lực, cũng may, kia chạy đến trợ giúp cao thủ, nhận lấy phụ lục, đem nó kích hoạt sau, dẫn dắt bên trong sinh cơ là Mạc Tiểu Bối chữa thương. Lưu sư thúc, Mạc Tiểu Bối tại chữa thương phụ trợ giúp hạ, rất nhanh liền khôi phục lại. Một phương diện khác, cũng là nàng muốn là không bị thương tích gì, chỉ là có chút thoát lực. Lưu Mỗ hổ thẹn, nhường trưởng môn nhân suýt nữa ngộ hại. Lưu Chính Phong có chút hổ thẹn, hắn công nhiên tuyên bố rời khỏi hành sơn, Mạc Tiểu Bối không những bất kể hiểm khích lúc trước, còn nguyện ý gọi hắn một tiếng sư thúc. Ngược lại là hắn vị sư thúc này, suýt nữa nhường trưởng môn nhân ở địa bàn của mình ngộ hại. Thật sự là không xứng chức a, nghĩ tới đây, hắn cũng là nhìn về phía ra tay người hành hung, mặc dù sớm có suy đoán, bất quá chân chính gặp được bốn người này, hắn vẫn là cho mày. Bốn cái tùy tùng, võ công thường thường, cho dù là dựa vào kia hình giống mà thần không giống trận pháp, cũng không phải hắn địch. Vấn đề ngay tại ở bốn người này chủ tử. Nô Lương, Úng Vương em vợ, điển hình ăn chơi thiếu gia. Bất quá, khi nhìn đến Mộ Dung Tử sau, Lưu Chính Phong kia nguyên bản còn có một số lo lắng, trong nháy mắt trừ khử vô tung. Trên mặt tùy theo đổi lại một bộ lạnh nhạt vẻ mặt. Nô Lương nhìn thấy bỗng nhiên phát sinh biến cố, cũng là có chút kinh hãi, còn tưởng rằng là gặp chuyện bất bình giang hồ cao thủ, nhưng tại nhìn thấy người xuất thủ là Lưu Chính Phong sau, lại tới lực lượng, trực tiếp xông lên tiến đến chất vấn, "Họ Lưu, ngươi đạp ngựa dám đánh ta người?" Lưu Chính Phong mặc dù là tông sư võ giả, nhưng ở Ngô Lương xem ra, đối phương căn bản chính là giang hồ thất phu, không có nhà mình tỷ phu duy trì, căn bản là không có cách đi đến hôm nay một bước này. Kết quả bây giờ lại dám kệ chủ, quả thực là gan to bằng trời. Lưu Chính Phong lại là vẻ mặt chính khí nói, "Nô công tử đây là ý gì? Bây giờ ngoài thành ma giáo tặc nhân hung hăng ngang ngược, Lưu Mộ thân làm tham tướng, có thủ thành tuần sát chi trách, thấy có người công nhiên hành hung làm ác, tự nhiên không thể không quản. Họ Lưu, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch." Nô Lương khuôn mặt tâm trầm. Lưu Chính Phong lại nói, "Không dám." "Vậy thì đem cô nương kia còn có kia tiểu nha đầu phim giao ra." Nô Lương đang chuẩn bị nói tiếp, đã thấy kia tiểu nha đầu hướng hắn xì một tiếng kinh miệt, đang chuẩn bị nói cái gì, "Ngươi là cái thá gì, có biết hay không ta thật là ngũ nhạc?" Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, bên tai liền nghe tới một hồi truyền âm, lại là Lưu Chính Phong khuyên can, để nàng không nên tự bạo thân phận. Cái này cũng không khó lý giải. Nếu như Mạc Tiểu Bối là người bình thường, vậy cái này một vụ án hoàn toàn có thể định tính là Ngô Lương ý đồ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng nếu là Mạc Tiểu Bối thừa nhận ngũ nhạc minh chủ thân phận, cái kia chính là người giang hồ vi phạm quy củ đối với người bình thường ra tay đánh nhau, kia bốn tên hộ vệ hoàn toàn có thể tẩy bạch thành bị bất đắc dĩ. Lưu Chính Phong sớm nghĩ đến điểm này, cho nên cho dù là cùng Mạc Tiểu Bối nói kia mấy câu, hắn đều là dùng truyền âm nhập mật, không có bị ngoại nhân nghe qua. Chương 789, Ngô Lương, ta làm sao lại không đem trước đó sát dục hân tâm chính mình cho bóp chết? Một, chương 789, Nô Lương, ta làm sao lại không đem trước đó sát dục hân tâm chính mình cho bóp chết? Một, ngươi có ý tứ gì? Nô Lương con ngươi híp lại, tại trong tầm mắt của hắn, Lưu Chính Phong không có trả lời, nhưng hướng phía nghiêng phía trước bước ra một bước, ngăn khuất một lớn một nhỏ hai cái cô nương trước người cử động, không nghi ngờ gì bại lộ thái độ của hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ lại thật muốn cùng ta trở mặt? Cứ việc Nô Lương có thân làm vương gia thị phu làm chỗ dựa, nhưng này dù sao cũng là nước xa, cứu không được gần lửa. Hắn mang theo trên người cái này bốn cái hộ vệ, tất nhiên bị kia vương phủ lão quản gia điều giáo một phen, thực lực có 10 phần tiến bộ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một vị tông sư đối thủ. Nghĩ tới đây, Nô Lương không có trước đó như vậy xúc động. Lưu Chính Phong dường như cũng nhìn ra hắn cảm xúc bên trên biến hóa, cười cười nói, có một số việc ta cảm thấy hẳn là nhường Ngô công tử tìm hiểu một chút. Hừ hừ. Nô Lương hừ nhẹ một tiếng, nhíu nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Lưu Mô cái này tham tướng là thế nào tới, chắc hẳn Ngô công tử cũng không lạ lắm, Ung Vương điện hạ ở trong đó ra không ít lực, có thể Ngô công tử muốn không nghĩ tới, Ung Vương điện hạ vì sao lại để ý tới ta một cái thô bị vũ phu thì cầu? Bởi vì ngươi đánh lấy Ung Vương cờ hiệu tại cứu tế bách tính, cho tỷ phu mang tới thanh danh tốt. Không, điểm này ơn huệ nhỏ, ngay cả hắn đều hối lộ không được, lại càng không cần phải nói một vị thân vương. Nô Lương trong nháy mắt liền phủ định chính mình suy đoán, sau đó manh mối liền gãy mất. Trên thực tế, Nô Lương tại chậu vàng rửa tay đại hội trước đó, thậm chí liền Lưu Chính Phong đều là bởi vì hắn có cái nữ nhi mới biết, hơn nữa bởi vì bộ dáng cũng không xuất chúng, liền không có quá mức chú ý hắn lại thế nào biết Lưu Chính Phong là thế nào cùng mình tỷ phu cùng một tuyến. Lưu Chính Phong cũng không trông cậy vào chính hắn đoán được, vậy quá gây khó cho người ta. Lúc này hơi xúc động nói, trên thực tế, phía trước đi vương phủ bái phòng thời điểm, Lưu Mộ may mắn gặp một người, có lẽ cũng chính là một lần kia trùng hợp, mới khiến cho Lưu Mộ thu được bây giờ chức vị. Lưu Chính Phong đối với mình vẫn rất có bước đến được, mặc dù hắn cái này tham tướng cũng không có thực quyền, nói khó nghe một chút chính là nhận triều đình thuê tông sư võ giả. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn là tam phẩm tham tướng. Phải biết, tại Đại Minh thị lang cũng bất quá là tam phẩm chức vị, hắn Lưu Chính Phong không phải là binh nghiệp xuất thân, bản thân không cách nào phối hợp quân đội kết thành quân trận, thực lực tại tông sư sơ kỳ lại không tính là hàng đầu, có tài đức gì à? Cho nên, ngay từ đầu Lưu Chính Phong cũng chỉ là nghĩ đến như một cái ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm trên dưới việc cần làm. Thật không nghĩ đến cuối cùng lại là làm tham tướng. Tại hắn nghĩ đến, vị kia hẳn là không thiếu xuất lực, ít ra cũng là tại Ung Vương trước mặt đề một câu, mới có thể cuối cùng dẫn đến hiện tại kết quả. Nô Lương cũng nhìn ra Lưu Chính Phong tại cảm khái cái gì, có thể đến tột cùng là cái gì người cũng là nói à. Dựa Thúy lâu cô nương đều không có người sẽ nhử. Thấy Nô Lương hơi không kiên nhẫn, Lưu Chính Phong thu hồi suy nghĩ, lại không có gọi thẳng tên, mà là đưa ra nhắc nhở, kia là vị họ Tô Đại Phu, không, hẳn là Xương Thần Y Điệ. Tô Đại Phu, Tô Thần Y Điệ. Nô Lương là người, vừa định muốn nói chính mình không biết do cái gì cho má Tô Đại Phu, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một sự kiện. Một cái hắn đến nay hồi tưởng lại, đều sẽ run như cầy sấy chuyện, hành dương địa chấn. Cũng không phải giải địa chấn tới uy hiếp tính mạng, hắn chỉ là ung vương em vợ, dinh thự quy cách mặc dù có hạn chế, nhưng tóm lại không cần công bộ quan tâm. Cho nên cũng không có nhận hoàng thất hẳn là dẫn đầu tiết kiệm ảnh hưởng, chất lượng vô cùng quá cứng, cho dù là địa chấn cũng chỉ là đổ hai gian đã vứt bỏ kho củi mà thôi. Chân chính nhường hắn sợ hãi, là tỷ phu hắn ở đằng kia chàng địa chấn bên trong trọng thương sắp chết. Nô Lương xưa nay đều là rất có tự biết rõ người, nếu không phải cho mượn tỷ tỷ quang, leo lên ung vương phủ cây to này, hắn đời này đều không có cơ hội trở thành ăn chơi thiếu gia. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn vô cùng để ý chính mình tỷ phu an nguy cùng thái độ. Tác phong làm việc mặc dù không có so cái khác ăn chơi thiếu gia tốt đi nơi nào, nhưng tóm lại không có náo ra nhân mạng. Duy nhất nhường tỷ phu hắn có chút không vừa ý, cũng là bởi vì hào sắc. Chuẩn xác hơn nói hẳn là bác gái. Hắn là loại kia thấy một cái yêu một cái, lại không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào loại hình. Cho nên cho đến nay, hắn đã thu 17 phòng thế thiếp. Khu khu, trở lại chuyện chính, Nô Lương khi biết nhà mình tỷ phu trọng thương sắp chết sau, cảm giác thiên đô sợ, trên người hắn mặc dù không có nhân mạng kiệt cáo, có thể những năm qua này, tóm lại cũng bởi vì là nữ nhân, đắc tội một chút ăn chơi thiếu gia, thậm chí ăn chơi thiếu gia lao cha. Ung vương cây to này không có ngã, kia tất cả dễ nói. Nếu là ung vương ở ra giám, kia theo dệt đi ra đầy trời tội danh, hắn hơn phân nửa là chạy không thoát. Đến lúc đó cho dù tỷ tỷ vẫn là ung vương vi, có thể tối đa cũng chính là đem chính mình bảo vệ đến, tránh không được rơi vào lưu vong kết cục. Hắn những cái kia thế thiếp, bây giờ lớn tuổi nhất một vị, cũng bất quá mới 26-27, chính là hoa văn tuổi tác thời điểm, sợ là liền bị những tên khốn kiếp kia cướp đi, xem như đồ chơi, vượt qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nô Lương nhưng không có cái gì biến thái đam mê, nghĩ tới những thứ này thời điểm, chỉ có thể cảm thấy buồn nôn, không có nửa điểm vui thích. Cho nên, cơ hồ là khi biết tin tức sau, hắn liền vận dụng chính mình tất cả quan hệ, mong muốn giúp nhà mình tỷ phu tìm một vị đại phu. Nhưng hồ bằng cầu hữu loại vật này, tại ngươi đắc thế thời điểm, sẽ cạn kiệt tất cả hướng ngươi định nói, nhưng nếu thật là có một ngày, ngươi thất thế. Không, đều không cần chân chính thất thế, dù chỉ là một chút dấu hiệu. Vậy bọn hắn đều sẽ lẫn mất xa xa, sợ hỏa thiêu tới trên đầu của mình đến. Hồ bằng cầu hữu là không trông cậy được vào, Nô Lương cũng thử muốn những biện pháp khác. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn đối với mình có vô cùng rõ ràng nhận biết. Văn không thành võ chẳng phải, tỷ tỷ gả cho ung vương về sau, liền bắt đầu tiểu nhân đắc thế, ngày bình thường trêu hoa gẹo liễu, căn bản không tâm tư cũng không đầu óc đi phát triển chân chính có dùng quan hệ. Bên ngoài cầu không thành, Nô Lương cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến một ý kiến, bái thần. Cái gì tam thanh bốn ngự, ngũ phương ngũ lão, nam đầu sáu quân, bắc đầu bảy quân chờ một chút. Những thần linh này quản gì gì đó hắn đều không phải là đặc biệt hiểu. Nhưng hắn cũng không biết cái nào linh cái nào mất linh, dứt khoát liền tất cả đều bái thử thời vận. Cũng chính bởi vì muốn bái thần quá nhiều, cho nên cầu nguyện đạo tử cũng trên cơ bản tiếp tục sử dụng thống nhất cách thức. Tôn danh lời khen ngợi cầu nguyện nội dung bằng lòng vì thế trả ra đại giới đang cầu xin kết thúc thần hậu, Nô Lương cảm thấy đơn cầu đạo giáo thần hội sẽ không toàn diện. Dứt khoát liền Phật giáo đồ vật cũng cùng một chỗ dùng tới. Bất quá đạo giáo tình huống, hắn bởi vì một ít xấu hổ mở miệng cá nhân nguyên nhân, còn chuyên môn hiểu qua một chút, nhưng đối với có giới sắc lý niệm Phật giáo, hắn nhưng chính là mười khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể thử phát cái hoài nguyện. Lương ngây ngô nửa đời, hoặc không thể có thành. Thành có thể cứu tỷ phu chi mệnh, nếu như không bỏ, lương nguyện bái làm nghĩa phụ, mặc cho phân công. Chương 789, Nô Lương, ta làm sao lại không đem trước đó sát dục hân tâm chính mình cho bóc chết? 2. Chương 789, Nô Lương, ta làm sao lại không đem trước đó sát dục hân tâm chính mình cho bóc chết? 2. Nên nói không nói, mặc dù đây không tính là hoài nguyện, nhưng ở cái này về sau, Nô Lương liền nhận được nhà mình tỷ phu khỏi hắn tin tức. Nghe nói là một vị Tô Đại Phu xuất thủ cứu rút. Hắn mặc dù bởi vì đủ loại trùng hợp, cuối cùng vẫn không có thể cùng Tô Đại Phu gặp mặt một lần, nhưng cái này nghĩa phụ hắn vẫn là tự tiện làm chủ bái. Lại phá lệ thành kính. Lúc nghe nghĩa phụ muốn bọn hắn đi Vũ Mâu Sơn đạo quan bái thần hậu, hắn là nghĩa vô phản cố, lại quên hương hỏa lại quên tiền. Về sau thực sự cảm thấy mỗi ngày đi một chuyến quá mệt mỏi, dứt khoát liền mời một bức tượng thần trở về, duy trì mỗi ngày ba nén hương thói quen, cho tới hôm nay. Lưu Chính Phong nâng lên họ Tô Thần Y Liễu, lại có năng lực ảnh hưởng tỷ phu hắn quyết đoán, đó không phải là đang nói hắn nghĩa phụ sao? Bất quá, Lưu Chính Phong lúc này xách hắn nghĩa phụ làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng hắn bấu víu quan hệ? Nô Lương lần nữa nheo lại con ngươi, phản phất là tại đề phòng Lưu Chính Phong mong muốn cùng hắn đoạt cha. Có lẽ là tâm tình của hắn quá mức phức tạp, đã không phải là bộ mặt biểu lộ có thể bày biện ra tới, đến mức Lưu Chính Phong cũng đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất quá có một chút Ngô Lương đích thật là đoán trúng, thật sự là hắn là muốn mượn Tô một quan hệ, lại biết được Ngô Lương đối Tô một tình yêu. Thừa thắng xông lên nói đến, Lưu Mô cùng vị cô nương này cũng coi là nửa cái người quen, ban đầu ở chậu vàng rửa tay trên đại hội, Mộ Dung cô nương cùng với Tô đại phu cùng nhau đến đây cổ động, quả nhiên là nhường Lưu Mô rất cảm thấy vinh hạnh. Lưu Chính Phong nói, hướng Mộ Dung Tử Phương hướng ra hiệu một chút. Mộ Dung cô nương, cùng Tô đại phu. Nô Lương ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía một bên Mộ Dung Tử, nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy ánh mắt của mình có chút thất lễ, bận bịu sai ra. Hầu ở chính mình cha nuôi bên người cô nương xinh đẹp, đó không phải là mẹ nuôi sao? Hắn vừa rồi đùa giỡn chính mình mẹ nuôi, còn muốn cùng đối phương lên giường, thật là đáng chết ta. Nô Lương giờ phút này hận không thể quất chính mình mấy cái vào miệng, hắn làm sao lại khống chế không nổi chính mình đâu? Mộ Dung Tử tựa như là đoán được hắn đối với mình định vị là cái gì, nhẹ nhàng giải thích một câu, ta cùng Tô một quan hệ thật cũng không tốt tới trình độ kia, không phải mẹ nuôi. Nô Lương con ngươi ở trong lần nữa có ánh sáng, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường lời nói, hắn nói không chừng còn có thể. Ngay sau đó liền nghe Mộ Dung Tử buồn bã nói, cùng bên cạnh hắn mấy vị cô nương cũng là không có gì giấu nhau, không phải mẹ nuôi, hơn hẳn mẹ nuôi. Nô Lương nước mắt, lão nhân gia ngài có chuyện liền không thể duy nhất một lần nói xong sao? Cùng hắn cha nuôi bên người mấy vị cô nương không có gì giấu nhau, cái này có thể so sánh đơn nhất mẹ nuôi lợi hại hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, nữ nhân nhiều, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt, Nô Lương hậu cung liền thường xuyên bốc cháy, cho dù là an phận thời điểm, cũng tránh không được lục đục với nhau. Mong muốn để các nàng nhất trí đối ngoại, cơ bản không có khả năng. Có thể khuê mật lại khác biệt, nàng cùng các nàng không có cộng đồng mục đích, chỉ là có cộng đồng yêu thích, cho nên hoàn toàn có thể cùng hòa thuận ở chung xung dưới. Còn nếu là cùng mấy vị cô nương đều duy trì tốt đẹp quan hệ, mong muốn mượn miệng của các nàng nói cái gì, xa so với cùng cái khác tỷ bội lẫn nhau thương lượng muốn càng thêm nhẹ nhõm. Nô Lương nghĩ đến, chính mình hậu cung là như thế này, cha nuôi hậu cung hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mà hắn vậy mà đắc tội có thể cùng mẹ nuôi nhóm đều bảo trì tốt đẹp quan hệ cô nương. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao? Nghĩ tới đây, Nô Lương cúi đầu, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, đợi đến lại nâng lên thời điểm, nghiêm nhiên đổi lại một bộ định nọ khuôn mặt tươi cười, hắn dám cam đoan, cho dù là cùng mình tỷ phu lúc nói chuyện, hắn đều không có như thế hèn mọn qua. Mộ Dung cô nương, là ta có mắt không trọng, vừa mới có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Túy Tiên lâu bên kia ngài không muốn đi liền không đi. Không, ta nhường đầu bếp một lần nữa làm một bàn đồ ăn, sau đó đưa cho ngài đã qua, tạm thời cho là chịu nhận lỗi, ngài thấy thế nào? Mộ Dung Tử có chút không quan tâm, dường như không nghe lọt tai. Nô Lương cũng không phải ngày đầu tiên tiếp xúc nữ nhân, biết đây là đối nhận lỗi không hài lòng, ánh mắt lại nhỏ không thể thấy đánh giá lên đối phương đến. Lần này nhưng không có xen lẫn những cái kia dâm ế tà niệm, chỉ là đơn thuần quan sát. Mong muốn theo Mộ Dung Tử trên thân hiện lộ ra một chút chi tiết, đánh giá ra đối phương chức nghiệp, thậm chí là yêu thích. Hắn nhẹ nhàng khịt khịt mũi, tránh đi chính mình tại dựa thúy lâu nhiễm đến son phấn vị, cũng không có từ Mộ Dung Tử trên thân ngửi được đặc biệt hương vị. Điều này đại biểu lấy đối phương trong sinh hoạt rất ít sử dụng hương, hoặc là túi thơm. Son phấn vị rất nhạt, hình như là bướm trắng hiên, bất quá cũng không phải là xa hoa nhất, điều này đại biểu nàng thu nhập không thấp, nhưng còn không có tài phú tự do trình độ. Quần áo nhan sắc rất đơn điệu. Ân, điểm này cũng là giải thích rõ không là cái gì, thuần là người yêu thích, cùng mỗi người phong cách khác biệt. Giống như là Mộ Dung lời của cô nương, trên người thư quyển khí tức rất đậm, xuyên nho bảo nữ tiên sinh có một phen đặc biệt tư vị. Ba ở trong lòng rút chính mình một bàn tay, Nô Lương cưỡng ép để cho mình biến đứng đắn một chút. Thư quyển khí tức rất đậm, giải thích rõ đối phương có đọc sách thói quen, không phải tiểu thư khuê các, chính là văn tự người làm việc. Ân, cái trước có thể loại bỏ, tiểu thư khuê các cho dù là sẽ ra cửa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đặt chân chậu vàng rửa tay đại hội tình huống như thế này, đó cùng thân phận của các nàng không hợp. Như thế nói đến, Mộ Dung cô nương hẳn là văn tự người làm việc, cái này cùng nàng châm gài tóc cũng có thể đối đầu. Cùng khoảng châm gài tóc, hắn 13 phu nhân cũng có một chi, thuộc về đường ở trên đầu là cây châm, mở ra cái nắp chính là bút lông cái chủng loại kia. Ưa thích tùy thân mang một cây bút văn tự người làm việc, sẽ xuất hiện tại chậu vàng rửa tay đại hội dạng này, người giang hồ tổ chức triệu khai trường hợp, cái này khiến hắn nghĩ tới một tổ chức, giang hồ người báo. Chuẩn xác hơn một chút, hẳn là soạn bản thảo người chức nghiệp. Xem như truy cầu lượng tiêu thụ người biết, bọn hắn thường xuyên vì viết ra một chút không muốn người biết bạo điểm, mà cất bước tại giang hồ tuyến đầu. Hơn nữa nếu là hắn không có nhớ lầm, giang hồ nguyệt báo bên trong liền có một vị tên là Mộ Dung Tử mời riêng soạn bản thảo người. Hắn mặc dù không quan tâm chuyện giang hồ, nhưng giang hồ nguyệt báo loại này có chuyện vui nhìn báo chí, hắn vẫn còn có chút hứng thú. Trong lòng có suy đoán, Nô Lương trong nháy mắt liền nghĩ đến nên đưa cái gì quà tặng biểu đạt tay nấy, vội vàng nói, ta nơi đó còn có kiện tiền tống quân hầm lò chống đinh ba chân đồ rửa bút, đi theo ta cũng là bảo châu bị long đong, liền đưa cho cô nương ngồi tội như thế nào? Đối phó văn nhân liền phải hợp ý, nhất là biết hàng văn nhân. Mộ Dung Tử hiển nhiên chính là biết hàng. Quân hầm lò bắt đầu tại đường, thịnh tại tống, từ xưa liền có hoàng kim, có giá quân vô giá, nhà có bạc triệu, không bằng quân sứ một mảnh mà nói, đủ để thấy kỳ danh quý. Xem như văn tự người làm việc, Mộ Dung Tử có một cái mơ ước, cái kia chính là ít ra gom góp một bộ có thể coi như đồ cổ gia truyền văn phòng tứ bảo. Đồ rửa bút mặc dù không thông thạo nhóm bên trong, nhưng cũng là thư phòng dụng cụ. Lúc này, Mộ Dung Tử không còn ra vẻ thận trọng, khẽ bước cằm, vậy cứ như vậy đi. Chương 790, chớ nhỏ bối độc quỷ, 1, chương 790, chớ nhỏ bối độc quỷ, 1, giải quyết Mộ Dung Tử nhu cầu, Nô Lương cũng không quên mặc tiểu bối cái này có thể đánh tiểu nha đầu. Bất quá, cùng Mộ Dung Tử trên người đặc chất rõ ràng khác biệt. Ngoại trừ có thể đánh, hắn không cách nào theo Mạc Tiểu Bối trên thân nhìn ra bất kỳ dễ hiểu đặc chất. Đến mức hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào hợp ý, bất quá đều nói người tại trong khốn cảnh lại càng dễ khai quật trí tuệ, rất nhanh Nô Lương liền nghĩ đến vừa mới Lưu Chính Phong biểu hiện, tiến tới cho ra Lưu Chính Phong rất quan tâm cái này tiểu nha đầu kết luận. Có lẽ có thể theo trong miệng của hắn, đạt được một chút đề điểm. Nghĩ tới đây, Nô Lương nhìn về phía Lưu Chính Phong, mịt mờ hướng hắn nháy mắt ra hiệu, ý đồ nhường hắn lý giải ý nghĩ của mình. Lưu Chính Phong mặc dù xem không hiểu, nhưng đoán cũng đoán được, cũng không có nhường vị này vương gia em vợ xuống đài không được dự định. Trực tiếp truyền âm cáo chi hắn Mạc Tiểu Bối một chút yêu thích. chuẩn bị kỹ càng lần nữa xuất huyết nhiều nô lương, đang nghe Mạc tiểu bối ưa thích đồ chơi làm bằng đường, mức quả cái này đồ ăn vào sau, cũng là sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, hắn lại phản ứng lại, đến cùng là tiểu hải tử, nếu là ưa thích quý báo đồ cổ đó mới là kỳ quái đâu. Sau đó, hắn nhìn về phía Mạc tiểu bối, lấy lòng nói, ta phụ thượng còn có toàn bộ hành dương tốt nhất điểm tâm sư phó, bóp đồ chơi làm bằng đường tay nghề đương thời nhất tuyệt, mức quả làm được cũng đặc biệt đồng, không thể so với kinh thành chênh lệch một bên nói, nô lương còn một bên chú ý Mạc tiểu bối biểu tình biến hóa. Thấy cái sau mịt mờ nuốt nước miếng, hắn tiếp tục nói, quả hồng đều là tuyển dụng trên núi cây già, nhỏ nhất cũng có bổ câu trứng lớn như vậy, phía ngoài vỏ bọc đường càng là bí phương, giòn, ngọt còn không dính răng, ăn bao nhiêu cũng sẽ không cảm thấy dính lục cục. Đừng, đừng nói nữa, đem người phải tới, hôm nay chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Mạc tiểu bối lau nước miếng, vận điệu lên tiếng cắt ngang. Nàng sợ đối phương nói thêm gì đi nữa, chính mình liền thật muốn nước bọt thành hai. Hồ lộ qua. Nô lương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vô cùng may mắn chính mình bởi vì phong lưu thành tính, cưới rất nhiều loại hình khác nhau cô nương. Trong đó vừa vặn liền có đồ ngọt kẻ yêu thích. Cho nên, hắn vừa rồi làm ra hứa hẹn, đều là thiết thực tồn tại. Vậy ta đây cũng là người ta đi chuẩn bị, nô lương nói, trực tiếp với tay, đem bên người phòng bị lực lượng, cũng chính là kêu bốn cái có thể kết thành phá sản bản tứ tượng đại trận hộ vệ, nhường trong đó hai cái tiến đến chấp hành mệnh lệnh của mình. Đây cũng là một loại mịt mờ ám chỉ, chính mình thật không tiếp tục cùng các ngươi đối nghịch ý nghĩ. Nếu không bên người liền ra dáng bảo hộ lực lượng đều không có, nếu là hắn lại tìm đường chết, rất có thể liền thật bị làm chết. Bất quá đối với hành vi của hắn biểu thị, Mộ Dung Tử cùng Mạc Tiểu Bối đều không có cái gì tỏ thái độ. Cái sau hơn phân nửa là nhìn không hiểu. Cái trước có lẽ xem hiểu, nhưng nàng cũng không muốn làm ra cái gì cam đoan, đến nhường Ngô Lương yên tâm. Viên này tâm vẫn là treo lấy tốt, ai bảo trước đó uy hiếp bản cô nương tới. Mộ Dung Tử ở trong lòng khẽ hừ một tiếng, chợt cũng là dắt Mạc Tiểu Bối tay. Tiểu Bối, chúng ta tiến khách sạn. Một bên, Lưu Chính Phong nghe được hai người muốn ở khách sạn, vốn định mở miệng mời đối phương đi phủ đệ của mình ở tạm mấy ngày, có thể nghĩ tới chính mình bây giờ đã không còn là hành sơn phái người, tóm lại là muốn tránh hiểm nghi, liền không nói lời gì nữa. Chỉ là cười hướng hai người khẽ bước cằm, lại nhìn về phía Ngô Lương phương hướng chắp tay nói, Ngô công tử, nếu không có những chuyện khác lời nói, Lưu Mộ còn muốn đi tuần thành, liền không phục hồi. Đi thôi đi thôi. Ngô Lương dường như đổi người như thế khoát tay áo, bất quá trong lòng cũng là không có đối với hắn có quá nhiều oán hận, tương phản, tại biết được Mộ Dung Tử thân phận sau, hắn vẫn là rất cảm kích Lưu Chính Phong vừa rồi hành vi. Đây chính là chính mình mẹ nuôi nhóm khuê chung mật hưu, muốn thật theo hắn trước kia phương thức xử lý, anh hùng cứu mỹ nhân rót rượu gạo nấu thành cơm nạp tiếp. Chỉ sợ chính mình kế tiếp. Không dám nghĩ không dám nghĩ, hắn hôm nay nhận kinh hãi đã đủ nhiều, không cần thiết lại dùng một chút còn chưa có xảy ra chuyện chính mình dọa chính mình. Đem tạp niệm trong lòng thanh trừ sạch sẽ, Nô Lương cũng không có tiếp tục về dựa Thúy Lâu Sen làm ngọc hào hứng, đang chuẩn bị thay đổi tuyến đường đi Ung Vương phủ. Hôm nay chuyện này mặc dù chứng kiến người không nhiều, mà dù sao dính đến hắn, vẫn là câu nói kia, Nô Lương đối với mình có 10 phần rõ ràng nhận biết. Biết được chính mình không có quy củ cùng thường xuyên gây chuyện hình tượng đã xâm nhập lòng người. Vì phòng ngừa hắn dẫn xuất cái gì phiền phải lớn, chỉ cần hắn xuất phủ, bên người trong bóng tối tuyệt đối sẽ có Ung Vương phủ người nhìn chằm chằm. Cho nên, vì ngăn ngừa về sau sự việc đã bại lộ, gây nhà mình tỷ phu sinh khí, đến mức liền đối phương cũng không nguyện ý giúp mình bình sự tình. Vẫn là thừa dịp đối phương tâm tình tốt, chủ động đem chính mình sự tình bàn giao tương đối tốt. Bất quá đúng lúc này, dựa Thúy Lâu ở trong lại là có người không nhanh không chậm đi ra. Kia là nhìn trên dưới 20 tuổi thanh niên, bộ dáng trung quy trung cũ, không có cái gì đột xuất đặc điểm, nhưng quần áo cực kỳ lộng lẫy, ngoại trừ kia một thân gấm vóc áo choàng bên ngoài, trên lưng chỉ là các dạng ngọc sức liền có 7-8 loại, đi đường lúc đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đường đường thanh thúy thanh vang. Thanh niên này cất bước, hai tay cũng không nhàn rỗi, các ôm dung mạo còn tốt nữ tử, một cái là dựa Thúy Lâu cô nương, một cái khác lại là hắn mới nhập thiết thất. So với Ngô Lương, thanh niên này không nghi ngờ gì càng thoải mái. Nhìn thấy Ngô Lương muốn đi, không nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn hắn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Ngô Minh, thế nào cái này muốn đi? Lời mới vừa ra khỏi miệng, không đợi Ngô Lương giải thích, hắn liền lộ ra một bộ ta hiểu bộ dáng, cười dâm nói, à, đây là đã đắc thủ, không kịp chờ đợi đi nhấm nháp một phen a. Hắn trong lời nói cũng không có bao nhiêu chăm chú ý tứ. Dù sao hắn biết, Ngô Lương cũng không phải là một cái vui với chia sẻ người, so với đem thê thiếp đưa đến thanh lâu đến, mọi người cùng nhau khoái hoạt, đối phương càng ưa thích ăn một mình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lấy chuyện này nhi đến trêu chọc một phen. Trước kia đều không có việc gì, nhưng hôm nay, Ngô Lương rõ ràng không có cái tâm tình này, nghe được đối phương nói đến một nửa thời điểm, liền đã mặt âm trầm, hướng hắn đi tới. Thanh niên phản ứng cũng là có chút chậm, không nhìn ra Ngô Lương như thế, phối hợp nói tiếp, ta nói Ngô huynh, chúng ta cũng coi là bạn cũ, ngươi cái này tổng ăn thịt, ngẫu nhiên hẳn là nhường huynh đệ hút miếng canh mới là, cũng không thể ngươi đem mỹ nhân bà, một cái miệng rộng rút tới, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thanh niên sững sờ ngay tại chỗ, trong ngực hai cái cô nương nha một tiếng chạy ra đến, sợ Ngô Lương giận chó đánh mèo tới trên người mình. Ngươi đánh ổ. Thanh niên không dám tin nhìn xem Ngô Lương, khuôn mặt mắt trần có thể thấy sưng phồng lên, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không thể nào rõ ràng. Lão tử đánh chính là ngươi. Ngô Lương một chút không có chủ động xuất thủ cảm giác tội lỗi, dường như hắn mới là chiếm lý một cái kia. Sự thật cũng đúng là như thế. Chương 790, chớ nhỏ bối độc quỷ, 2, chương 790, chớ nhỏ bối độc quỷ, 2, nếu như có thể, Ngô Lương thậm chí muốn hô một câu, kia đạp ngựa là lao tử mẹ nuôi quê mật. Có thể lời nói này đi ra, hắn về sau nhiều ít không cần tại hành dương thành lan lộn. Cho nên, lời đến quẹ miệng, hắn nói thẳng, đừng đem lão tử nghĩ đến xấu xa như vậy, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong, hắn cũng không lý tới sẽ thanh niên phản ứng, liền phải hướng Ung Vương phủ đi đến. Thanh niên lúc này mới phản ứng được, nét mặt đầy vẻ giận dữ, đang chuẩn bị nói cái gì, coi như thấy kia mới đi ra khỏi không có mấy bước Ngô Lương bỗng nhiên xoay người lại. Cái này khiến hắn thật vất vả góp nhặt lên dũng khí, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Sợ đối phương lại cho hắn khác nửa bên mặt một cái và miệng, hắn đội vàng dùng vừa rồi ôm cô nương tay bưng kín mặt, ngươi còn muốn làm gì? Tỷ phu ngươi là Ung Vương không giả, có thể ngươi phải lớn đỉnh đám đông đem ta đánh chết, ngươi cũng đừng hòng nói tốt. Nhìn xem dùng nhất dũng ngữ khí nói nhất sợ lời nói thanh niên, Ngô Lương cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không có đến gần dự định, chỉ là nhắc nhở, đừng nói ta trước đó không có đã nói với ngươi, nếu như còn nghĩ qua cuộc sống an ổn, cũng đừng đi treo chọc vị cô nương kia. Còn có các ngươi, đều đem lời cho ta nhớ cẩn thận đi. Hắn lúc nói lời này, còn nhìn lướt qua dựa thúy lâu phía trên xem náo nhiệt một chút ăn chơi thiếu gia. Những người này, có một cái tính một cái, tất cả đều là nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền nghĩ đến giường mặt hàng, nếu là không cảnh cáo một phen, khó đảm bảo sẽ không đi quấy rầy chính mình mẹ nuôi quê mật. Đã muốn lấy lòng, vậy hắn liền phải làm được hoàn toàn, cũng không thể lưu lại hai hoàng ẩm. Cảnh cáo kết thúc những người này sau, hắn mới là một lần nữa hướng phía Ung Vương phủ đi đến. Bên đường bên trên, một cái người bán hàng rong xem hết toàn bộ quá trình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau, cũng là bước lên đoàn đánh, bộ pháp nhẹ nhàng theo mặt khác một đầu đường nhỏ đi Ung Vương phủ. Thuê xong một gian phòng, Mạc Tiểu Bối cùng Mộ Dung Tử riêng phần mình công việc lu bù lên. Cái trước nằm ở trên giường trái lật phải lăn, cuối cùng chơi chán, mới ngồi xuống, chờ mong mức quả đến, thỉnh thoảng còn hướng Mộ Dung Tử hỏi một câu. Mộ Dung Tử thì giải phẳng trang giấy, nghĩ đến đem trước ở trên xe ngựa linh cảm biết tiếp xuống tới, nghe được Mạc Tiểu Bối tra hỏi, chỉ là qua loa trở về vài câu. Nhanh hơn, ngươi dù sao cũng phải để người ta chuẩn bị một chút ta. Nói cơ bản tương đương không nói. Mạc Tiểu Bối thầm nghĩ lấy, thấy Mộ Dung Tử bắt đầu làm việc, cũng không tốt lại đi quay đối phương, nói chỉ là câu muốn đi ra ngoài đi một chút, thì rời đi ra phòng. Mộ Dung Tử cũng là yên tâm. Một phương diện, có Ngô Lương cảnh cáo, những công tử ca kia khẳng định có chỗ thu liễm. Một phương diện khác, Mạc Tiểu Bối bản thân thực lực không kém, tại khách đến thăm sạn trên đường, vì ngăn ngừa đối phương lần nữa gặp phải phiền toái, nàng cố ý đem trên người mình hộ thân phụ lục cho đối phương một bộ phận. Trừ phi tông sư trung kỳ trở lên võ giả tự mình ra tay, nếu không chống đến trợ giúp đuổi tới tuyệt đối không phải vấn đề gì. Đương nhiên, Mộ Dung Tử cuối cùng vẫn dặn dò một câu, chớ đi quá xa. Biết. Mạc Tiểu Bối nói xong, cũng đóng cửa lại, đi đến lan can bên cạnh hướng phía trước nhìn lại, nghĩ đến chính mình muốn đi đâu. Đúng lúc này, một thanh âm lại là lặng yên theo sau lưng của nàng vang lên, "Tiểu cô nương, phân cân thắc cốt thủ luyện được không tệ đi." Thanh âm vừa mới vang lên, Mạc Tiểu Bối phản xạ có điều kiện giống như đánh qua, nhờ vào quách phủ dung dạy bảo, Mạc Tiểu Bối cũng dưỡng thành dùng công thay thủ bản năng. Nhưng mà nàng một trường này, lại là đánh vào kia người nói chuyện quanh người ba tấc, liền không thể vào một bước xâm nhập. Đồng thời, thanh âm vang lên lần nữa, chính là nội tình kém chút, lẽ ra Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong thượng thừa nội công không nói nhiều vô số kể, nhưng tìm ra mấy quyển thích hợp trúc cơ hẳn là cũng không khó, thế nào ngươi thân là Ngũ Nhạc minh chủ, nội công còn như thế chênh lệch? Hắn biết ta là Ngũ Nhạc minh chủ. Mạc Tiểu Bối trong lòng giận mình, còn không đợi nói cái gì, liền nghe người kia tiếp tục nói, Ngũ Nhạc cũng phái đại hội mấy ngày nay, ta có ở đây. Độc Tâm Thuật. Mạc Tiểu Bối trên mặt biểu lộ sinh động hơn. Thấy được nàng biểu lộ, người kia có chút buồn cười lắc đầu, ta là tôn trọng cá nhân tư ẩn người, sẽ không tùy tiện đọc đến người khác tâm tư. Gạt người, người rõ ràng. Mạc Tiểu Bối trong lòng oán thầm. Đáng tiếc đầu vừa lên, chỉ thấy người kia há to miệng, cuối cùng hơi xúc động nói, là khuôn mặt của ngươi biểu lộ thái sinh động. Mạc Tiểu Bối biểu lộ cứng đờ. Chờ một chút, sẽ không tùy tiện sử dụng, nói như vậy ngươi vẫn là sẽ độc tâm thuật. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Bối vội vàng kiềm chế trong lòng mình ý nghĩ, đồng thời dùng mức quả, đường củ khoai, đồ chơi làm bằng đường trương phi trở liên tiếp tự sáng tạo báo tên món ăn ở trong lòng duy trì liên tục tuần hoàn. Mắt thấy tiểu cô nương đã bắt đầu chảy nước miếng, thanh niên tuấn tú cũng là một hồi kinh ngạc, sau đó bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, phá lệ đọc đến Mạc Tiểu Bối ý nghĩ, về sau biểu lộ biến càng thêm cổ quái một chút. Hắn sai, tiểu cô nương này cũng đã từng hắn, vẫn là có không nhỏ khác biệt, cũng liền tiên phú bên trên có một chút xíu tương tự. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mạc Tiểu Bối thật vất vả theo viên đạn bọc đường bên trong tránh ra, mong muốn hỏi thăm một chút thân phận của người này, có thể lời mới vừa nói ra miệng, đã thấy trước mắt lại không có một ai. Dường như người kia từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng phán đoán đi ra như thế. Nếu không phải vừa mới một trưởng kia cho phản hồi, nàng nói không chừng thật muốn nghĩ như vậy. Sẽ không phải là quỷ a? Mạc Tiểu Bối trong lòng một hồi ác hàn, nhìn chung quanh một chút, dường như lại cảm thấy có người tại chính mình sau cái cổ thổi khí lạnh, sợ run cả người, liền bận bịu chạy trở về gian phòng. Sau đó vô cùng trôi chảy nhảy lên giường, đem đầu chôn ở đệm chăn ở trong, giả mạo lên đà điểu. Mộ Dung Tử nghe được thanh âm, nhìn thấy một màn này, lại nhìn mắt rộng mở cửa phòng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đứng người lên, hướng phía ngoài cửa đi đến, lại nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, nàng mới là có chút không rõ ràng cho lắm đem cửa phòng đóng kỹ. Thấy Mạc Tiểu Bối bộ dáng này, nàng cũng không tốt mở miệng hỏi thăm, cũng chỉ có thể giấu trong lòng nghi hoặc, tiếp tục làm việc lên công tác. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, Mạc Tiểu Bối tựa hồ là đang trong đệm chăn kìm nén đến có chút thiếu hụt, vừa mới ngoi đầu lên, mong muốn hô hấp một chút không khí mới mẻ, liền nghe tới một tràng tiếng gõ cửa. Nàng oa nha một tiếng, lại chui trở về. Mộ Dung Tử thấy một màn này, càng thêm nghi ngờ, có thể trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra như thế về sau, liền chỉ là trầm giọng hướng phía ngoài cửa mở miệng, "Vào đi." Nàng vừa dứt tiếng, cửa phòng bị mở ra, ngoài cửa là bưng hộp cơm nô bộc, hết thảy bốn người, liên tiếp đi đến, đem hộp cơm bày ra trên bàn. Nô công tử tại Túy Tiên lâu mua thức ăn, mệnh chúng ta đưa tới. Đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn, nô buộc lại bên cạnh giới thiệu bên cạnh làm mâu chuyển động hộp cơm bên trên một cái nút xoay, sau đó chỉ thấy ước chừng cao một thước hộp cơm, giống như là cây quạt như thế từng tầng triển khai, đem từng loại thức ăn tinh xảo bày biện ra đến. Thay ta cảm ơn nô công tử. Mộ Dung Tử nói khẽ, bưng chén trà lên, lại không có đi uống bên trong nước trà. Đây là tiễn khách ý tứ. Chương 791, triều đình đứng đối, 1, chương 791, triều đình đứng đối, 1, nô buộc rất mau lui lại ra gian phòng, lúc gần đi còn không quên đóng cửa lại. Trong phòng lần nữa chỉ còn lại Mạc Tiểu Bối cùng Mộ Dung Tử hai người. Cái trước vẫn như cũ đầu tựa vào ổ chăn ở trong, cái sau thì hơi có chút thất thố nuốt lên nước bọt. Hộp cơm tựa hồ là trải qua đặc thù gia công, có thể giống dừng lại thời gian như thế, rất tốt đem mùi thơm của thức ăn phong tỏa, đồng thời giữ ấm. Thẳng đến hộp cơm bị mở ra sau, thời gian dường như mới một lần nữa bắt đầu lưu động. Không thể không nói, bất luận là nơi nào Túy Tiên lâu, đầu bếp đều có đương thời nhất lưu tay nghề, mà Ngô Lương vì buổi tội, điểm đến lại là tối cao quy cách thức ăn. Đây là Mộ Dung Tử cũng chưa từng phẩm vị qua, gồm cả sắc hương vị mỹ thực. Đồ ăn hương khí tại trong gian phòng tràn ngập, Mộ Dung Tử tại thúc đẩy trước đó, cũng không quên kêu lên Mạc Tiểu Bối, dù sao đây là thuộc về các nàng hai người chiến quả, lẽ ra nên chia sẻ. Bất quá, Mộ Dung Tử cũng biết, thường quy thủ đoạn chỉ sợ rất khó nhường Mạc Tiểu Bối theo đà điều trạng thái bên trong tránh ra. Cho nên nàng lựa chọn càng thêm trực tiếp cũng càng là nhanh gọn một loại thủ đoạn. Liên gặp nàng theo trên bàn tuyển một phần mùi thơm nồng nặc nhất thức ăn, kẹp một chút đặt ở trong đĩa nhỏ, bưng đi nướng giường. Sau đó nàng nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn một góc, đem thịnh phóng thức ăn đĩa nhỏ đặt ở lối vào, ngay sau đó bàn tay nhẹ nhàng gõ, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm, cơ hồ là một cái chớp mắt liền xâm chiếm đệm chăn, theo Mạc Tiểu Bối cái mũi chui vào. Vốn là đối mỹ thực không có cái gì sức đề kháng tiểu cô nương, cơ hồ là liền nửa cái hô hấp đều không có kiên trì, liền đem sợ hãi lãng quên, đem đầu theo đệm chăn trong phong ấn giải phóng, không cần Mộ Dung Tử cáo chi, thậm chí đều không cần ánh mắt đi xem, chỉ là mấp máy cái mũi, liền theo mùi thơm đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó dùng cuối cùng còn sót lại lý trí, thúc đẩy chính mình bắt được bữa, cho mình kẹp một cái đùi gà, ăn như gió cuốn lên. Mộ Dung Tử nhìn thấy một màn này, cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài, hình như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, nhưng rất nhanh, nàng cũng từ bỏ chống cự, ngồi xuống Mạc Tiểu Bối bên cạnh, gia nhập vào ăn như gió cuốn hàng ngũ ở trong. Ngay tại hai người hưởng dụng mỹ thực không cách nào tự kiềm chế thời điểm, Đường Xuân cũng sẽ xe ngựa dừng ở Vũ Mâu dưới núi, tiểu đạo sĩ ỉ xạ xe ở trong đi ra, nhìn xem quen thuộc đồng thời dường như giống nhau thường ngày yên tĩnh đường núi, thoáng đạt được một chút an ủi. Có lẽ những người giang hồ kia chiến trường còn chưa mở mở đất đến nơi đây. Ôm dạng này chờ mong, tiểu đạo sĩ tại trên đùi dán hai đạo phù lục, sau đó ở phía trước mang theo đường. Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ là không đến nửa khắc đồng hồ công phu, liền đã dừng ở đạo quán trước. Cùng tiểu đạo sĩ lần trước trở về so sánh, bây giờ đạo quán không nghi ngờ gì biến càng thêm thể diện, chỉ là kia treo ở cửa quan bên trên một thanh thanh đồng quá lớn, cùng trên đó cho bụi, không khỏi là tại nói cho hắn biết, nơi này đã thật lâu không có người vào xem. Cân nhắc tới trên núi tình huống, cái này thật lâu ít nhất cũng là nửa tháng. Cái này khiến tiểu đạo sĩ tâm trầm xuống một chút. Chợt vô dụng hắn nói, một bên Đường Xuân trực tiếp leo tường tiến vào, chỉ là 10 cái hô hấp, Đường Xuân lần nữa lật ra đi ra, không nói thêm gì, chỉ là xông tiểu đạo sĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, Quang Minh đỉnh bên trên, cứ việc chuyện có chút không ổn, nhưng Tô Mộc còn không có chủ động bay ngựa giáp ý tứ, cho nên lại thả ra một bộ khôi lỗi thế thân, đem chính mình đạt được tin tức thông qua truyền âm, cáo chi cho Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị. Về phần tại sao không công khai nói, theo thời gian chuyển rời, trước đó đi dưới núi tiêu diệt 34 minh giáo liên quần đám võ giả, đã lần lượt về tới Quang Minh đỉnh bên trên. Nếu là hắn đạt được tin tức là thật, như vậy những người này không thể nghi ngờ là sắp nhận hãm hại người bị hại gia thuộc. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn lo lắng những người này sẽ liều lĩnh chạy về Trung Nguyên, lại tại trên nửa đường tao ngộ Mông Nguyên nhân chặt giết. Đó cũng không phải hắn theo An Vân Sơn chỗ đạt được tình báo, mà là một hợp lý suy luận. Suy bụng ta ra bụng người, nếu để cho hắn chủ hoạch một trận dạng này âm mưu, hắn nhất định sẽ suy tính được chủ đáo. Có chút chuẩn bị ở sau có thể dùng không lên, nhưng tuyệt đối không thể không có. Nếu như là hắn, không hề nghi ngờ sẽ cân nhắc tới An Vân Sơn bị bắt, hoặc dứt khoát là An Vân Sơn chủ động thổ lộ khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, An Vân Sơn cũng không phải là Mông Nguyên nhân chó săn. Bọn hắn chỉ là người hợp tác liền cần tiền đề, cần lẫn nhau có lợi dụng giá trị. An Vân Sơn giá trị lợi dụng, không hề nghi ngờ chính là thực lực của hắn, mà Mông Nguyên nhân đối với An Vân Sơn giá trị lợi dụng, chính là bọn hắn có thể gây ra hỗn loạn, làm tốt hắn tương lai nhập chủ Trung Nguyên làm nền. Bất quá, nếu như trên thế giới này nếu như chỉ có Đại Minh một cái cường quốc, hắn hoàn toàn không quan tâm theo Mông Nguyên nhân kế hoạch đến. Nhưng vấn đề chính là cái này tiền đề không tồn tại, Mông Nguyên không hề nghi ngờ là trên thế giới này một cái khác cường quốc. Nếu là một mặt suy yếu Đại Minh thực lực, nhường Mông Nguyên kế hoạch đạt được, lịch sử cuối cùng đi hướng, tuyệt đối không phải hắn thành công nhập chủ Trung Nguyên, mà là Mông Nguyên đem Đại Minh chiếm đoạt. Đây cũng không phải là An Vân Sơn hy vọng nhìn thấy kết cục. Cho nên, Tô Mộc nghĩ đến trước cùng Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần thương lượng một phen, nhìn xem có thể hay không ra một cái bổ cứu phương án. Bất quá, khi biết tin tức này sau, bất luận là Tào Chính Thuần vẫn là Chu Vô Thị, đều không có quá mức ngoài ý muốn biểu lộ, giống như là sớm có đoán trước. Các ngươi đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tô Mộc có chút ngoài ý muốn. Tào Chính Thuần nghe vậy cười cười, không để lại dấu vết quét mắt Chu Vô Thị, lúc này mới nói, trên thực tế, Lục Đại phái Viễn Trinh Quang Minh đỉnh phía sau có Mông Nguyên nhân trợ giúp, không riêng gì Hộ Long Sơn Trang, liền Đông Sưởng, thậm chí là Lục Phiến môn đều có suy đoán. Tô Mộc trong nháy mắt liền hiểu Tào Chính Thuần ý tứ. Hộ Long Sơn Trang nguyên bản liền có thám thính tình báo chức trách, có thể điều tra tới Mông Nguyên dạng này một cái trọng yếu kế hoạch, có đánh đổi khá nhiều tiền đề, cái này cũng không khiến người ngoại ý có thể đông sưởng càng nhiều là nội bộ giám sát, cũng không liên quan đến địch quốc tình báo điều tra, Lục Phiến Môn liền cùng đơn thuần chỉ phụ trách bình thường quyền quý cùng dính đến người giang hồ bản án. Liên bọn họ cũng đều biết sự kiện lần này, phía sau có Mông Nguyên nhân nhu đồ, cái này hiển nhiên là không hợp lý. Hướng dẫn biết tích quá nặng đi một chút. Đồng thời, tại Tào Chính Thuần nhắc nhở trên cơ sở, Tô Một còn nghĩ tới càng nhiều. Triều đình tình báo cơ cấu không chỉ có giới hạn trong hai nhà máy một vệ cộng thêm Hộ Long Sơn Trang. Thanh Y Điều Lâu, đồng dạng là triều đình. Chuẩn xác hơn nói là hoàng thượng tư nhân thế lực. Đúng lúc này, Chu Vô Thị cũng là truyền âm nói, khi biết tin tức thời điểm, bản vương liền bắt đầu dùng Hộ Long Sơn Trang tại Mông Nguyên mà thám, thời điểm kiểm tra những cao thủ kia độc tĩnh. Nói đến, Sáng Dực Hầu cung cấp ngàn dặm truyền âm phủ, cũng là phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Sáng Dực Hầu là triều đình là Tô Mộc đã định phong hảo. Ngụ ý, sáng tỏ, sáng ngời. Chương 791, triều đình đứng đối, 2, chương 791, triều đình đứng đối, 2, tại Đại Minh, cái tên này còn có đây càng sâu một tầng ý vị. Đương nhiên, nếu như tham khảo ra cắt đang ta 6 năm thần hầu, cùng Chu Vô Thị thiết đảm thần hầu, Tô Mộc phong hảo toàn bộ xưng, nên là Sáng Dực thần hầu, hoặc là Sáng Dực vũ hầu. Thần là tôn xưng, võ thì là võ giả ý tứ. Bất quá cân nhắc tới gia cắt tiên sinh nếu như đem thần hầu đổi thành vũ hầu, người khác đối với hắn tên gọi tắt liền sẽ biến thành gia cắt vũ hầu cùng tổ tiên xưng hô đụng, cho nên vẹn vẹn tuyển dụng thần hầu xem như hậu tố. Chu Vô Thị thì là bởi vì thiết đảm vũ hầu cũng không dễ lọt ai, cho nên không có người gọi như vậy. Nhưng Tô Mộc cảm thấy chính mình phong hào có vẻ như vẫn là Sáng Dực vũ hầu dễ nghe hơn một chút. Đang lúc này, Tô Mộc bản thể chỗ đột nhiên nhận được truyền âm pháp khí phản hồi, theo phản hồi cụ thể đặc thù đến xem, nên là Đường Xuân Tư nhân liên lạc pháp khí. Chẳng lẽ lại là y quán đã xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc ở giữa, Tô Mộc trực tiếp đem liên lạc pháp khí được chuyển tới khôi lỗi trên thân, đồng thời lựa chọn kết nối. Đường Xuân thanh âm truyền đến bên hai, đem mấy người một đường đi hành dương, vốn chỉ muốn thăm hỏi một chút lao đạo sĩ, cuối cùng lại phát hiện đạo quán đã thật lâu không ai vào xem cảnh tượng. Điều này không khỏi làm hắn sửng sốt một chút. Mộ Dung Tử bọn hắn đi hành dương, lao đạo sĩ mất tích. Cái trước nghe Đường Xuân lời nói, hình như là vô kinh vô hiểm, cái sau, Tô Mộc bản thể nhanh chóng tiến vào một chuyến nội cảnh, trực tiếp hỏi lao đạo sĩ an nguy. Cuối cùng tại bóp tắt một hạt so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu điểm sáng sau, dễ dàng tới lao đạo sĩ tính mệnh không lo, thậm chí sống được rất tới nhuần tin tức. Thông qua liên lạc pháp khí, hắn đem tin tức cáo chi cho Đường Xuân, nhường hắn chuyển cáo tiểu đạo sĩ không cần lo lắng sau, Tô Mộc mới là suy tính tới vấn đề thứ nhất. Mộ Dung Tử bọn hắn đi hành dương, lại bây giờ đang ở hành dương. Tiếp xuống một đoạn thời gian, không hề nghi ngờ là nhiều khó khăn chi thu, một động không bằng một tĩnh, cùng nói nhường Mộ Dung Tử bọn hắn tự hành trở về kinh thành, còn không bằng để bọn hắn tại hắn còn không có lúc trở về, đàng hoàng trở tại hành dương. Nhưng vấn đề là, hắn không biết rõ hành dương phải chăng an toàn, phải biết lần này Mông Nguyên nhân mục đích chủ yếu là nhằm vào Trung Nguyên Võ Lâm, hành dương hoặc là nói hành sơn phái. Xem như tân nhiệm Ngũ Nhạc Minh chủ chỗ môn phái, Trung Nguyên Võ Lâm một quả từ từ bay lên minh tinh. Hiển nhiên sẽ có được Mông Nguyên cao thủ trọng điểm chú ý, bất quá đối với này, Thiết Đạm Thần Hầu lại là bỗng nhiên mở miệng, đưa ra cam đoan, hành dương cùng hành sơn phái cũng là không cần lo lắng. Hắn dường như cũng là nghĩ tới Tô Mộc cùng hành sơn phái quan hệ, chú ý tới đối phương văng tới ánh mắt nghi ngờ, tiếp tục giải thích nói, lục đại phái mặc dù tập kết cao thủ, mà dù sao nội tình phong phú, lấy Mông Nguyên điều động những cao thủ kia, mong muốn thành công, độ khó quá lớn. Cho nên, bọn hắn kết hợp tình huống thực tế, biên tạo một cái nửa thật nửa giả lời đồn, cũng chính là Đông Phương Bất Bại gần đây tại hành dương ẩn hiện, hư hư thực thực cùng Lưu Chính Phong, Khúc Dương kết giao có quan hệ. Tô Mộc lại một lần nữa minh bạch Mông Nguyên nhân một cử động kia ý nghĩ, nhưng hắn biểu lộ lại biến có chút cổ quái. Tao Chính Tuần thì là cười giải thích nói, giả là giả điểm, nhưng thiếu Lâm võ đương cao thủ không dám đánh cược, cho nên nhất định sẽ phái ra ít ra có thể kiểm chế Đông Phương Bất Bại nhất thời nửa khắc võ giả tiến đến hành dương. Cho nên vì để tránh cho bị thiếu Lâm võ đương cao thủ phát giác dị dạng, Mông Nguyên cao thủ duy chỉ có sẽ bỏ qua hành dương, hoặc là nói chờ đợi cuối cùng mới động thủ. Tại cái khác môn phái gặp công kích trước đó, hành dương chính là một mảnh chỉ có tiểu đả tiểu nháo tịch thổ. Cho nên Mộ Dung Tử bọn hắn an nguy mới không cần lo lắng. Đồng thời, Tô Mộc cũng nhớ tới ngày đó tại Ung Vương phủ bên trên nhìn thấy vị kia quản gia, lúc ấy cảnh giới không cao, còn không nhìn rõ ràng. Bây giờ trở về nhớ tới, kia có vẻ như cũng là một vị ít gia tông sư hậu kỳ võ giả. Như thế nói đến, toàn bộ Đại Minh, ngoại trừ kinh thành, Võ Đương Sơn, Thiếu Lâm bên ngoài chùa, hành dương nói không chừng là chỗ an toàn nhất. Đông Phương Bất Bại liền không có ý kiến. Tô Mộc có chút hiếu kỳ, cứ việc vị này tại Mộ Dung Tử trong miệng là chỉ biết quê phòng Tê Hoa Chi một đời tông sư, có thể Tô Mộc cảm thấy nếu là cái này một vị biết mình bị lợi dụng, hơn phân nửa sẽ không lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Phá hư Mông Nguyên kế hoạch đều là nhẹ nhất, hơi hơi phát điểm tính tình, đoán chừng sẽ còn đi giết mấy cái Mông Nguyên cao thủ, sau đó treo ở phần lớn trên tường thành. Ân, nữ nhân làm chút ít tính tình, phát chút ít tính tình rất bình thường. Bất quá đối với này, Tào Chính Tuần chỉ là cười cười, không có trả lời. Tô Mộc lại cảm thấy hắn hẳn phải biết thứ gì, bởi vì theo trên lý luận tới nói, vị này đại thái giám cùng Đông Phương Bất Bại hẳn là có không kém bao nhiêu. Tập tính. Dường như đã nhận ra Tô Mộc kia có chút thất lễ ánh mắt, Tào Chính Tuần ho nhẹ hai tiếng, sau đó hỏi ngược lại, Sáng Dực Hầu như biết, vì cái gì hoàng thượng biết rõ Ngông Nguyên nhân kế hoạch, vẫn còn phái hai chúng ta tương lai bồi hộ ngươi đến Quang Minh đỉnh. Thánh nhân hạo đãng. Tô Mộc suy đoán nói. Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần đều không có không thừa nhận, cái này đích xác là một cái nguyên nhân chủ yếu, nhưng còn có một cái thứ yếu nguyên nhân chính là, trước mắt, chỉ có Sáng Dực Hầu có thủ đoạn, nhường nhà ta cùng Thiết Đạm Thần Hầu nhanh nhất trở về Trung Nguyên. Tô Mộc giật mình minh ngộ tới, biết được Tào Chính Thuần là nói phi kiếm, đồng thời cũng minh bạch hoàng thượng ứng đối Mông Nguyên Nhân mưu đồ thủ đoạn. Cái kia chính là lợi dụng phi kiếm cùng ngàn dặm truyền âm phủ, tại Mông Nguyên Nhân sắp động thủ thời điểm, lại phái ra triều đình cao thủ, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Mà Tô Mộc bên này, có Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị hai vị này cao thủ tuyệt thế, cộng thêm Tô Mộc chính mình cùng, tùy thời có thể được triệu hoán trợ giúp bắt thần, lại thêm trước đó báo cáo đi lên Thiên Tàn lão tổ phong thần nghi thức. Có được chọn vẹn 5 vị tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn võ giả, cho dù là không cách nào làm cho song phương dừng tay giảng hòa, cũng có thể trấn áp thô bạo, sau đó cáo chi trận tướng. Cuối cùng từ Tô Mộc gánh vác phi kiếm, khiến cao thủ có thể hỏa tốc hồi biên. Cho nên ta phế đi nhiều như vậy tâm tư, đến tột cùng là vì cái gì a? Tô Mộc không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đối với việc này có thu hoạch không nhỏ, có thể cùng nỗ lực so sánh, thu hoạch giống như cũng không ít. Sáu đầu thánh hỏa lệnh, mặc dù có chỗ nỗ lực nhưng lại có thể bù đắp càn khôn đại na di, cùng một cái minh giáo giáo chủ thân phận. Ân, có lẽ còn muốn tăng thêm một cái xinh đẹp tiểu cô nương ái mộ, cùng chính đạo những cao thủ đối với hắn áo lót thân phận cao thượng phẩm cách tán thành. Nếu không có Sáng Dực Hầu nỗ lực, chính là nhà ta có thể chấn áp những này giang hồ cao thủ, chỉ sợ cũng phải kích thích triều đình cùng giang hồ mâu thuẫn. Tao Chính Thuần là biết nói chuyện, nhường Tô Mộc vốn là dễ chịu không ít nội tâm, lại lấy được một chút an ủi. Ai, tính toán, việc cấp bách, vẫn là mau chóng hồi viên tốt. Tô Mộc nói nhìn về phía Phương Chứng, sau đó đem hắn cũng kéo vào tạm thời truyền âm chat gờ giúp đem tình báo cáo chi. Chương 792, nhiều mặt tình huống, 1, chương 792, nhiều mặt tình huống, 1, Hoa Sơn. Chân trời một vệ hỏa hồng tà dương, sơn thác cái này một tòa lấy kỳ hiểm chứ danh danh sơn, càng lộ vẻ kinh diễm. Bán Sơn yêu chỗ, một đạo nho bảo thân ảnh, ngay tại trên đất chống luyện kiếm. Kia là một cái ước chừng chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, khí chất nho nhã, dường như tiên sinh dạy học, lại có ai có thể đem hắn cùng trong giang hồ thanh danh không nhỏ Hoa Sơn phái trưởng môn liên tưởng đến nhau đâu. Hoa Sơn kiếm pháp, bất quá là khoa chân múa tay mà thôi. Đột nhiên, một thanh âm theo trong rừng truyền đến, Nhạc Bất Quần nghe được thanh âm sau, nhìn cũng không nhìn, trở lại chính là một kiếm. Bây giờ, hắn tử Hà thần công đại thành, cảnh giới càng là đột phá đến tông sư trung kỳ, đã đem luyện công tiên về điểm khuynh hướng kiếm pháp. Một kiếm này chính là được Hoa Sơn kiếm pháp tinh túy, lấy tử Hà chân khí thúc đẩy, một màn kia tự ý, càng là làm kiếm khí tăng thêm mấy phần thâm thúy cảm giác. Có thể một giây sau, chỉ thấy trong rừng một đạo vàng long cái bóng bay ra, đập vào kia một đạo kiếm khí bên trên, chỉ nghe két một tiếng vang dọn, đúng là mạnh mẽ đem kiếm khí kia đập nát. Nhạc Bất Quần nhướng mày, trong mắt giống nhau có tử ý lưu chuyển, lúc này mới thấy rõ kia dư thế không giảm, hướng phía chính mình đập tới đồ vật đúng là một cái nói ít trên dưới 100 cân độc tước đồng nhân. Uy thế điển hách, ngay tiếp theo ném mạnh mà xuất lực nói, đâu chỉ ngàn cân. Nhạc Bất Quần không dám kinh thường, vốn định lấy khinh công tránh khỏi đến, nhưng lại nghĩ đến người kia trước đó lời nói, tâm tư biến đổi, đúng là rất kiếm đi cản. Một thanh bội kiếm mới đa trọng, 3 cân, 4 cân. Ngược lại cùng vậy ít nhất hơn 100 cân độc tước đồng nhân chênh lệch quá lớn, nếu là muốn đón đỡ, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Cũng may, Nhạc Bất Quần cũng không có mất trí, tại phối kiếm cùng độc tước đồng nhân sắp chạm đến một cái chớp mắt, đống nhiên biến chiều, sử xảo lực, đem nó bên trên kình lực toàn bộ hóa đi, lại lấy chân khí đem nó dính chặt, cánh tay bung lên, ở giữa không trung vẽ lên mấy cái vòng tròn, lại đột nhiên cắt ra chân khí kết nối, đem độc tước đồng nhân hướng về nơi đến phương hướng ném đi. Thế đại lực trầm, so với lúc trước lực đạo, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Cái này không phải là không một loại khiêu khích. Ngươi nói ta Hoa Sơn kiếm pháp là khoa chân múa tay, ta lại muốn lấy kiếm pháp hóa giải thế công của ngươi, hiện tại đến phiên ta dùng man lực giúp cho đánh trả, ngươi lại nên làm như thế nào? Kia chỗ tối người cũng là dùng hành động thực tế đưa cho đáp lại. Liền thấy một thân ảnh theo trong rừng bay vọt mà ra, trong chớp mắt liền đón nhận thế thì lui mà quay về độc cước đồng nhân, bàn tay một chảo, liền đem độc cước đồng nhân xách ở, trên đó không dưới ngàn cân lực đạo, thuận tiện dường như châu đất xuống biển, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thân hình hắn không có chút nào trì trệ, lại bay về phía trước ra mấy trượng, cuối cùng vững vàng dừng ở Nhạc Bất Quần trước người. Các hạ thân thủ tốt, chính là không biết đến ta Hoa Sơn phái có gì muốn làm. Vẹn vẹn vừa mới chiêu này, liền để Nhạc Bất Quần kết luận người đến tất nhiên là không kém gì chính mình cao thủ, thậm chí vẫn còn thắng chi. Chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Từ đối phương trên thân đã nhận ra 10 phần ác ý, Nhạc Bất Quần trong lòng oán thầm một câu, trong tay bội kiếm cầm thật chặt mấy phần. Người đến là hán tử cao lớn, kia trên dưới 100 cân nặng, thể tích so với bình thường binh khí cực kỳ khoa trương độc cước đồng nhân, trong tay hắn tựa như là để một cái đồ chơi. Nghe được Nhạc Bất Quần thanh âm sau, hắn không chút gì thu liễm chính mình ác ý, rêu rêu nói, nghe qua Hoa Sơn kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, chính là Trung Nguyên võ lâm số 1, bây giờ xem ra, lại là làm cho người thất vọng. Muốn nói Hoa Sơn kiếm pháp chính là Trung Nguyên võ lâm số 1, thật là không dám nhận, có thể các hạ chưa linh giáo, liền vọng có kết luận, sợ cũng là có sai lầm thỏa đáng a. Đang khi nói chuyện, Nhạc Bất Quần khí thế trên người tràn ngập ra, cả người dường như đưa thân vào một mảnh tử sắc dáng mây bên trong, trong thoáng chốc, cả người hắn tựa hồ cũng biến thành một thanh sắc bén khó cản bảo kiếm. Có phải hay không có sai lầm thỏa đáng, đánh qua liền biết. Kia hán tử cao lớn không có nói thêm nữa, xách theo độc cước đồng nhân, hô một tiếng liền hướng phía Nhạc Bất Quần đập xuống giữa đầu. Nhạc Bất Quần cũng là biết hắn thần lực phi phàm, không có lại cản giá, mà là bằng vào thân pháp thả người hiện lên. Người kia binh khí cồng kềnh, có thể lực cánh tay vô cùng lớn, sử dụng lúc vẫn 10 phần nhanh nhẹn, một đập không trúng, lập tức thu thế, chuyển thành bất ngang, hướng về Nhạc Bất Quần phần eo vung đánh mà đến. Nhạc Bất Quần dưới chân lại là một chút, ý đồ nhảy lên trốn tránh, có thể người kia lại giống như là sớm có đón trước, quét ngang dư uy không giảm, có thể cầm đồng nhân bàn tay lại là có chút chuyển động. Sau đó, liền thấy đồng nhân một cánh tay hướng thẳng đến Nhạc Bất Quần vỗ tới. Giữa không trung, lại chuyện đột nhiên xảy ra, dù là Nhạc Bất Quần cũng chỉ có thể tạm thời đem phối kiếm ngăn khuất trước người, lại lấy Hàng Sơn phái nước chảy kình, tận khả năng tan mất lực đạo. Có thể dù là như thế, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Cầm trong tay đồng nhân hắn tử thừa thắng xông lên, đạp chân xuống, vốn nên cổng kính thân thể, lại là cho thấy làm cho người tắc lưỡi tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp Nhạc Bất Quần bay ngược mà ra thân ảnh, trong tay độc cước đồng nhân lần nữa nện xuống. Không tốt. Nhạc Bất Quần cũng là không ngờ tới đối phương vậy mà có thể có tốc độ như vậy, mắt thấy đồng nhân đập tới, chính mình lại nằm ngang ở giữa không trung, không có nửa điểm mượn lực địa phương, không khỏi trong lòng giật mình. Có thể hắn trung quy là trưởng của một phái, lại trải qua Tung Sơn Ngũ Nhạc cung phái đại hội, ngoại trừ thực lực phương diện, một chút khinh công phương diện kỹ xảo, đồng dạng là có chỗ tiến bộ. Liên gặp hắn dưới chân lăng không đặt mạnh, lại giống như là giẫm tại ngưng thực mặt đường bên trên, bay rất ra ngoài tốc độ, đống nhiên lại nhanh mấy phần, khó khăn lắm tránh khỏi cái này thế đại lực chầm một kích, mà hậu thân hình ở giữa không trung xoay chuyển tới, tại ở gần một cây đại thụ lúc, hai chân giẫm lên trên, dùng sức đạp một cái, hai tay nắm chuôi kiếm, khiến mũi kiếm hướng phía trước, sau đó đột nhiên hướng phía lúc đầu phương hướng bắn ra. Kia độc cước đồng nhân khó khăn lắm đập xuống đất, chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm, Nhạc Bất Quần đã trở về, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đã đâm ra ba kiếm. Cũng chỉ có một đạo kiếm quang bén nhọn đập vào mi mắt. Đại hán kia dường như chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem kiếm khí rơi vào trên người mình. Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên một vẻ bực bội. Có thể một giây sau, lại là biểu lộ cứng ở trên mặt. Chỉ nghe đinh đinh vài tiếng giòn vang, kiếm khí rơi vào đại hán kia trên thân, đúng là trực tiếp vỡ nát, lại là đại hán kia ngoại ra khổ luyện công phu đã luyện được đăng phong tạo cực, mặc dù không so được hành luyện võ giả kim cương bất hoại chi sâu, nhưng cũng giống như lúc bằng sát, bình thường bảo kiếm chém vào ở phía trên, cũng bất quá là lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Đại hán kia cũng là nhếch môi sừng, trong đó tràn đầy đùa cợt ý vị, thừa dịp Nhạc Bất Quần còn không có kịp phản ứng, cánh tay đột nhiên vừa nhấc, lại là xác nhận lấy man lực lần nữa khu động độc cước đồng nhân. Ken, chương 792, nhiều mặt tình huống, 2, chương 792, nhiều mặt tình huống, 2, Nhạc Bất Quần mặc dù về kiếm ngăn cản, có thể trùng quy quá mức vội vàng, bị lại một lần đập bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Ngay tại Nhạc Bất Quần cùng lạ lẫm cao thủ chiến đấu lúc, không động trên núi, phái không động đệ tử ngay tại trong sân rộng hắc ha ha thao luyện lấy quyền pháp. Có thể đột nhiên, chỉ thấy giữa đám người, một cái đệ tử không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Bên cạnh hắn người còn chưa kịp phản ứng, cũng vẻ mặt thống khổ ngã xuống. Phụ trách giám sát đệ tử tu luyện trong môn trường lão, nhìn thấy một màn này, bận điệu chạy tới, có thể vừa mới tới gần, hắn liền cảm thấy một cỗ kinh lực hướng chính mình đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, vị này phái không động trưởng lão liền chọn ra phản ứng. Hộ thể cương khí thi triển, đồng thời xoay người đấm lại, hướng phía kia kinh lực mà tới. Nhưng mà còn chưa chờ quyền của hắn kinh thấu thể mà ra, kia một đạo kinh khí vô hình liền trước một bước quán xuyên hắn hộ thể cương khí, rơi vào trên người, sau đó rót vào tới kinh mạch bên trong. Chỉ một sát na, vị trưởng lão này chỉ cảm thấy kinh mạch của mình giống như là bị hỏa thiêu như thế. Vốn là bởi vì luyện tập thất thương quyền mà gặp tổn hại ngũ tạng lục phủ, giờ phút này càng là đau đớn khó nhịn. Cùng lúc đó, một cái tựa như thương nhân ăn mặc phúc hậu trung nhân, cười híp mắt đi tới. Những người khác thấy có người xa lạ đến, lại gặp được nhà mình sư huynh đệ thậm chí cả trưởng lão đều bộ này tham trạng, chỗ nào còn đoán không ra hắn chính là hắc thủ phía sau màn. Lúc này cũng không có nhiều nói cái gì, nhao nhao hướng hắn phóng đi. Phúc hậu trung niên thấy thế, nụ cười trên mặt không giảm, ngón tay liền chút, dường như hoa sen nở rộ, xông vào trước mặt phái không động đệ tử, liền tại hắn cái này cũng không có quá lớn tiếng thế trong động tác, liên tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Nga Mi Sơn, Huyền Chân xem, đang tại trong phòng tĩnh tọa độc cô một hạt, đột nhiên mở mắt, một cơn lốc quét sạch mà ra, phá tan cửa phòng. Ngoài cửa, đứng đấy một bộ áo xanh thân ảnh, kia dường như chừng 40 tuổi trung niên nho sĩ, cầm trong tay một cây xanh biết tiêu ngọc. Tại cái này một cơn lốc bên trong, trên đất cho bụi tính cả lấy hòn đá nhỏ cùng một chỗ bị cuốn lên, đập vào giữa sân trên cây, lưu lại cái này đến cái khác nhỏ bé cái hố nhỏ. Có thể kia áo xanh thân ảnh lại nguy nga bất động, ngay cả trên người quần áo, thậm chí tiêu ngọc bên trên buộc lên vua cờ, đều không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cái này dường như cũng không có cái gì đặc biệt, bình thường tông sư, dù chỉ là thi triển hộ thể cương khí, cũng có thể chống cự cái này một cỗ từ khí thế liên lụy mà ra gió lốc. Nhưng cái này áo xanh thân ảnh, lại không phải ỷ vào hộ thể cương khí. Hắn giống như cái gì cũng không làm, là cơn lốc kia chủ động đem hắn tránh đi như thế. Cái này khiến độc cô một hạt vốn là nghiêm túc khuôn mặt, biến càng thêm trang trọng một chút. Biết kẻ đến không thiện, lúc này không có chủ quan ý tứ, bàn tay hướng phía bên cạnh một chiều, một đao một kiếm liền tự chủ ra khỏi vỏ, bị hắn thu tới trong lòng bàn tay. Một cỗ như kiếm dường như đao chân lý võ đạo, theo trên người hắn nô nước tấp ngập mà ra. Kia áo xanh nho sĩ trên mặt, rốt cục có chút biến hóa, khẽ cười nói, có ý tứ. Hắn vừa dứt tiếng, thân hình đã dần dần nhạt đi, cái này đúng là một đạo tàn ảnh, mà bản thể của hắn thì đã cùng độc cô một hạt tiếp xúc, trong tay tiêu ngọc giữ lấy kia sắc bén bảo kiếm, bảo đao, lại không có cùng phong mang lạnh bính, mà là tựa như linh xà đồng dạng, tại thân kiếm, trên thân đao đi khắp, điểm kích. Dù là độc cô một hạc đã thi triển bản thân tuyệt học đao kiếm song sát 7749 thức nhưng cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Tông sư hậu kỳ, độc cô một hạc giật mình, trên tay chiêu thức lại càng hung hiểm hơn. Áo xanh nho sĩ chỉ là cười nhạt một tiếng, trong tay tiêu ngọc hời hợt chống đỡ, tuyệt không lộ ra bối rối. Tây vực, cắt vàng tế nhật, một chỗ trong sân gốc, doanh trướng khắp nơi trên đất, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người mặc ngân sắc khôi giáp binh lính đang đi tuần. Nơi này là đã từng Tây vực tam đại thế lực một trong ngân giáp binh đoàn trụ sở, mà liên tại ở trong một tòa trong đại trướng, một cái thân hình cao lớn trắng hán đang nằm tại trải ra hổ ghế bành bên trên, tự tại hài lòng thân sắc hiện ra ở đằng kia thu kệch trên mặt, lộ ra phá lệ không hài hòa. Đột nhiên đại hán kia đột nhiên ngồi dậy, giống như là nói một mình đồng dạng, khi thì gật đầu, khi thì lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cuối cùng hắn đứng dậy, hướng phía doanh trướng bên ngoài hô lớn, người tới a. Vừa dứt tiếng, đứng ở cửa hai tên thân vệ đi đến, quỳ một chân trên đất nói, tướng quân có gì phân phó? Ta lại hỏi ngươi, ngoài sơn cốc thao luyện binh mã có thể từng trở về? Chưa từng, nhưng nghĩ đến cũng sắp. Thân vệ nhìn nhau, mặc dù không biết rõ tướng quân vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Kia dung mạo cùng đã từng đỏ lòng nhi không có nửa điểm khác biệt tướng quân gật gật đầu, chợt đứng lên nói, cho bản tướng quân chuẩn bị ngựa. Là. Thân vệ không có hỏi nhiều, rời khỏi doanh trướng, tiến đến chuẩn bị. Đồng dạng là tây vực, một tòa ẩn vào cắt vàng thành nhỏ chỗ sâu. Tĩnh mịch mở tối trong lòng đất, có một gốc toàn thân huyết hồng, dường như cây không phải cây thực vật, nó dường như tồn tại thật lâu, chừng 3 năm người ôm hết phẩm chất, chỉ là trên mặt đất lan tràn bộ rễ, liền có thể phủ kín một cái cỡ nhỏ quảng trường. Soạn, trên vách đá, tuy là rơi xuống, một hồi nhỏ vụn vang động truyền đến, lại là một con chuột sông lầm đến nơi này. Nó mới đầu rất cẩn thận, nhỏ bé ánh mắt quay tròn chuyển động, dường như mong muốn tìm có thể chắc bụng đồ ăn. Nhưng mà nó còn chưa đi ra bao xa, trên đất dây leo giống như là có sinh mệnh như thế, đột nhiên nhúc nhích lên, đưa nó chăm chú của lấy. Con chuột nhỏ mới đầu còn có thể chi chi kêu lên vài tiếng, có thể theo dây leo rút lại, một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, nó liền không có động tĩnh nữa. Sau đó, chỉ thấy dây leo tiếp tục nhúc nhích, đưa nó thi thể bao trùm, chờ qua 3-4 hô hấp, dây leo có thứ tự tan đi, trên mặt đất chỉ để lại một bộ giống bị hỏng khô bạch cốt. Không đủ, còn xa xa không đủ. Lúc này, một hồi thanh âm ở trong hang quanh quẩn ra, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kia thực vật trụ cột bên trên bày biện ra một trương giản mua khô bại khuôn mặt, thình lình chính là trước đó không lâu mới chết tại Quang Minh đỉnh bên trên An Vân Sơn. Đây là hắn mượn nhờ ngàn năm thái tuế thi triển mượn thể hoàn hồn phương pháp, bởi vì một cái giá lớn cực lớn, lại phục sinh chu kỳ không ngắn, cho nên chỉ là bị hắn xem như chuẩn bị ở sau, không ngờ bây giờ lại là dùng tới. Tô Mục, Chu Vô Thị, Tào Chính Tuần, Phương Trướng, chờ lấy, ta sẽ một cái trả thù trở về. An Vân Sơn thanh âm ở trong hang quanh quẩn. Đợi cho thanh âm ngừng, hắn cũng là khống chế dây leo, nhường hướng ra ngoài lan tràn. Mượn thể hoàn hồn dù sao cũng là tà thuật liền sẽ có mưu lợi phương pháp xử lý, chỉ cần có đầy đủ huyết nục cung ứng, hắn phục sinh chu kỳ liền có thể cực lớn trình độ rút ngắn. Mà ở trong đó là địa bàn của hắn, chỉ là hắn lưu tại địa quật ở trong thủ hạ, liền đầy đủ nhường hắn khôi phục lại một cái khỏe mạnh trạng thái. Mà liền tại An Vân Sơn phó trừ vu hành động thực tế thời điểm, thành nọ bên ngoài bao cát quét sạch, trên đường phố cưỡi người đi đường, đột nhiên cảm giác được từ dưới đất truyền đến chấn động, đều là cảm thấy rất ngờ vực, chợt quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua cửa thành, tiếp theo ngốc trệ. Chương 793, Vưu Điều Quyện, cái này cùng trong tình báo nói không giống a, cái này lao đầu dâu bạc ở đâu ra? Một, chương 793, Vưu Điều Quyện, cái này cùng trong tình báo nói không giống a, cái này lao đầu dâu bạc ở đâu ra? Một, ầm ầm, địa quật ở trong chấn động bất an, cái này khiến vốn chỉ muốn cướp đoạt bọn thuộc hạ sinh cơ An Vân Sơn, không khỏi sinh ra nghi hoặc, cũng cấp thiết muốn phải biết xảy ra chuyện gì. Mượn nhờ ngàn năm thái tuế để hoàn thành phục sinh, cứ việc một cái giá lớn hơi lớn, phục sinh chu kỳ cũng dài, nhưng chỗ tốt chính là phục sinh sau cơ hồ không có cái gì thai hoàng ẩm. Mà khuyết điểm, ngoại trừ phục sinh chu kỳ dài, cũng sẽ mất đi sinh tiền tích lũy nội tình bên ngoài, còn có chính là quá trình sống lại bên trong, hắn sẽ thay đổi vô cùng nhiều đất. Đương nhiên, đây là lấy hắn đã từng tiêu chuẩn đến xem, cho dù hắn biến thành cây, bình thường tông sư cũng không thể tùy tiện tới gần, nếu không liền sẽ biến thành hắn trọng sinh năng lượng. Nhưng từ hiện tại động tĩnh đến xem, cái này hiển nhiên không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể chế tạo ra động tĩnh. Ken két, nương theo một hồi bánh răng chuyển động tiếng vang, địa quật gian phòng cửa ngầm bị mở ra, một cái tại bây giờ An Vân Sơn trong mắt, mười phần ngon miệng, tràn ngập huyết đục tinh hoa tây vực võ giả đội vã chạy vào. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? An Vân Sơn cố nén thôn vệ bản năng, miệng không có mở ra, mà là tuyển dụng tinh thần truyền âm thủ đoạn, hỏi nghi ngờ của mình. Lao ra, bên ngoài kia tây vực võ giả là An Vân Sơn thân tín, tương lai là chuẩn bị đưa đến Trung Nguyên đi, cho nên bị giáo sư Trung Nguyên lời nói, học tập rất tốt, chỉ là khẩu âm còn có chút quái dị. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đem nói cho hết lời, cái kia tráng kiện thân thể liền đầu tiên là run lên, con ngươi đột nhiên mở rộng, chợt cả người hướng về phía trước quỳ đảo, nện xuống đất. An Vân Sơn lúc này mới chú ý tới chính mình vị này thân tín, phía sau tới gần trái tim vị trí bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mũi tên. Nhưng mà càng quỷ dị chính là dưới tay mình phía sau chính là ngọn núi, căn bản không có mũi tên phóng tới khả năng. Thì ra ở chỗ này a, lần này cũng là tỉnh ta đem địa quật cùng một chỗ nổ. Đúng lúc này lại là một thanh âm vang lên, tại An Vân Sơn nhìn không thấy đường hành lang ở trong, một người dáng dấp thu kệch đại hán đem bảo cung điêu tiện tay ném cho chính mình phó tướng, chợt dặn dò, không có ta mệnh lệnh, không cho phép theo tới. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía đường hành lang cuối cùng đi đến. Đi vào cửa ngầm mở ra vị trí, hắn hướng phía sau mật thất nhìn lại, thấy trong đó dây leo khắp nơi trên đất, ở trong là một gốc lớn mặt người huyết hồng cổ thụ, không khỏi tắt lưới. An lão quái, ngươi biến càng ngày càng không giống người a. Đỏ Long Nhi. An Vân Sơn thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn lên, tràn ngập tà ý, để cho người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nhưng này to con thu kịch hán tử lại chỉ là cười cười, thế nào, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Hắn nói, bàn tay tùy ý quét qua, một vệt ánh sáng màu đỏ sáng lên, liền đem kia ý đồ đến gần dây leo nhóm lửa. An Vân Sơn vội vàng đem kia mấy đầu dây leo cắt đứt, vung ra một bên trên đất trống, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. nhưng liền đối phương vừa mới chiêu này, nhưng cũng nhường hắn nhìn ra chút hứa vấn đề, trong lời nói vẫn như cũ không quá quá đa tình tự nói, ngươi không phải Đỏ Long Nhi. Đỏ Long Nhi sẽ không thiếu Lâm võ công. Mặc dù không có cụ thể chiêu thức, nhưng An Vân Sơn nhận ra người trước mắt vừa mới thi triển võ công, chính là Thiếu Lâm Nhiên Mục Đao Pháp. Đỏ Long Nhi từ khi trở thành sa phỉ, xa nhất cũng không đi ra Tây vực, Kim Cương Môn lại không có cất giữ Nhiên Mục Đao Pháp, hắn làm sao có thể học được? Đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Đỏ Long Nhi cười hắc hắc, trong lòng bàn tay lần nữa giấy lên hỏa diễm, lần này là Côn Luân Liệt Diễm Trưởng, giống nhau có cực cao tạo nghệ. Ánh lửa sáng lên một sát, trong mật thất dây leo liền sao động bất an, tựa như từng đầu mãng xà, hướng phía Đỏ Long Nhi phương hướng bay nào tới. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn, lại là một đạo rực đỏ trường kình. Liền thấy hỏa long bay lên, chỉ một sát na, liền đem mật thất biến thành biển lửa. Dây leo gặp lửa tức đốt, An Vân Sơn tại trên cành cây kia một trương giả yếu khuôn mặt, mắt trần có thể thấy dữ tợn. Tuyệt vọng thê lương hô, không. Thanh âm quanh quẩn ở giữa, hắn tính cả lấy cái này một gốc ngàn năm thái tuế, cùng nhau hóa thành khói đen, theo không biết nơi nào khe hở tràn ngập ra ngoài. Đáng tiếc, cái này ngàn năm thái tuế nhiều ít cũng coi như bảo vật. Đỏ Long Nhi nói, nhưng cũng một chút giữ lại hàng mâu ý tứ đều không có, thấy lại mấy đầu dây leo tránh thoát biển lửa, giống như là gãy mất đầu rắn như thế, trên mặt đất lăn lộn. Hắn lại chi kỷ đem hỏa diễm dẫn dắt đã qua. Đợi đến xác nhận ngàn năm thái tuế tính cả lão quái vật An Vân Sơn hoàn toàn bị thiêu hủy hầu như không còn, hắn đây mới là không nhanh không chậm đi ra ngoài. Lẹ kẻ ánh lửa dập tắt, trong mật thất khôi phục thành một vùng tăm tối. Trong bóng đêm, chỉ thấy một đoàn tro tàn xếp thành núi nhỏ bỗng nhiên run run mấy lần, một đầu mang theo cháy bỏng dấu vết dây leo cảnh, từ dưới đất bò lên đi ra. Nếu là nhìn kỹ lại, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên đó có một trương giả yếu gương mặt. Các ngươi, chờ đó cho ta. Ta nhất định cái gì? Không gian xám xịt bên trong, lại có một thanh âm vang lên, cái này khiến nguyên bản còn nghĩ nói dọa An Vân Sơn, thanh âm im bặt mà dừng. Kia một đầu mọc ra mặt người dây leo, giống như là thiếu khuyết dầu đôi chân máy móc như thế, một thẻ chuyển tới, chỉ thấy trong bóng tối, một cái xuyên áo choàng thanh niên, đang ngồi ở trên một tảng đá, cười ha hả nhìn xem hắn. Người hoa, không cho hắn nói nhiều cơ hội, thanh niên trực tiếp tiến lên, đưa tay đem dây leo nhổ tận gốc, sau một khắc, trong tay giấy lên hỏa diễm, đem hắn bọc lại đi vào. Chờ sau cùng dây leo cũng thay đổi thành một đoàn tro tàn, hắn đây mới là có chút tổn thức, may mà ta thông minh, để ý, không phải thật làm cho ngươi cái lao quái này vật trốn thoát. Thanh niên dĩ nhiên chính là Đỏ Long Nhi bản thể, cũng chính là ban đầu ở tại thần khách sạn cùng Tô Mục phân biệt cổ tam thông. Ngày đó sau khi rời đi, hắn theo Tô Mục chỗ cầm dùng cho ngụy trang mặt nạ, liền giả mạo Đỏ Long Nhi thân phận, lẫn vào ngân giáp binh đoàn ở trong, cũng thành công tiếp bản. Bất quá, cổ tam thông dù sao cũng là có nhà học người, thật làm cho hắn đi ngụy trang Đỏ Long Nhi, một ngày hai ngày còn tốt, một lúc sau, tuyệt đối sẽ dính. Cho nên, hắn tại lăn lộn tới ngân giáp quân đoàn không lâu sau, liền trực tiếp tuyển dụng cơ quan khôi lỗi phối hợp viễn hình phù phối trí, để cho mình nhận lui tới phía sau màn. Vừa mới rời đi, chính là từ hắn điều khiển khôi lỗi, mà bản thể từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ này. Xong việc cổ tam thông vô cái mông rời đi, mật thất lại một lần nữa đen xuống, bất quá lần này, không còn có dây leo xuất hiện. Cuối cùng nương theo lấy một hồi ngọn núi vỡ vụn thanh âm, mật thất hoàn toàn biến thành phế tích. Hoa Sơn, Bán Sơn điều chỗ. Nhắc bất quần thụ trọng thương, mặc dù còn chưa là bại, thế nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở đối diện hắn, Vưu Điểu quyện tay cầm độc cước đồng nhân, tựa như là đùa con mồi mèo dài như thế, cũng không sốt ruột thủ thắng, mà là tận khả năng đùa bỡn. Chương 793, Vưu Điểu quyện, cái này cùng trong tình báo nói không giống a, cái này lao đầu dâu bạc ở đâu ra? 2, chương 793, Vưu Điểu quyện, cái này cùng trong tình báo nói không giống a, cái này lao đầu dâu bạc ở đâu ra? 2, đây chính là Hoa Sơn kiếm pháp toàn bộ. Cái tiết như thế xem ra, lão tử cũng không phải vọng có kết luận. Vưu Điểu quyện không chút khách khí chào phung lấy, thấy Nhạc Bất Quần tức giận, mong muốn phấn khởi phản kháng, lực đạo trên tay lần nữa lớn mấy phần, đem hắn ép tới nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Vưu Điểu quyện cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là bị người nhốt vào biểu diễn ảo thuật dương gỗ bên trong. Không biết rõ sau một khắc sẽ từ nơi nào, đâm tới một thanh bảo kiếm. Nhạc Bất Quần thừa dịp thân hình hắn chỉ trệ một cái chớp mắt, vội lui ra, sau đó liền gặp được làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng lấp lóe, mới vừa cùng hắn giao thủ còn có thể ổn chiếm thượng phong Vưu Điểu quyện, giờ phút này chỉ có thể chật vật ngăn cản. Kia hơn trăm cân nặng độc cước đồng nhân, càng là chỉ ở trong chớp mắt, liền biến thành một cây chùy lủi lồng côn. Đồng nhân móng đuốt răng nanh, lại là tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Khí tông thật sự là một đời không bằng một đời, liền dạng này tạm vãi đều đúng giao không được, còn muốn cho lão phu ra tay. Lại là một thanh âm vang lên, Nhạc Bất Quần vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái lao giả râu bạc trắng, từ nơi không xa đi tới, trong tay cũng không phải là thần binh lợi khí gì, ngược lại giống như là một thanh tạm thời gọt ra tới kiếm gỗ. Một cây coi như thẳng tắp gậy gỗ. Nhạc Bất Quần xin ra mắt tiền bối. Nhạc Bất Quần cũng không để ý đối phương vừa rồi kia rõ ràng là xem thường khí tông lời nói, không người thi lễ một cái. Lão giả râu bạc trắng chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, trong lỗ mũi phát ra hừ nhẹ, về sau trực tiếp đi tới đã thần sắc đờ đẫn Vưu Điểu quyện trước mặt. Chính là tiểu tử ngươi không có việc gì nhàn đến Hoa Sơn chó sủa. Ân. Vưu Điểu quyện nghe nói như thế, lại trông thấy trước mắt lão giả râu bạc trắng trong tay một căn, làm sao không biết đây chính là một vị tuyệt thế cao nhân, trong lòng hận không thể đem sưu tập tình báo người bán vào ký viện, lại tìm 10 cái đại hán thay phiên chào hỏi. Cái này đạp ngựa chính là ngươi nói, đã không còn năm đó, chỉ có mèo to 2-3 con Hoa Sơn phái. Cái này nếu là chỉ còn mèo to 2-3 con, vậy bọn hắn tà cực đạo tính là gì? Tiền bối hắn thử mở miệng, có thể miệng mới mở ra, chỉ thấy lão giả kia đã giơ tay lên bên trong gậy gỗ, đối với hắn nói rằng, không phải muốn lĩnh giáo Hoa Sơn kiếm pháp à? Không dám mưu điều quyền nhận mệnh, biết mình vạn vạn không phải trước mắt lão giả đối thủ, đang chuẩn bị buông xuống binh khí, mong muốn cược đối phương sẽ không đối thủ không tất sắc người ra tay. Có thể ý nghĩ của hắn còn không có phó trừ vu hành động, chỉ thấy lão giả đã vung lên gậy gỗ hướng hắn đánh tới. Trong tay mình đồng côn vừa mới bung ra, không đợi rơi xuống đất, liền bị đối phương bốc lên lại lần nữa giữ tại ở trong tay, bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép chống đỡ. Lão giả kia cũng giống là ban đầu cái kia giống như, cũng không truy cầu thắng bại, càng giống là mèo già đùa con chuột, đem hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Nhạc Bất Quần thấy có chút ngây người, đây là cái kia đem hắn đè lên đánh cao thủ sao? Trong lúc nhất thời, hắn đúng là sinh ra ta bên trên ta cũng được ý nghĩ, nhưng hắn cũng biết, đây là ảo giác. Lên keng, vưu điều quyển đồng côn bị đánh bay ra ngoài, lão giả hướng phía Nhạc Bất Quần phương hướng nhìn thoáng qua, hỏi, nhìn ra cái gì tới? Tiền bối thực lực cao tuyệt, vạn bối nói nhảm, thực lực của ta mạnh còn cần ngươi mà nói. Lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, không khách khí chút nào mắng. Nhạc Bất Quần rụt cổ một cái, đã lâu có một loại trên lớp học bị tiên sinh têu lên lập cảm giác, mà sau não trong biển nhanh chóng nhớ lại vừa mới quá trình chiến đấu, cũng thông qua lần nhanh từng lần một lần nữa quan sát. Muốn nói hắn nhiều ít cũng là cao thủ, rất nhanh liền chú ý tới hai cái chi tiết. Thứ nhất, vị tiền bối này kiếm pháp tiêu chuẩn chi cao, tài năng xuất chúng. Thứ hai, vị tiền bối này vừa mới sử dụng chính là Hoa Sơn kiếm pháp, chuẩn xác hơn một chút, tất cả đều là hắn vừa mới trong chiến đấu sử dụng qua kiếm chiêu, thậm chí liên chiêu thức dính liền đều không có khác nhau quá nhiều. Lẽ ra lấy vị tiền bối này thực lực, trong tay kia một đầu tạm thời tìm đến gậy gỗ, thấy thế nào đều có chút dư thừa. Trong mấy mắt, hắn giống như là minh bạch cái gì, nhấc kiếm thi triển một chiêu bạch hồng quán nhận, mũi kiếm chỉ lên trời về sau, thuận thế hạ kéo, tiếp một chiêu hữu phượng lai nghi, ngay sau đó là kim nhạn hành không, đoạn kiếm thức. Liên tiếp mười mấy chiêu, đều là lúc trước hắn thi triển qua kiếm chiêu, nhưng dính liền cứu vãn chỗ, lại so trước kia càng thêm thuận hoạt. Xuân Lang ngốc một chút, nhưng cũng may còn chưa tới mức thuốc không thể cứu. Lão giả gật gật đầu, có thể vừa khen tới một nửa, chỉ thấy Nhạc Bất Quần chiêu thức bỗng nhiên một thẻ. Hắn lại là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, ngươi Tử Hà thần công là bài trí không thành. Nhạc Bất Quần mặt mo đỏ ửng, đội vàng vận chuyển Tử Hà thần công, nguyên bản chiêu thức biến ảo ở giữa một chỗ sơ hở, trực tiếp bị trị số lấp đầy. Hắn đây mới là thu kiếm vào vỏ, hướng phía lão giả cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối đề điểm. Cùng lúc đó, Vưu Điểu Quyện nhìn một chút lúc này đưa lưng về phía chính mình lão giả, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có ra tay, mà là bồi tiếp một khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói, tiền bối có thể ra tức giận. Tạm được. Lão giả trực tiếp đem trên tay gậy gỗ ném đi. Vưu Điểu Quyện gặp hắn một cử động kia, càng là nhẹ nhàng thở ra. Vậy văn bối liền cáo lui, hắn nói liền hướng về sau tối lui, thấy lao giả không có ngăn cản, lui vài chục bước sau, đội vàng xoay người liền phải thi triển khinh công. Nhưng lại tại hắn nhảy lên một sát na, một đạo kiếm khí theo sau lưng của hắn đâm thẳng mà đến, xuyên qua trái tim. Vưu Điểu Quyện rơi xuống trên mặt đất, gian nan quay đầu đi, sau đó vẻ mặt không dám tin nhìn xem vậy sẽ tay thu nhập trong tay áo lao giả, dường như đang nói, ngài không phải đều chút giận sao? Lao giả híp con ngươi, nghiêng qua hắn một cái, ngươi lên núi tới là vì xuất khí cho hạ giận. Lúc này Vưu Điểu Quyện mới giật mình minh ngộ tới. Đúng vậy à, chính mình là đến đập phá quán, dựa vào cái gì cảm thấy chỉ cần nhường vị này Hoa Sơn tiền bối xuất khí, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Suy nghĩ lên, kiếm khí trong cơ thể hắn nổ tung. Nhạc Bất Quần cũng không có đồng tình hắn ý tứ, thấy đối phương đã chết không thể chết lại, đang chuẩn bị lại đi ân cần thăm hỏi vị tiền bối kia, tốt nhất có thể đem nó mời về Hoa Sơn phái. Có thể tiền bối kia lại ngay tại cái này thời gian một cái chớp mắt, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhưng Nhạc Bất Quần cực kỳ hối hận, cũng không tới kịp giữ lại phương thức liên lạc. Đang nghĩ ngợi, Nhạc Bất Quần bên tai bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm, lần sau đi tư quá nhai, mang nhiều chút rượu ngon, chụp chụp tìm kiếm, uổng cho ngươi vẫn là Hoa Sơn trưởng môn. Cái này khiến Nhạc Bất Quần vẻ mặt vui mừng, vội nói, vãn bối nhớ kỹ. Thanh âm kia không có lại trả lời. Nhạc Bất Quần cũng biết, tiền bối cũng đã đi xa. Lại liếc mắt nhìn Vưu Điểu Quyện phương hướng, suy nghĩ một chút, trực tiếp trên mặt đất đập cái hố to đi ra, dùng chân khí vòng quanh đối phương thi thể hải cốt, đem nó ném vào trong hầm, lại lần nữa điển thổ ở phía trên. Lúc này mới hướng phía trên núi đi đến, trong đầu nghĩ đến rượu vấn đề. Rượu gì mới xem như rượu ngon? Nhạc Bất Quần cảm giác chạm tới kiến thức của mình điểm mù, hắn bình thường đều là uống trà.